Chương 22, đầu hổ thương hội chương 22, đầu hổ thương hội tình báo như là mạng nhện, tại hơn một tháng lặng yên bày ra hạ, dần dần đem An Bình huyện thành cùng với xung quanh hương trấn thế lực cách cục phát họa rõ ràng. Vương Hổ nhìn xem từ hầu tam bọn người lần lượt mang về tin tức, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. An Bình huyện thành, quả nhiên không phải khối xương dễ gặm. Thành nội thế lực giáp rối khó gỡ, buôn gạo, vải trang, quán rượu, sòng bạc. Các ngành các nghề cơ hồ đều bị mấy lớn bản địa gia tộc và bang phái cầm giữ, tạo thành vững chắc lợi ích dây xích. Quan phủ huyện lệnh, huyện úy nhóm cũng nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đúng hạn hiếu kính, liền bình an vô sự. Giống hổ đầu trại loại này chút nào không có căn cơ, đột nhiên xuất hiện giá lộ muốn trực tiếp đem sản phẩm trải đi vào, độ khó có thể so với lên trời. Những cái kia địa đầu xà tuyệt sẽ không cho phép người ngoài đến phân bọn hắn bánh gà tổ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Xông vào không được, vậy trước tiên nông thôn vây quanh thành thị. Vương Hổ vô bàn một cái, định ra sách lược. Trong huyện thành xài lang hổ báo tạm thời không thể chơi vào, nhưng huyện thành xung quanh những cái kia lương trấn, thổ bảo bên trong địa chủ hào cường, cũng có thể trước ba vào à. Bọn hắn giống nhau có tiêu phí năng lực, hơn nữa lực khống chế đối lập yếu kém. Nói làm liền làm. Một chi đánh lấy hổ đầu thương hội cờ hiệu cỡ nhỏ thương đội cấp tốc xây dựng. Vương Hổ tự mình dẫn đội, đã là lão bản, cũng là tối cao vũ lực bảo hộ. Dưới trướng 20 tên tu luyện ngũ hổ đoạn hồn đao có chỗ tiểu thành hổ vệ toàn viên xuất động, bọn hắn thay đổi thống nhất trang phục màu xanh, vải vóc là trước kia mua sắm, từ trong trại phụ nhân chế tạo gấp gáp, eo đeo mài đến bóng lượng yêu đao, ánh mắt dũng mãnh, kỷ luật nghiêm minh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng lấy một câu người sống chớ gần sát khí. Ngoài ra, còn mang theo 20 tên tay chân lanh lẹ, hơi thông quyền cước bình thường trại dân xem như hộ vệ cùng hòa kế. Hàng hóa phương diện, hai cỗ xe ngựa bên trên trang bị chính là đóng gói xinh đẹp tinh xảo hổ đầu bài cao cấp hương di cùng đám đầu tiên ra hầm, cảm giác tốt nhất hổ đầu bài hoàn hữu. Năm chiếc trên xe bọt thì chất đầy mặt hướng bình thường nông hộ sơ cấp, trung cấp xà phòng, cùng bộ phận cấp trung hoàng hữu. Phương tiện giao thông là năm thất hái mua được ngựa chạy chậm. Vương Hổ chính mình cưới một thất nhất là Thần Tuấn, so ra mà nói, còn lại bốn con thì phân phối cho Hầu Tam cùng mặt khác ba tên cơ linh đội viên xem như chính xác, phụ trách trước ra điều tra cùng truyền lại tin tức. Mà Vương Hổ chân chính át chủ bài thì giấu ở kia hai cỗ xe ngựa tưởng kép cùng mấy cái nhìn như bình thường hàng hóa trong giường, kia là hơn 200 khỏa hắn tự tay chế tác, đen nhánh cục sắt cũng chính là cái này thời đại trung cực đại sát khí, sơn trại bản, hắc hỏa dược lựu đạn. Ngoài nổ đều làm chống nước phòng ẩm xử lý, dùng giấy dầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Xuất phát trước, Vương Hổ đem tất cả đội viên triệu tập lại, tiến hành sau cùng phát biểu. Đều nghe cho kỹ. Chúng ta lần này ra ngoài là làm ăn, không phải ăn cướp. Vương Hổ ánh mắt đảo qua đám người, gặp người, trên mặt mang cho ta điểm cười, đừng mẹ nó một bộ khổ đại cứu thâm, giống như là muốn đi chém người dáng vẻ. Chúng ta bán là đồ tốt, muốn để người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Nhưng là, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, như là hà băng, nếu là cái nào mắt không mở địa chủ lão tài, coi là chúng ta là dê béo, muốn đen ăn đen. Động cái gì ý đồ xấu? Vậy cũng không cần khách khí. Cầm vũ khí, kệ con mẹ hắn chứ. Để bọn hắn biết, chúng ta hổ đầu chạy đi ra, làm ăn giảng thành tín, chém người, càng chuyên nghiệp. Giống. 40 tên đội viên đủ tiếng gầm nhẹ, đằng đằng sát khí. Bọn hắn nhẫn nhịn hơn một tháng, đã sớm muốn thử xem thân thủ. Xuất phát. Theo Vương Hổ ra lệnh một tiếng, chi này thành phần phức tạp, mục đích minh xác thương đội, lôi kéo tràn đầy hy vọng cùng ẩn dấu răng nanh, chậm rãi lái ra khỏi hổ đầu trại, hướng về thế giới ở bên ngoài núi, đạp xuất quan khóa bước đầu tiên. Trạm thứ nhất. Hiện tại khoảng cách Hắc Phong Sơn mạch biên giới ước ngoài 30 dặm Lý Gia Trang. Đây là phụ cận một cái quy mô không nhỏ trang tử, trang chủ Lý Lao Thái gia là phương viên mấy chục dặm nổi danh đại địa chủ, gia cảnh giàu có. Thương đội đến Lý Gia Trang bên ngoài lúc, đưa tới không nhỏ bạo động. Trang đinh nhóm khẩn trương nhìn xem chi đội ngũ này, nhất là kia 20 tên sát khí bừng bừng hổ vệ như gặp đại địch. Vương Hổ nhường đội ngũ dừng ở trang bên ngoài, chính mình chỉ đem lấy Hầu Tam cùng hai tên bưng lấy hàng mẫu hàng hóa đội viên, tiến lên tương lượng. Làm phiền thông truyền Lý Lao Thái gia, hổ đầu thương hội Đông gia Vương Hổ, chuyến tới để tiếp. Có chút mới lạ tốt vận, mời Lao Thái gia đánh giá. Vương Hổ tận lực nhường ngữ khí của mình lộ ra khách khí, nhưng hắn kia thân hình cao lớn cùng mơ hồ lộ ra khí thế, vẫn là để thủ vệ trang đinh không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu, một quản gia bộ dáng người đem Vương Hổ mấy người dẫn đi vào. Lý Lao Thái gia là râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận lão giả, mặc áo tơ, ngồi trên ghế bành, trong tay cuộn lại hai cái hạt đào, ánh mắt khôn khéo đánh giá Vương Hổ. Hổ đầu thương hội, Lao phu dường như chưa từng nghe nói. Lý Lao Thái gia chậm ung dung mở miệng, mang theo một tia xem kỹ. Lão thái gia chưa từng nghe qua bình thường, thương hội của chúng ta đi mới lập không lâu, ở vào trong núi, chủ doanh chút nhà mình sinh ra vật hi hãn. Vương Hổ không kiêu ngạo không tự ti, ra hiệu đội viên mở ra hộp quà. Lập tức, mấy khối điêu khắc tinh xảo đầu hổ, tản ra mùi thơm ngào ngạt mùi hoa quế xà phòng, cùng một vỏ bùn phong hoàn hảo, lại mơ hồ lộ ra thuần hậu mùi rượu hoàng hữu, hiện ra tại Lý Lao thái gia trước mặt. Đây là hổ đầu hương di tắm rửa tay, đi ô lưu hương, so kia xà phòng, theo lá lách mạnh lên gấp 10. Vương Hổ cầm lấy một khối cao cấp xà phòng, đưa cho Lý Lao thái gia nhìn, Lao thái gia có thể để người ta thử một chút. Hắn lại đẩy ra hũ kia hoàng tiểu bùng phong, một cỗ nồng đậm say lòng người mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường đứng ở bên cạnh quản gia cũng nhịn không được hít mũi một cái. Đây là hổ đầu hoàng tiểu tuyển dùng thượng đẳng gạo nếp, cổ pháp bí chế, thuần hậu ngọt, hậu kinh kéo dài, tuyệt không phải trên thị trường bình thường rượu đục có thể so sánh. Lý Lao Thái gia trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn sống hơn nửa đời người, kiến thức không tính thiếu, nhưng cái này hương di phẩm tướng cùng mùi thơm, cái này hoàng tiểu thuần hậu khí tức, đúng là hắn chưa từng thấy qua. Hắn nhường quản gia cầm lấy đi hậu viện cho nữ quyến cùng dưới bếp dùng thử, nhấm nháp. Chỉ chốc lát sau, quản gia mặt mũi tràn đầy vui mừng trở về, thấp giọng tại Lý Lao Thái gia bên tai bẩm báo vài câu. Lý Lao Thái gia sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, thậm chí mang tới vẻ tươi cười. Vương Đông nhà, ngươi cái này Hương Di cùng Hoàng Cửu, quả thật có chút môn đạo. Lý Lao Thái gia nhẹ gật đầu, không biết định giá bao nhiêu. Hổ đầu Hương Di 2 khối, cao cấp 5 lượng bạc, trung cấp 2 lượng bạc, bình thường 100 đồng tiền. Hổ đầu Hoàng Cửu 5 cân một vò, thượng phẩm 10 lượng bạc, trung phẩm 6 lượng bạc, bình thường 3 lượng bạc. Vương Hổ báo ra sớm đã định tốt giá cả, cao cấp Hương Di cùng đỉnh cấp Hoàng Cửu giá cả đủ để cho bình thường nông hộ liễu lơi, nhưng đối với Lý Lao Thái gia dạng này địa chủ mà nói, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tốt, cái này Hương Di, lão phu muốn 50 khối, cao cấp 6 khối, trung cấp 10 khối, bình thường 44 khối. Cái này Hoàng Cửu, tới trước 10 đàn thượng phẩm 2 vò, trung phẩm 3 hũ, bình thường 5 đàn. Lý Lao Thái gia rất là sảng khoái, hắn thấy được những vật này tại nữ quyến cùng yến khách bên trong giá trị. Cuộc làm ăn đầu tiên, thuận lợi thành giao. Ngân hàng thanh toán xong, Vương Hổ không có dừng lại lâu, lưu lại thương đội phương thức liên lạc sau, liền cáo từ rời đi. Hắn biết, loại này bước đầu tín nhiệm cùng giao dịch, cần từ từ tích lũy. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hổ mang theo thương đội, lại thăm viếng phụ cận mấy cái hương trấn cùng thổ bảo, cùng bảy quầy bán hàng. Quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có địa chủ lòng nghi ngờ trung điểm, cho rằng là âm mưu, liền cửa đều không cho tiến. Có thì muốn ép giá, trong ngôn ngữ mang theo khinh thị, cảm thấy là người sơn dã có thể có vật gì tốt. Thậm chí tại một cái tên là Trương Tập địa phương, nơi đó một cái họ Trương địa chủ, thấy Vương Hổ bọn người người ngốc nhiều tiền, mang theo quý giá hàng hóa, lại chỉ có mấy chục người, lại âm thầm xoắn suýt trên dưới 100 hào trang đinh tá điển, muốn tại thương đội lúc rời đi nửa đường cướp bóc, cướp mất nhóm này hàng hóa. Đáng tiếc, bọn hắn tính lầm. Sớm liền phóng ra đi xung làm thái mắt hầu tam bọn người, sớm phát hiện đối phương dị động. Vương Hổ biết được sau, không những không giận mà còn cười. Vừa bạn, bắt bọn hắn lập lập uy. Hắn cố ý nhường thương đội thả chậm tốc độ, đi tới một chỗ đối lập vắng vẻ rừng. Làm kia Trương địa chủ mang theo ô ương ương một đám người, cơ quốc côn đồng lao ra, kêu gào lưu lại hàng hóa, tha các ngươi mạng chó lúc, Vương Hổ chỉ là lạnh lùng vung tay lên. 20 tên hổ vệ như là mãnh hổ ra áp, thậm chí vô dụng Vương Hổ thân tự ra tay. Bọn hắn 5 người một tổ, đao quang lấp lóe, bộ pháp hiệp đồng, như là chém dưa thái rau giống như, trong nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất mười mấy cái trang đinh phóng ngã xuống đất, không chết cũng bị thương. Kia cố tàn nhẫn hiệu suất cao phương thức tác chiến, trực tiếp đem người phía sau sợ choáng váng. Kia Trương địa chủ tức thì bị Triệu Thiết trụ một đao cong đập ở trên lưng, thổ huyết ngã xuống đất, bị bắt sống. Vương Hổ cưỡi ngựa, chậm rãi đi đến sủi lơ trên mặt đất Trương địa chủ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, lúc đầu muốn buôn bán, ngươi nhất định để ta làm về người cũ. Hào hán tha mạng. Hào hán tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt không trọng. Hàng hóa. Hàng hóa ta từ bỏ, mặt khác lại dâng lên 500 lạng bạc ròng, không, 1000 lượng. Câu hào hán tha nhỏ tính mạng người. Trương địa chủ dập đầu như dã tỏi, đúng con nước một mảnh. Vương Hổ lười nhác cùng hắn nói nhảm, đoạt lại bồi thường tiền lại đem Trương địa chủ lột sạch trói trên tầng cây, mang theo thương đội nên ngang rời đi. Qua chiến dịch này, Hổ đầu thương hội thanh danh tại vùng này hoàn toàn khai hỏa. Không chỉ là hàng hóa của bọn hắn mới lạ dùng tốt, càng là bởi vì bọn hắn nắm giữ cực kỳ cường hãn lực lượng hộ vệ. Những cái kia nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư địa chủ hào cường, lập tức đều trung thực, gặp lại đầu hổ thương đội cờ sĩ, đều khách khí, giao dịch cũng biến thành thông thuận lên. Xe bò cùng trên xe ngựa hàng hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, đổi lại thì là chịu nặng tiền bạc, cùng thổ đặc sản, lương thực thịt khô, diêm tiêu lưu hình, còn có bộ phận dữ liệu, cùng sơ bộ tạo dựng lên đường dây tiêu thụ cũng không dễ chọc thanh danh. Chương 23 Thanh Phong Trại Vương Đại Đầu chương 23, Thanh Phong Trại Vương Đại Đầu hổ đầu thương hội cờ sĩ tại đầu thu trong gió nhẹ bay phất phới, đội xe chở đầy tiền bạc cùng đổi lấy các loại vật tư, bước lên đường về. Cùng lúc đến khác biệt chính là, đội ngũ đằng sau lại nhiều năm chiếc kẹt kẹt rung động xe bò, phía trên chất đầy theo từng cái địa chủ thân hào nông thôn nơi đó hái mua được đồ vật, thành trói ra, phơi khô lâm sản, nơi đó đặc sản thô sứ, thậm chí còn có mấy bao lớn tốt nhất lá cây thuốc lá. Vương Hổ am hiểu sâu làm ăn không thể chỉ có vào chứ không có ra đạo lý. Quan bán không mua, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, cũng lộ ra tướng ăn khó coi. Thích hợp mua sắm một chút nơi đó vật tư, đã có thể bổ sung sơn trại cần thiết, cũng có thể nhường những cái kia giao dịch đối tượng hơi hơi an tâm, kiến tạo một loại đôi bên cùng có lợi giả tượng. Quả nhiên, đám địa chủ lão tài kia nhóm thấy Vương Hổ không chỉ có bán mới là hàng, còn đuổi theo dùng tiền mua bọn hắn thổ sản trong lòng điểm này, nhóm người này có phải hay không thổ phỉ giả trang lo nghĩ, cũng là tiêu tán mấy phần, giao dịch lên cũng nhiều hơn mấy phần thành ý. Đội xe bốn lượn mà đi, mắt thấy lại có hơn nửa ngày liền có thể trở lại Hắc Phong Sơn mạch khu vực. Liên tại trải qua một chỗ hai sơn cạnh trì, cây rừng rậm rạp hiểm yếu đoạn đường lúc, phía trước đảm nhiệm trinh sát hầu tam đột nhiên đánh ngựa quay lại, mang trên mặt một tia biểu tình cổ quái, hạ giọng đối Vương Hổ nói đại đừng ra, phía trước có tình huống. Nhìn tư thế, là cản đường ăn cướp. Nhân số, xem chừng phải có 150-60 người. Vương Hổ lông mày nhíu lại, không những không hoảng hốt, khỏe miệng ngược lại câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm a. Cái này hoang sơn giã lĩnh, còn có đồng hành đi ra kinh doanh. Đi, đi xem một chút là cái nào đường hảo hán. Đội xe tại Vương Hổ ra hiệu hạ chậm rãi dừng lại, 20 tên hổ vệ bất động thanh sắc nắm chặt chu đao, phân tán ra đến, mơ hồ bảo vệ đội xe hai cánh. Kia 20 tên bình thường hộ vệ thì có chút khẩn trương, nhưng vẫn là dựa theo ngày thường thao luyện, dựa vào cỗ xe hợp thành đơn giản trận hình phòng ngự. Chỉ thấy phía trước con đường bị loạn thạch cùng thô một bảy giản dị chướng ngại vật trên đường ngăn trở, ô ương ương một đám người theo hai bên núi rừng bên trong tuấn ra, nguyên một đám xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi, vũ khí trong tay càng là ngũ hoa tám môn, vết dị loang lổ yêu đao, vót nhọn cây gậy trúc, thậm chí còn có không ít kiên quốc xin phân. Một người cầm đầu, là cái đầu vô cùng lớn, dáng người lại hơi khô gầy hán tử, mặc một bộ vá chẳng vá đủ số 10 áo khoác, trong tay xách theo một thanh lỗ hổng không ít quỷ đầu đao, đang lườm một đôi mắt trâu, cố gắng bày ra hung thần ác sát bộ dáng. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Kia đầu to hán tử gân cổ lên hô, chỉ là thanh âm kia bên trong khí không đủ, nghe có chút hư. Vương Hổ ngồi trên lưng ngựa, hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt ở đằng kia nhóm giặc cấp trên thân đảo qua, trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Liền cái này trang bị, cái này tinh khí thần, đoán chừng là cái nào nghèo đến đói núi nhỏ trại, đi ra làm điểm kiếm tiền. Hắn còn chưa mở miệng, kia đầu to hán tử dường như cũng thấy rõ Vương Hổ cùng phía sau hắn những cái kia hung hãn hổ vệ, nhất là bọn hắn thống nhất phục sức cùng tinh lương vũ khí, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, khí thế lại yếu đi ba phần. Nhưng ánh mắt của hắn đảo qua đội xe kia chứa đầy hàng hóa, tham lam cuối cùng vẫn vượt trên cẩn thận, kiên trì quát nhìn. Nhìn cái gì vậy? Thứ thời, đem hàng hóa cùng tiền tài lưu lại 1/3. Không, giữ lại nửa dưới. Ra ra liền thả các ngươi đi qua. Không phải, quản giết không còn trôn. Vương Hổ còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Triệu Thiết Trụ nhịn không được sủi cười một tiếng, ở đâu ra ăn mày, cũng học người cản đường cướp bóc. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình kia đức hạnh. Kia đầu to hán tử bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, đang muốn phát tác, đột nhiên, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Vương Hổ mặt, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, trên mặt hung ác trong nháy mắt biến thành kinh nghi bất định. "Ngươi, ngươi!" Hắn chỉ vào Vương Hổ, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi có phải hay không Hắc Phong Sơn mạch bên kia, Hổ đầu trại?" "Vương Hổ, Vương trại chủ." Vương Hổ sững sờ, không nghĩ tới tại cái này còn có thể bị người nhận ra. Hắn nhìn kỹ một chút kia đầu to hán tử, nguyên thân mảnh vỡ ký ức lan lộn, rốt cục đối mặt ảo. "Ta tưởng là ai, hóa ra là Thanh Phong trại Mã đại đầu, Mã trại chủ a." Vương Hổ nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều mang trọn cái hước, "Thế nào, các ngươi Thanh Phong trại không tại nhà mình đỉnh núi hóng mát, chạy đến cái này rừng núi hoang vắng đến trải nghiệm cuộc sống?" Cái này Thanh Phong trại Vương Hổ có ấn tượng, là Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài một cái so hổ đầu trại còn nhỏ, còn nghèo trại, trại chủ Mã đại đầu, người cũng như tên, đầu lớn, bản sự lại không ra thế nào. Trước kia nguyên thân Vương Hổ còn cùng hắn đánh qua đối mặt, thuộc về cá mẹ một lứa cấp bậc. Mã đại đầu xác nhận Vương Hổ thân phận, càng là cả kinh há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Hắn nhìn xem Vương Hổ kia một thân gọn gàng trang phục, xem hắn sau lưng những cái kia tinh khí thần tràn trề hổ vệ, nhìn lại một chút kia chứa đầy hàng hóa đội xe, cùng trên xe tắm hổ đầu thương hội lá cờ, đầu óc hoàn toàn quay vòng vòng. "Vương, Vương trại chủ, các ngươi đây là?" Mã đại đầu thanh âm cũng thay đổi điệu, tràn đầy khó có thể tin, "các ngươi hổ đầu trại, lúc nào thời điểm đổi nghề làm lên mua bán? Cái này lá cờ thương hội." Quanh hắn lấy Vương Hổ ngựa chuyển hai vòng, giống như là dò xét cái gì hiếm thấy chất bảo, ngựa khi biến vội vàng mà hiếu kỳ, "Vương trại chủ, các ngươi đây là tìm tới cái gì phát tài môn lộ?" "Vẫn là đầu vào đầu nào quan phủ tuyến." "Sao có thể? Sao có thể như thế?" Như thế hắn muốn nói xa hoa lại cảm thấy không đúng, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, "Sao có thể như thế ra dáng làm lên hành hương?" Phía sau hắn kia hơn 100 hảo Thanh Phong trại lâu la, cũng sớm liền không có ăn cướp tâm tư, nguyên một đám rối cổ, tò mò nhìn quanh, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ nhìn về phía hổ đầu trại, ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, còn có một kia khát vọng. Vương Hổ nhìn xem Mã đại đầu kia vò đầu bứt tai, cầu học như khát dáng vẻ, trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn phất phất tay, ra hiệu sau lưng hổ vệ nhóm vương lòng đề phòng. "Mã trại chủ, đầu năm nay chỉ dựa vào ăn cướp, có thể có cái gì tiền đồ?" Vương Hổ ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, bắt đầu hắn ngô hứng thổ phỉ hoàn lương động viên báo cáo phong hiệp lớn, ích lợi thấp, còn dễ dàng rước lấy quan binh vây quét, cả ngày lo lắng đề phòng. "Người xem một chút các ngươi, nhìn lại một chút chúng ta." Hắn chỉ phía sau mình, "chúng ta hổ đầu trại hiện tại chính mình sản xuất hàng hóa, tổ chức mình tương đối, quang minh chính đại làm ăn. Kiếm chính là an ổn tiền, ăn chính là yên tâm cơm. Mặc dù cũng vất vả, nhưng không cần đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt, trong trại lao tiểu cũng có thể ăn no mà ấm, con nít còn có thể biết chữ đọc sách. Cái này không so với các ngươi cả ngày ngồi xổm ở trong hốc núi, ăn bữa hôm mạnh." Mã đại đầu cùng dưới tay hắn đám người kia nghe được trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt lóe ra hướng tới quan mang. "Biết chữ đọc sách, ăn no mà ấm. Đây quả thực là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sinh hoạt." "Vương, Vương trại chủ." "Không, Vương đại ca." Mã đại đầu kích động đến kém chút cho Vương Hổ quỳ xuống, "Ngài, ngài có thể hay không kéo các huynh đệ một thành, mang mang bọn ta thành phong trại? Chúng ta cũng nghĩ làm điểm đứng đắn mua bán a." Hắn mắt lom lom nhìn Vương Hổ, lại nhìn một chút những hàng hóa kia, nuốt ngụm nước bọt, "Ngài cái này thương hội, còn thiếu người không? Chúng ta thành phong trại không nói những cái khác, nhân thủ vẫn có một ít, khí lực cũng có thể hay không? Có thể hay không để cho chúng ta cũng đi theo ngài làm? Dù chỉ là hỗ trợ áp vận hàng hóa, điểm uống chút canh cũng được a." Nhìn trước mắt bọn này nghèo đến mắt buốc lục quang, hắn không thể lập tức quy hàng đồng hành, Vương Hổ trong lòng cấp tốc tính toán. Thêm một cái đồng minh, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Thanh Phong trại thực lực mặc dù yếu, nhưng quen thuộc xung quanh địa hình, nhân thủ cũng không ít, nếu như có thể thu biên hoặc là hợp tác, đối với mình thương lộ phát triển cùng tình báo thu thập đều có chỗ tốt. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Mã trại chủ, hợp tác đi, không phải là không thể được cân nhắc." Mã đại đầu chờ mắt người trong nháy mắt sáng lên. "Bất quá Vương Hổ lời nói xoay chuyển, đến theo quy củ của ta đến. Các ngươi cái này cản đường ăn cướp nghề nghiệp, đầu tiên đến ngừng cho ta. Muốn đi theo ta, liền phải thủ ta làm ăn quy củ." "Đình chỉ." "Lập tức liền đình chỉ." Mã đại đầu gật đầu giống gà con mổ thóc, "Về sau con đường này, chúng ta Thanh Phong trại giúp Vương đại ca ngài trông coi, cam đoan không ai dám động ngài thương đội. Quang thủ nói không phải đủ. Vương Hổ cười cười, như vậy đi, các ngươi về trước đi, đem trại bên trong có thể làm việc người đều kiểm lại một chút. Qua mấy ngày, ta sẽ phái người đi các ngươi trại nhìn xem, nếu như phù hợp, chúng ta có thể nói chuyện cụ thể phương thức hợp tác, tỉ như, các ngươi có thể giúp chúng ta thu thập chút lâm sản, hoặc là phụ trách một bộ phận đoạn đường hàng hóa chuyển vận.
Tốt, tốt.
Toàn nghe Vương đại ca an bài. Mã đại đầu vui mừng quá đỗi, cảm giác trên trời rơi mất đĩa bánh. Một trận dương cung bạc kiếm cướp bóc, trong nháy mắt biến thành một trận thổ phỉ hoàn lương tuyển dụng hội hiện trường. Vương Hổ để cho thủ hạ xuất ra một chút lương khô thịt khô cùng mười mấy đàn bình thường hoàng cừu, phân cho Thanh Phong trại người, xem như lễ gặp mặt. Tại một mảnh mang ơn cùng Vương đại ca nhân nghĩa trong tiếng kêu ầm ĩ, giúp Hổ đầu thương hội đội xe mở ra chướng ngại vật trên đường, tiếp tục lên đường. Chương 24, Thanh Phong trại nhập bọn cùng doanh địa quy hoạch, 1, chương 24, Thanh Phong trại nhập bọn cùng doanh địa quy hoạch, 1, kia mười mấy cái bình không tính là đỉnh tốt, nhưng đối Thanh Phong trại bọn này nghèo ha ha mà nói đã là quỳnh tương ngọc dịch hoàng cừu. Cùng Vương Hổ tiện tay điểm cho bọn họ một chút cứng rắn nhưng chất béo mười phần thịt khô, tựa như là tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt đem Mã Đại Đầu cùng dưới tay hắn kia trên dưới 100 hào tâm tư người cho hoàn toàn nổ sống. Mã Đại Đầu ôm bình rượu, từ ngực rót mấy ngụm lớn, cảm thụ được kia chưa hề thể nghiệm qua thuần hậu trên choáng cùng ấm áp chắc bụng cảm giác, nhìn lại một chút Vương Hổ người bên kia ngựa tinh thần, hàng hóa đầy xe cảnh tượng, một cái ý niệm trong đầu như là cỏ dại giống như tại cái kia khỏa đầu to bên trong điên cuồng sinh sôi, lập tức ôm lấy đầu này của trụ. Nhất định phải ôm lấy. Cái gì Thanh Phong trại trại chủ tôn nghiêm, cái gì hàng nhái độc lập tính, tại có thể ăn ngon uống đã, mặc quần áo mới ở ấm ổ mỹ hảo tiền cảnh trước mặt, toàn diện đều là chó má. Vương Hổ đội xe vừa mở ra chướng ngại vật trên đường, chuẩn bị tiếp tục lên đường, Mã Đại Đầu tựa như một khối kẹo da trâu giống như dính tới, tâm kia bởi vì kích động cùng trên choáng mà phiếm hồng mặt to tiến đến Vương Hổ trước ngựa, ngồi tiếp 12 phần cẩn thận nụ cười, "Vương đại ca." "Vương." "Vương đại vương." "Ngài chờ một chút, ngài lại nghe tiểu đệ một lời." Vương Hổ ghim chặt ngựa, cười như không cười nhìn xem hắn, "Mã trại chủ, còn có chuyện gì?" "Nói chúng ta cũng làm cho, rượu thịt cũng mời, chẳng lẽ lại còn muốn lại muốn điểm vòng mèo?" "Không dám, không dám." Hắn xoa xoa tay, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng ngài liền phát phát từ bi, "Nhận lấy chúng ta Thanh Phong trại a. Chúng ta bằng lòng nhập vào Hổ đầu trại. Về sau duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Ngài để chúng ta đuổi chó, chúng ta tuyệt không bắt gà." Phía sau hắn bọn lâu la cũng nhao nhao đi theo nào, "Đúng vậy á Vương đại vương. Nhận lấy chúng ta a. Chúng ta có sức lực, có thể làm việc. Chúng ta cam đoan nghe lời." Vương Hổ nhìn xem bọn này trông mong nhìn lấy mình, dường như chính mình là chúa cứu thế gia hỏa, trong lòng vui vẻ. Cái này Mã Đại Đầu, đừng nhìn đầu lớn, xoay chuyển cũng là rất nhanh, là hiểu được xem xét thời thế đứa bé lanh lợi. Chính mình đang giàu thế nào khuyết trương đại quy mô, thu nạp nhân khẩu đâu, cái này đưa tới cửa sức lao động, không cần tỉ phí. Hắn cố ý trầm ngâm không nói, ngón tay nhẹ gõ nhẹ yên ngựa, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Mã Đại Đầu tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ Vương Hổ không đáp ứng, đội vàng tăng giá cả Vương đại ca. "Chúng ta Thanh Phong trại tuy nghèo, nhưng trại bên trong còn có mấy chục hào người già trẻ em, cộng lại cũng có 170-180 nhân khẩu. Thanh niên trai trắng cũng có thể làm sống. Chỉ cần ngài cho phần cơm ăn, cho con đường sống, chúng ta cái gì cũng có thể làm." Vương Hổ muốn chính là hắn thái độ này. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Mã Đại Đầu, ngươi muốn mang lấy Thanh Phong trại nhập vào ta Hổ đầu trại, không là không được." Mã Đại Đầu chờ mắt người trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng. Nhưng là, Vương Hổ lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén đảo qua Thanh Phong trại đám người, "Đã nhập vào, liền phải thủ ta Hổ đầu trại quy củ. Trước kia tản mạn tập tính, đều phải cho ta từ bỏ. Tất cả hành động, nghe ta hiệu lệnh. Có thể làm được sao?" "Có thể, nhất định có thể." Mã Đại Đầu vỗ bộ ngực cam đoan, "Nếu ai không nghe lời nói, không cần ngài đốc thủ, ta Mã Đại Đầu cái thứ nhất thu thập hắn." "Tốt." Vương Hổ gật đầu, "Đã ngươi có lòng này, vậy ta Vương Hổ cũng không phải người nhỏ mọn. Về sau, Thanh Phong trại huynh đệ chính là ta Hổ đầu trại huynh đệ. Có ta Vương Hổ một miếng ăn, liền tuyệt đối không đến đại gia." Hắn lần này ân uy tịnh thi lời nói, nhường Thanh Phong trại đám người lại là kính sợ lại là cảm kích, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, miệng nói nhiều tại trại chủ thu lưu. "Chúng ta thể sống chết hiệu chung." Vương Hổ nhường Triệu Thiết Trụ tiến lên, đem Mã Đại Đầu đỡ dậy, lại hướng mọi người nói đều đứng lên đi. "Sau này sẽ là người một nhà. Mã Đại Đầu, ngươi tạm thời vẫn là đầu mục, phụ trách quản lý Nguyên Thanh Phong trại huynh đệ, phối hợp hàng nhái thống nhất an bài." "Là trại chủ." Mã Đại Đầu kích động đến thanh âm cũng thay đổi. Hợp nhất Thanh Phong trại cái này hơn 100 người, Vương Hổ đội ngũ trong nháy mắt lớn mạnh hơn không ít. Hắn nhường Mã Đại Đầu lưu lại một số người trông coi Thanh Phong trại địa điểm cũ, tạm thời xem như trước chòi canh, chính mình thì mang theo những người còn lại, cùng kia mới tăng 5 chiếc xe bỏ vật tư, trùng trùng điệp điệp trở về Hổ đầu trại. Thắng lợi trở về Hổ đầu trại thương đội, tính cả Tân Thu biên Thanh Phong trại hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp về tới hàng gái. Làm Thanh Phong trại bọn này thành viên mới bước vào Hổ đầu trại kia, mặc dù đơn sơ lại rõ ràng ngay ngắn trật tự địa bàn lúc, cả đám đều giống như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, ánh mắt đều nhanh không đủ dùng. Trình tề, so ra mà nói, lều, tung bay mùi rượu cùng tạo hương không khí, cùng những cái kia mặc dù bận rộn nhưng sắc mặt hồng nhuận, mặc thống nhất màu xanh áo vải Hổ đầu trại dân bản địa. Đây hết thảy đều cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia rách nát, hỗn loạn, tràn ngập tuyệt vọng khí tức Thanh Phong trại tạo thành cách biệt một trời. Đều xếp thành hàng. Nguyên một năm đến, phụ trách hậu cần Vương Hải Bình cầm giản dị danh sách, gân cổ lên hô, mang trên mặt một loại ta cũng là quản lý nhân tài tự đắc. mới tới Thanh Phong trại các thành viên mang thấp thỏm lại mong đợi tâm tình, xếp thành siêu siêu bẹo bẹo đội ngũ. Sau đó, bọn hắn liền bị chuyện phát sinh kế tiếp sợ ngây người. Chỉ thấy mấy cái hổ đầu trại phụ nhân nhấc tới mấy cái hòm gỗ lớn, mở ra xem, bên trong là gấp lại chỉnh tề, cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy hổ đầu trại trên thân mọi người mặc như thế màu xanh vải thô bộ đồ mới. Mỗi người trước lĩnh hai bộ đổi giặt quần áo. Về sau làm việc, thao luyện đều phải mặc cái này. Vương Hải Bình lớn tiếng tuyên bố. Thành viên mới nhóm quả thực không thể tin vào tai của mình. Quần áo mới, vẫn là hai bộ. Trong bọn họ rất nhiều trên thân người mặc vẫn là tổ truyền, miếng vá chồng chất miếng vá vải rách nát áo, cả một đời cũng không mặc qua một cái nguyên lành quần áo mới. Lập tức liền có mấy cái lớn tuổi, bưng lấy kia mềm mại, cùng nhau đối bọn hắn cũ áo mà nói, mới áo vải, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, lại có người chuyển đến mấy cái nhỏ một chút cái dương, bên trong là từng khối vàng lỏng, tản ra nhàn nhạt mùi hương, xà phòng. Đây là chúng ta trại chính mình sinh ra hổ đầu hương gì. Mỗi người ra tay trước một khối, dẫn tới quần áo cùng hương gì, đều cho ta đi bờ sông, đem chính mình từ đầu đến chân, thật tốt xoa tẩy một lần. Không rửa sạch sẽ không cho phép tiến mới phân tốt lều. Có nghe thấy không? Vương Hải Bình tiếp tục hô, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Quần áo mới, thơm nào ngạt xà phòng, còn muốn tắm rửa. Thanh Phong trại đám người cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Cái này hổ đầu trại ở đâu là hàng ái? Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết loại kia đối hạ nhân cực tốt đại hộ nhân gia a. Chương 24, Thanh Phong trại nhập bọn cùng doanh địa quy hoạch 2, chương 24, Thanh Phong trại nhập bọn cùng doanh địa quy hoạch 2, không, đại hộ nhân gia cũng chưa chắc cho hạ nhân phát bộ đồ mới phát hưng gì. Lập tức, cũng không đoái hoài tới cái gì thận trọng cùng thật không tiện, dẫn tới đồ bật người, tại hổ đầu trại lao thành viên chỉ dẫn hạ, ngao ngao kêu phóng tới trại phụ cận tiểu hạ. Trong lúc nhất thời, bờ sông như là hạ sủi cảo giống như náo nhiệt, bọt nước văng khắp nơi, hoan thanh tiểu ngữ, sen lẫn bị nước lạnh kích đến quá thiếu, bên thai không dứt. Kia nồng đậm xà phòng hỗn hợp có dầu chân hương khí, cơ hồ bao phủ toàn bộ bãi sông. Mã đại đầu nhìn lấy thủ hạ đám huynh đệ này như là ăn tết giống như lương văn kình, sờ lấy trên người mình món kia vừa thay đổi, còn có chút khó chịu quần áo mới, trong lòng cuối cùng điểm này bởi vì ăn nhờ ở đậu mà sinh ra vi diệu cảm xúc cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy may mắn cùng lòng cảm mến. Cùng đúng người, thật sự là cùng đúng người. Đêm nay, đối với mới gia nhập Thanh Phong trại thành viên mà nói, là trước nay chưa từng có thể nghiệm. Mặc sạch sẽ quần áo mới, nam đại mặc dù đơn sơ nhưng khô giáo thông gió tạm thời tốt lều bên trong, trên thân còn lưu lại xà phòng mang tới nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, trong bụng là nóng hầm hập, chất béo đủ cơm tối. Rất nhiều người trăn trọc, kích động đến khó mà chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Mã đại đầu đã tìm được Vương Hổ, kia gương mặt to bên trên chất đầy định nọt cùng đội vàng nụ cười trại chủ. Ta muốn mang lấy 40 mấy huynh đệ về một chuyến Thanh Phong trại hàng hổ. Vương Hổ ngay tại Quy Hoạch Sơn trại xây dựng thêm chuyện, nghe vậy ngẩng đầu a. Về đi làm gì? Không nỡ quê quán. Không phải không phải. Mã đại đầu đội vàng khoát tay, trại chủ ngài hiểu lầm. Chúng ta đã cũng đến đây, kia địa phương rách nát còn có cái gì có thể lưu luyến? Ta là nghĩ đến, trại bên trong còn có mấy chục hào người già trẻ em, cùng một chút nồi chén bầu buồn, còn có thể dùng gia sản, ở lại nơi đó cũng là lãng phí. Ta muốn mang người trở về, đem bọn hắn tất cả đều nhận lấy, thuận tiện đem có thể sử dụng đồ vật đều chuyển về đến. Về sau, nơi đó coi như trước tròi canh tính toán. Vương Hổ nghe xong, chính hợp hắn y hắn bản liền định hoàn toàn tiêu hóa Thanh Phong trại nhân khẩu cùng tài nguyên. Đi, ngươi đi đi. Mang theo nhiều người một chút, chú ý an toàn, nhanh đi mau trở về. Là trại chủ. Mã đại đầu hứng thú bừng bừng lĩnh mệnh mà đi, điểm 40 mấy giống nhau đổi lại bộ đồ mới, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên nguyên Thanh Phong trại tinh nhuệ, cưới vài thất ngựa chạy trưởng, năm chiếc xe bỏ đội vã hướng hang ổ tiến đến. Là Mã đại đầu mang theo cái này 40 mấy áo gấm về quê huynh đệ, xuất hiện tại Thanh Phong trại kia rách nát trước cửa trại lúc, lưu thủ người già trẻ em nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn trước mắt những này quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, quần áo là mới tinh, sạch sẽ, mặt là tẩy qua, hồng nhuận, sống lưng là thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy trước kia chưa từng có tinh khí thần. Cái này vẫn là bọn hắn những cái kia cả ngày đầy bụi đất, than thở đường già các hán tử sao? Chủ nhà, các ngươi đây là Mã đại đầu bà nương vớt mắt, không thể tin được. Bà nương, chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Chúng ta dọn nhà, dọn đi hổ đầu trại. Mã đại đầu hăng hái vung tay lên, hổ đầu trại vương trại chủ, đó là chân chính đại hộ nhân gia. Nhân nghĩa, hào sảng. Đi bên kia, có quần áo mới xuyên, có xà đông tâm dùng, hàng ngày có thể ăn cơm no, con nít còn có thể biết chữ. Hắn nước miếng băng tung tóe đem hổ đầu trại cuộc sống tốt đẹp miêu tả một lần, thằng nghe được lưu thủ đám người tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào. Thật, hàng ngày có thể ăn no, quần áo mới, xà đông thơm, con nít có thể biết chữ. Còn chờ cái gì? Nhanh thu thập a. Toàn bộ Thanh Phong trại hang ổ trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả mọi người giống như là bị rót vào thuốc trợ tim, bạo phát ra trước nay chưa từng có hành động lực. Các lão nhân run rẩy đóng gói lấy là số không nhiều gia sản, chú phụ nhân tay chân lanh lẹ thu thập lấy nồi chén bầu buồn, bọn nhỏ cũng hưng phấn chạy tới chạy lui, giúp đỡ vận chuyển món nhỏ vật phẩm. Bất quá lớn thời gian nửa ngày, toàn bộ Thanh Phong trại liền bị chuyển đến dấu vết, liền kia mấy phiến cũ nát cửa gỗ đều bị tháo ra chuẩn bị mang đi. Cùng lúc đó, hổ đầu trại bên này cũng không nhàn rỗi. Vương Hổ đứng tại sơn trại biên giới một khối cao điểm bên trên, quan sát hiện hữu khu vực. Nguyên bản coi như rộng rãi sơn trại, tại lập tức tràn vào gần 200 hào người mới sau, lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Địa bàn vẫn là quá nhỏ a, Vương Hổ sờ lên cằm. Đến xây dựng thêm, nhất định phải lớn xây dựng thêm. Hắn tìm đến Triệu Thiết Trụ, Vương Hải Bình cùng mấy cái hiểu được công trình bằng gỗ lao nhân, bắt đầu quy hoạch một vòng mới xây dựng cơ bản chiều dâng. Lấy chúng ta bây giờ cái này tụ nghĩa sảnh cùng chủ yếu công xưởng khu làm tâm, hướng ra bên ngoài mở rộng. Vương Hổ chỉ về đằng trước mảng lớn rừng cùng dốc, cái này một mảnh, toàn bộ thanh lý đi ra. Ít nhất phải có thể chứa được 3000 người trở lên quy mô. 3000 người. Vương Hải Bình hít sâu một hơi. Đúng, 3000 người. Đây chỉ là sơ bộ mục tiêu. Vương Hổ ánh mắt sáng rực, về sau chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều, sản nghiệp cũng biết càng lúc càng lớn, cũng không đủ địa bàn sao được. Hắn kỹ càng bố trí lấy trước tiên đem quy hoạch khu vực bên trong cây cối chém nước, cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, vương bước thổ địa. Sau đó, phân ra khu dân cư, khu huấn luyện, khu chứa hàng, thậm chí về sau còn muốn dự trở lại chuyên môn khu buôn bán cùng công xưởng mở rộng khu. Khu dân cư trước lấy dựng kiên cố nhà gỗ cùng lều vải làm chủ, phải bảo đảm thông gió cùng lấy ánh sáng. Về sau có điều kiện, sẽ chậm chậm đổi thành gạch đá kết cấu. Sân huấn luyện muốn khuyết trương lớn gấp đôi. Ít nhất phải có thể đồng thời dung nạp 500 người thao luyện. Khu chứa hàng muốn xây ở địa thế cao, khu giáo địa phương, nhiều xây mấy cái kho hàng lớn. Hắn quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, dường như một cái kinh nghiệm phong phú thành thị quy hoạch sư, sơn trại bản. Triệu Thiết Trụ bọn người nghe được cảm xúc bành trướng, lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị công cụ. Đợi đến Mã Đại Đầu mang theo thành phong trại toàn bộ gia sản cùng cuối cùng mấy chục hào người già trẻ em, trung trung điệp điệp trở về hổ đầu trại lúc, nhìn thấy chính là một mảnh càng thêm khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng. Mảng lớn sơn lâm bị chặt cây, thổ địa bị vương vức, vô số bóng người ở trong đó bận rộn, phòng giam âm thanh, tiếng đốn tuổi, gõ âm thanh rót thành một khúc tràn ngập hy vọng lao động hòa âm. Mới tới thanh phong trại già yếu nhóm nhìn xem cái này cảnh tượng, càng là kích động đến tột đỉnh, lập tức chủ động gia nhập kiến thiết hàng ngũ. Bọn hắn biết, nơi này chính là bọn hắn tương lai nhà mới, một cái tràn ngập hy vọng khởi điểm mới. Vương Hổ nhìn trước mắt cái này như là to lớn công trường giống như bồng bột phát triển sân trại, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhân khẩu, địa bàn, sản nghiệp, vũ lực, mọi thứ đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Hắn dường như đã thấy, một cái ủng có mấy ngàn người miệng, sản nghiệp thịnh vượng, vũ lực cường thịnh toàn bộ mới hồ đầu trại, ngay tại cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong từ từ bay lên. Chương 25, kiến thiết cùng nhân nghĩa chiêu công chương 25, kiến thiết cùng nhân nghĩa chiêu công hồ đầu trại xây dựng thêm bản kế hoạch là to lớn, mục tiêu là dung nạp 3000 người trở lên quy mô. Đây cơ hội là muốn tại vốn có trên cơ sở tái tạo 10 cái hồ đầu trại. Bản vẽ, từ Vương Hổ khẩu thuật, Vương An tiên sinh miễn cưỡng vẽ ở xa bản bên trên, là kích động nhân tâm, nhưng hiện thực là xương cảm giác. Nhìn qua cần thanh lý rậm rạp cánh rừng, cần bằng phẳng chập trùng ruộng dốc, cần khai thác lượng lớn vật liệu đá vật liệu gỗ, ngay cả luôn luôn nhiệt tình 10 phần Triệu Thiết Trụ đều nết nết miệng, cảm giác tê cả da đầu. Công trình này lượng, chỉ là chỗ dựa trại hiện hữu cái này mấy trăm người, trong đó còn có không ít người già trẻ em, coi như mệt mỏi phun ra máu, không có một năm nửa năm cũng khỏi phải muốn hoàn thành. Vương Hổ chắp tay sau lưng, tại quy hoạch khu biên giới dạo bước, cao mày. Nhưng hắn hổ vệ cùng chủ yếu sức lao động đều đi vung mạnh lưới búa, khiêng đá. Đây tuyệt đối là to lớn lãng phí. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là tu luyện, là hộ vệ, là sản xuất hoạch tâm sản phẩm. Thời gian là vàng bạc, hiệu suất liền là sinh mệnh. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía bên dưới sơn trại phương, kia giải tại đồi núi bùn địa ở giữa 7-8 cái thôn trang. Những ngày thôn trước kia thật là hổ đầu trại, nguyên thân thời kỳ, truyền thống phạm vi thế lực là định kỳ có thể đi thu thuế, kỳ thật chính là đoạn địa phương. Các thôn dân lâu dài sinh hoạt tại hổ đầu trại dưới dâm uy, giận mà không dám nói gì. Một cái đơn giản thô bạo nhưng lại hiệu suất cao kế hoạch, cấp tốc tại Vương Hổ trong đầu thành hình. Cố sát, biển bình, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lương thực. Vương Hổ hạ lệnh, mang trên mặt một loại hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng ngoan lệ biểu lộ. Chúng ta đi mời điểm công nhân đến. Mời. Triệu Thiết Trụ nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng, mời. Vương Hổ nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái tại các thôn dân xem ra tuyệt đối không tính là hiền lành nụ cười. Mang theo lương thực đi, nói cho bọn hắn, hổ đầu trại muốn xây dựng rầm rộ, chiêu công. Còn một ngày ba bữa, đừng lại bao ăn no. Tiền công đi. Ha ha, chúng ta còn tại lập nghiệp sơ kỳ, đại gia muốn thông cảm, trước hết không nói. Nói cho bọn hắn, đây là chúng ta cộng đồng quê hương kiến thiết xuất lực, là quang vinh. Vương Hải Bình nghe được khỏe miệng đang run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, đại đương ra cái này mở chữ, dùng đến thật sự là tinh tuy a. Cái này cùng ăn cướp trắng trận cũng không kém là bao nhiêu, chính là nhiều tầng nuôi cơm tấm màn tre. Rất nhanh, một chi từ 50 tên hộ vệ áp giải, chứa mười mấy xe lương thực, chủ yếu là thô lương, nhưng đúng là có thể ăn no, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi đến dưới núi gần nhất Lý Gia thôn. Làm các thôn dân nhìn thấy kia mặt quen thuộc, làm cho người sợ hãi đầu hổ cờ, cùng dưới cờ từng bầy dũng mãnh sắc khí, lại khiêng lương thực cái túi sơn phỉ lúc, tất cả mọi người dọa sợ, coi là năm nay hiếu kính trước thời hạn, hơn nữa quy mô chưa từng có. Thôn trưởng Lý Lao Xuyên run rẩy mang theo thôn dân đi ra, đang chuẩn bị nói điểm lời hữu ích, nhìn có thể hay không giao thiếu một chút. Ai ngờ, dẫn đầu Vương Hổ lại thái độ khác thường, không có trực tiếp yêu cầu thuế ruộng, mà là đứng tại một cái thạch ép bên trên, bắt đầu hắn chiêu công tuyên truyền giảng giải. Lý Gia thôn các phụ lao hương thân đều đừng sợ. Vương Hổ cố gắng nhường thanh âm của mình nghe hòa ái dễ gần, nhưng hiệu quả có hạn. Hôm nay chúng ta tới, không phải thu thuế, là đến cho đại gia đưa cơm ăn. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, các thôn dân trên mặt viết đầy tin người quỷ. Vương Hổ tiếp tục biểu diễn của hắn chúng ta hổ đầu trại, bây giờ cải tà quy chính, ách là chuyển hình thăng cấp. Hiện tại muốn khuyết trương xây sân trại, cần đại lượng nhân thủ. Hôm nay đến, chính là chiêu công. Hắn chỉ sau lưng lương thực xe thấy không? Đây đều là lương thực. Chỉ muốn các ngươi ra người, đi theo chúng ta lên núi làm việc, khác không dám nói, một ngày ba bữa, bao ăn no. Làm đều là việc tốn sức, đốn cây, đất bằng, khiêng đá, nhưng chúng ta tuyệt không nhường đại gia đói bụng làm việc. Nghe được bao ăn no hai chữ, không ít mặt có món ăn thôn dân ánh mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn như cũ không ai dám lên tiếng. Ai biết đây có phải hay không là sơn phỉ trò mới? Vương Hổ biết nói mà không có bằng chứng, trực tiếp để cho người ta tại chỗ dựng lên mấy ngụm nồi lớn, đổ vào mễ lương, gia nhập cắt khối thịt khô, mặc dù là phẩm chất kém nhất, bắt đầu nhóm lửa nấu cháo. Theo mùi gạo cùng mùi thịt tại cửa thôn tràn ngập ra, các thôn dân bụng không tự chủ kêu lên, trong ánh mắt cảnh giác dần dần bị khát vọng thay thế. Đầu năm nay, có thể ngừng lại ăn no, đối rất nhiều nghèo khổ nông hộ mà nói, đã là hy vọng xa vời. Vương Hổ rèn sắt khi còn nóng, ta Vương Hổ nói lời giữ lời. Chỉ cần chịu xuất lực, liền có thể ăn cơm no. Không muốn đi, chúng ta cũng không bắt buộc hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, ngựa khí biến vi diệu, bất quá đi, về sau chúng ta hổ đầu trại thương đội xuống tới làm ăn, mua bán đồ, hoặc là trại bên trong có cái gì tốt công việc, khả năng liền phải ưu trước tiên nghĩ những cái kia duy trì chúng ta kiến thiết thôn. Lời này mềm bên trong mang cứng rắn, tràn đầy ám chỉ. Không đi. Có thể, nhưng về sau cũng đừng nghĩ dính hổ đầu trại hết, nói không chừng sẽ còn bị làm có dễ. Cuối cùng, tại ăn cơm no dụ hoặc cùng tiềm ẩn áp lực dưới, Lý gia thôn đa số thanh tráng niên nam tử, cùng một chút thực sự sống không nổi phụ nhân, tổng cộng hơn 100 người, lo lắng bất an theo sát Vương Hổ đội ngũ lên núi. Vương Hổ mục tiêu rất rõ ràng, 7-8 cái thôn, mỗi cái thôn chiêu 180 người, góp đủ 7-8 số trăm sức lao động, cái này xây dựng thêm công trình liền có thể thật to tăng tốc độ. Cùng lúc đó, một cái khác chi quy mô càng lớn thương đội cũng tại Vương Hổ thụ ý hạ xây dựng. Chi này thương đội từ Hầu Tam cùng Vương Hải Bình cộng đồng phụ trách, trang bị 30 tên hộ vệ cùng 30 tên bình thường hộ vệ, xe ngựa xe bỏ số lượng cũng tăng lên gấp đôi, trở đầy nhóm thứ 2 sản xuất ra xà phòng cùng hoàng hữu, mục tiêu là tiến về những cái kia chưa bị hổ đầu thương hội vào xem qua khu vực, tiếp tục mở mở đất thị trường, mua sắm vật tư, thành lập mạng lưới quan hệ. Vương Hổ cho chỉ thị của bọn họ là đem chúng ta hổ đầu bài thanh danh hoàn toàn đánh đi ra. Có thể bán hàng liền bán hàng, có thể kết giao liền kết giao, gặp phải mắt không mở, nên sáng cơ bắp liền sáng cơ bắp. Tóm lại, muốn đem một khu vực như vậy giống lược như thế cho ta trải một lần, mang về tiền nhiều hơn tài cùng vật tư, treo chống chúng ta sơn trại phát triển. Bên trong sơn trại, sản xuất càng là không thể ngừng. Chế tạo công xưởng cùng cất rượu công xưởng ngày đêm không ngừng, chú phụ nhân cùng lao sư phụ nhóm dựa theo Vương Hổ chế định đơn giản quá trình, xem như sơn trại bản chuẩn hóa sản xuất, bận rộn mà có thứ tự sản xuất từng đám hàng hóa. Dưới núi những cái kia vừa mới mở ra tới, còn mang theo mới quê mùa hơi thở đất hoang, cũng bị tổ chức người già trẻ em trồng lên sinh trưởng chu kỳ ngắn rau xanh cùng hoa màu, mặc dù sản xuất có hạn, nhưng ít ra có thể bộ phận bổ sung khẩu phần lương thực, giảm bất đối ngoại mua sắm bị lại. Toàn bộ hổ đầu trại như cùng một cái cao tốc vận chuyển tinh vi, so ra mà nói, máy móc. Vương Hổ tọa trấn trung tâm, chủ tính trung toàn cục một bên là oanh oanh liệt liệt cưỡng chế chiêu công cùng xây dựng cơ bản chiều dâng, mấy trăm tên bị mời tới thôn dân tại hổ vệ giám sát hạng, như là kiến thợ giống như dọn dẹp cánh rừng, gõ lấy tảng đá. Một bên là không ngừng hướng phía ngoài kéo dài thương lộ, mang về tài phú cùng tài nguyên. Nội bộ thì là khí thế ngất trời sản xuất cùng khai hoang. Vương Hổ đứng tại tụ nghĩa sảnh trước trên đài cao, nhìn xem cái này phái bận rộn mà tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, trong lòng hào hùng cùng áp lực cùng tồn tại. Thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình. Cái này mạnh trinh lao dịch thanh danh là không dễ nghe. Nhưng trong luật thế, sống sót, mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Chờ sơn trại chân chính phát triển, lại đền bù bọn hắn cũng không mượn. Hắn tự an ủi mình, lập tức lại vùi đầu vào vô tận trong công việc. Chương 26, mãnh hổ lộ cao chót vót chương 26, mãnh hổ lộ cao chót vót thời gian 3 tháng, tại hổ đầu trại như là lên dây cót giống như điên cuồng vận chuyển bên trong, đột nhiên mà qua. Thu đi đông lại, trong núi phục lên một tầng thật mỏng sương hoa, nhưng hổ đầu trại bên trong lại là một phái nóng hôi hổi, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hổ đầu thương hội danh hảo, bây giờ đã không còn là trong sơn giã lạ lâm chữ. Nó cờ xí chỗ đến, mang tới không chỉ có là mới lạ thực dụng hàng hóa, càng là một loại làm cho người ghé mắt thực lực biểu tượng. Thương đội quy mô không ngừng mở rộng, lộ tuyến không ngừng kéo dài, như là không ngừng sinh trưởng xúc giác, đem hổ đầu bài lực ảnh hưởng phóng xạ hướng rộng lớn hơn khu vực. Mà hổ đầu bài bản thân đã thành làm một loại vang dội nhãn hiệu. Kia điều khắc giữ tợn đầu hổ gì, kia bùn che lại in dấu lấy hổ văn vỏ rượu, thành phẩm chất cùng tín dự cam đoan. Nhất là làm An Bình huyện thành bên trong, những cái kia nguyên bản dựa vào tổ chuyển tay nghề lũng đoạn hương di buôn bán hoàng gia, cùng cầm giữ hơn phân nửa rượu mua bán Lý gia, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn dựa vào sinh tồn trụ cột sản nghiệp, đang bị đến từ sơn giá hổ đầu bài xung kích đến thất linh bát lạc. Hoàng gia xả phòng chế phẩm cùng thô giáp heo lá lách tạo, tại hổ đầu hương di cường hiệu đi ô lực cùng mùi thơm ngào ngạt hương khí trước mặt, lộ ra như thế nguyên thủy cùng giá rẻ. Lý gia đục ngầu rượu gạo, tại hổ đầu hoàng tiểu thuần hậu cam liệt cảm giác so sánh hạ, càng lại như là nước rửa chén. Giá cả gần, thậm chí hổ đầu bài còn hơi đắt một chút, nhưng những khách chú ý dùng chân bỏ phiếu, nhao nhao chuyển hướng hiệu quả tốt hơn, thể nghiệm càng tốt sản phẩm mới. Hoàng gia cùng Lý gia cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong kho hàng đọng lại hàng hóa càng ngày càng nhiều, mắt xích tài chính tràn ngập nguy hiểm. Hai gia gia chủ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, bốn phía nhờ quan hệ, chơi ngắn chân, mong muốn chèn ép cái này không biết từ cái kia sơn góc xuất hiện đối thủ cạnh tranh, lại phát hiện đối phương không chỉ có hàng hóa cứng rắn, nằm đấm cứng hơn. Phải đi lưu manh vô lại, liền người ta thương đội hộ vệ bên cạnh đều không có sở đến, đã bị đánh tè ra quần trở về. Muốn động dùng trên quan trường lực lượng, lại phát hiện cái này hổ đầu thương hội trượt không trượt tay, giao dịch vi phạm, nên giao thuế một văn không ít, thậm chí còn chủ động tài trợ trong huyện thành mấy chỗ con đường tu sửa tiền, nhường huyện thái gia đều tìm không ra quá đại ma bệnh. Càng làm cho hoàng lý hai nhà thổ huyết chính là, rất nhiều nguyên bản cùng bọn hắn có hợp tác nhiều chấn địa chủ thân hảo, tại nếm đến hổ đầu bài hàng hóa ngon ngọt sau, vậy mà lắc mình biến hóa, thành hổ đầu thương hội hai đạo con buôn. Bọn hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình cùng con đường, đem hổ đầu Hương Di cùng hổ đầu Hoàng Tử bán hướng càng xa châu phủ, kiếm lấy chênh lệch giá thậm chí so hổ đầu thương hội chính mình bán lẻ còn muốn khả quan. Những này thông minh người hợp tác cùng hổ đầu trại tạo thành vững chắc lợi ích đồng minh, tiến một bước để ép Hoàng Lý hai nhà không gian sinh tồn. Hổ đầu trại. Vương Hổ Hoàng gia chủ bóp lấy trong tay một khối mùi thơm nước mũi cao cấp lưng gì, ánh mắt toán độc, lại dẫn một tia bất lực, kẻ này chưa trừ diệt, ta Hoàng gia trăm năm cơ nghiệp, nguy rồi. Cùng lúc đó, hổ đầu trại bản thân càng là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Nương tựa theo hải lượng nhân lực, bao quát cưỡng chế khai ra thôn dân cùng không ngừng đầu nhập vào lưu dân, tài lực hùng hậu, hành thương mang tới kết xù lợi nhuận, cùng dư thừa bất lực, toàn bộ sơn trại xây dựng thêm công trình lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hoàn thành. Bây giờ hổ đầu trại quy mô so 3 tháng trước làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản đơn sơ hàng rào gỗ bị cao đến 2 trượng, lấy cự thạch cùng gỗ chắc hỗn hợp xây thành kiên cố trại tường thay thế, đầu tường sắp đặt đống tên cùng tuần nói. Cửa trại nặng nề bọc sắt, hai bên đứng sừng sững lấy cao cao vọng lâu, tầm mắt khoáng đạt. Trong trại khu vực quy hoạch ngay ngắn, khu dân cư, công sở khu, khu chứa hàng, khu huấn luyện, khu buôn bán, mặc dù trước mắt chủ yếu là đối nội, kinh vị rõ ràng. Con đường cũng bị mở rộng nền vững chắc, có thể cung cấp xe ngựa song hành. Phòng ngự hệ thống càng là lập thể mà nghiêm mật. Ngoại trừ chủ trại tường, còn tại mấy chỗ hiểm yếu trên sườn núi xây dựng phụ trợ lô cốt cùng trạm gác ngầm, tạo thành hỏa lực đan sen. Vương Hổ thậm chí lợi dụng địa hình, xào rượu tại một chút phải qua trên đường thiết trí ẩn nấp hố lõm cùng phát động thức còi báo động. Nhân khẩu bành trướng là nhất trực quan thể hiện. Kế mã đại đầu thanh phong trại về sau, phụ cận mấy cái giống nhau nghèo đến nói, hoặc là bị những núi lớn khác trại đè ép đến sống không nổi cỡ nhỏ sân trại. Khi biết hổ đầu trại xa xỉ cùng nhân nghĩa, chủ yếu là có thể ăn cơm no, sau nhao nhao mang theo toàn bộ gia sản cùng nhân khẩu đến đây đầu nhập vào. Bây giờ hổ đầu trại tổng nhân khẩu đã đột phá 2.000 đại quan, rộn rộn ràng ràng, nghiễm nhiên một cái trong núi cỡ lớn thị trấn. Như thế nhiều nhân khẩu, quản lý cùng huấn luyện tự nhiên muốn đuổi theo. Vương Hổ thành lập đơn giản hộ tịch chế độ cùng điểm cống hiến hệ thống, đem nhân viên phân công thay đổi nhỏ. Càng quan trọng hơn là vũ lực kiến thiết. Thường quy trại binh, phụ trách tuần tra, thủ vệ, nhân số đã mở rộng tới hơn 800 người, trang bị thống nhất, mỗi ngày tiến hành cơ sở đội ngũ cùng binh khí thao luyện. Mà chân chính hoạch tâm vũ lực là trải qua tiến một bước sàng chọn cùng nghiêm ngặt huấn luyện hộ vệ. Nhân số theo 30 người khuyết trương tới 70 người. Bọn hắn không chỉ tu luyện nguyên bản ngũ hổ đoạn hồn đao, còn chỉnh hợp về sau thêm vào sơn trại mấy cái tiểu đầu mục mang tới thiết xa trưởng phục hổ quyền ngoại hạng công kỹ pháp, lấy tinh hoa, đi cặn bã, tạo thành một bộ cẳng có thực chiến tính hợp kích chi thuật. Cái này 70 tên hổ vệ, thưởng thụ lấy tốt nhất cơm nước, huấn luyện nghiêm khắc nhất cùng hoàn mỹ nhất trang bị, là Vương Hổ trong tay sắc bén nhất đao nhọn. Hành hương kiếm lấy hải lượng tiền tài, đa số cũng không có bị chữa tổn, mà lại như là nước chảy bỏ ra ngoài, chủ muốn đổi về các loại chân quý, có trợ giúp tu luyện dược liệu. Những dược liệu này, ưu tiên cung ứng Vương Hổ cùng 70 hổ vệ. Vương Hổ rất rõ ràng, cây to đón gió. Hổ đầu trại nhanh chóng quật khởi, tất nhiên đã khiến cho nhiều phe thế lực chú ý cùng kiến kỵ, nhất là cái kia một mực ép lên đỉnh đầu Hắc Phong trại. Không có cường đại vũ lực làm hậu thuẫn, tất cả phồn vinh đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, đâm một cái liền phá. Hắn không dám có chút buông lỏng, cơ hồ đem tất cả có thể gạt ra thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Nương tựa theo thao thiết chi vị biến thái tiêu hóa năng lực cùng hải lượng tài nguyên đắp lên, trong cơ thể hắn tật phong kính nội lực ngày càng tinh thuần thâm hậu, như là lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch mãnh liệt chảy xuôi. Thời gian 3 tháng, hắn đã theo mới vào nhị lưu, vững bước tăng lên tới nhị lưu đỉnh phong cảnh giới. Phối hợp sớm đã thuộc nằm lòng, đồng thời tại nội lực gia trì hạ uy lực tăng gấp bội ngũ hổ đoạn hồn đao, hắn tự tin bây giờ cho dù đối mặt Hắc Phong trại vị kia lấy dũng lực chứ danh đại đương gia Lý Hùng, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nếu là lại tính cả hắn những cái kia ẩn dấu khoa học cát chủ bài, thắng bại còn chưa thể biết được. Đứng tại mới xây, cao lớn rộng lớn tụ nghĩa sánh trước, quan sát phía dưới ngay ngắn trật tự, tràn ngập sức sống bàng đại sơn trại, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Vương Hổ trong lòng hào khí bừng mây, nhưng cũng cảnh báo huyết giải. Chương 27, chăn heo kế hoạch cùng trước bao táp tiên tính. Chương 27, chăn heo kế hoạch cùng trước bao táp tiên tính. Ngay tại hổ đầu trại như là thổi hơi cầu giống như tấn mãnh bành trướng, Vương Hổ ma quyền sát trưởng chuẩn bị ứng đối Hắc Phong trại tất nhiên chen ép lúc, Hắc Phong trại nội bộ lại bày biện ra một loại cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt quỷ dị bình tĩnh. Hắc Phong trại, tụ nghĩa sảnh. Bầu không khí không bằng ngày xưa như vậy tràn ngập máu tanh ồn ào náo động, ngược lại mang theo vài phần tính toán đông trầm. Đại đương gia Lý Hùng nửa tựa tại gia hổ ghế xếp bên trên, ngực quấn lấy băng vải mơ hồ lộ ra huyết sắc, khí tức mặc dù so mấy tháng trước bình ổn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ mang theo tổn thương sau vàng như nến. Trận kia cùng thương đội cao thủ hộ vệ thảm thiết chém giết, nhất là cuối cùng kia sóng hắc hỏa dược mai phục, nhường hắn thương cùng phế phủ, đến nay chưa thể hoàn toàn khôi phục. Tam đương gia Lý Quảng càng là thê thảm, ngực phải xuyên qua vết thương tuy không sai bảo vệ tính mệnh, nhưng đã thương căn cơ, giờ phút này chỉ có thể suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng phát ra một hồi đè nén ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngày xưa kia tật phong khoái kiếm phong mang sớm đã ảm đạm, chỉ có nhị đương gia đoạt mệnh thư sinh Lý Chi Văn, mặc dù cánh tay trái vẫn như cũ dùng băng vải treo, nhưng này song hung ác nham hiểm ánh mắt lại so trước kia càng thêm sắc bén, lóe ra tính toán quan mang. Hắn nhẹ nhàng diêu động mới đổi lông vũ phiến, cũ ở đằng kia trận bạo tạc bên trong chẳng biết đi đâu, phá vỡ trầm mặc. Đại ca, tam đệ, liên quan tới dưới núi cái kia hổ đầu trại, gần nhất phong thanh, các ngươi chắc hẳn cũng nghe thấy rồi chứ? Lý Chí Văn thanh âm vẫn như cũ mang theo cỗ này âm nhu khàn khàn. Lý Hùng hừ một tiếng, thanh âm lột ngạt nghe được chút. Vương Hổ tiểu tử kia cũng là dày vỏ già không nhỏ độc tính. Bán cái gì hương gì, Hoàng Cửu, nghe nói kiếm được đầy buồn đầy bát, liền trại đều xây dựng thêm đến so chúng ta chỗ này còn khí phái. Hừ, ngược là coi thường hắn. Lý Quảng ho khan hai tiếng, hữu khí vô lực nói bất quá là chút kỳ kỹ dâm xảo. Khu khu. Đợi ta thương lành, dẫn người đi bình hắn trại, đồ vật. Khu khu. Tự nhiên đều là chúng ta. Tam đệ an tâm chớ đội. Lý Chí Văn khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười, bình hắn. Hiện tại đi bình hắn, chúng ta có thể được cái gì? Một chút của nổi. Một chút thô lậu công xưởng. Không khỏi quá không có lời. Hắn đứng người lên, bước đi thong thả hai bước, lông vũ phiến điểm nhẹ theo thám tử hồi báo, Vương Hổ tiểu tử kia, có thể là gặp vận may, được cái gì thất truyền bí phương hoặc là kỹ thuật. Cái kia Hương Di cùng Hoàng Hữu, xác thực có chỗ độc đáo, liền An Bình huyện thành bên trong hoàng gia, Lý gia đều bị đẩy nhanh sống không nổi nữa. Đây chính là một đầu liên tục không ngừng con đường phát tài a. Lý Hùng nhíu nhíu mày, nhị đệ, ý của ngươi là? Chăn heo. Lý Chí Văn phun ra hai chữ, trong mắt tinh quang lóe lên, chúng ta bây giờ liền đi động đến hắn, tương đương mổ gà lấy trứng, chỉ có thể đạt được một cái choi choi gà. Có thể nếu như chúng ta trước mặt kệ hắn, tùy ý hắn phát triển, nhường hắn đem làm ăn này làm được càng lớn, đem kỹ thuật ma luyện đến càng thành thục, đem tài phú tích lũy đến càng nhiều. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Hùng cùng Lý Quảng, nét miệng lên tàn nhẫn đường còn chờ hắn nuôi đến phiêu phì thể tráng, thành có thể đẻ trứng vàng gà mái, chúng ta lại một lần hành động cầm xuống. Đến lúc đó, không chỉ có hắn tích lũy tài phú kết sủ là chúng ta, cái kia đầu thành thục con đường phát tài, cái kia rút tiền thành công tượng cùng nhân thủ, cũng hết thể đều là chúng ta. Chúng ta hát phong trại, đã có thể tiếp tục làm chúng ta không bốn bạn lợi mua bán, cũng có thể phân ra một bộ phận nhân thủ, tiếp nhận cái này cái cọc kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lý Hùng trong mắt lóe lên một tia ý động, nhưng vẫn có lo lắng kia Vương Hổ thực lực đại ca yên tâm. Lý Chí Văn suy cười một tiếng, ngựa khí tràn ngập khinh thường, kia Vương Hổ, trước kia chính là dựa vào mấy phần liệu lĩnh kiếm sống cầu thả hắn, luyện bất quá là ngoại công ngũ hổ đoạn hồn đao, căng hết cỡ cũng chính là tam lưu đỉnh phong. Coi như hắn mấy tháng này có chỗ tinh tiến, chẳng lẽ còn có thể đột phá tới nhị lưu không thành? Không có nội công tâm pháp, hắn lấy cái gì đột phá? Tại huynh đệ chúng ta trước mặt, vẫn như cũng là gà đất chó sành, tiện tay có thể diệt. Hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, đem Vương Hổ thực lực gièm pha đến không còn gì khác. Cái này cũng có trách, nội công tâm pháp gì nó chân quý, bọn hắn tuyệt không tin Vương Hổ có thể có cơ duyên này. Nguyên thân Vương Hổ cũng xác thực chỉ là ngoại công võ giả, cho Lý Chí Văn lưu lại cứng nhắc ấn tượng. Lý Quảng cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên nhận đồng Lý Chí Văn phán đoán. Lý Chí Văn tiếp tục nói cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đi đánh cỏ động rắn, mà là ổn định hắn, nhường hắn an tâm cho chúng ta nuôi gà đẻ trứng. Ta đã phân phó, tạm thời đừng đi hổ đầu trại bên kia thu lấy cung phụng, cũng không cần tận lực làm khó dễ bọn hắn thương đội, miễn cho hủ chạy chúng ta thật tài. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lông vũ phiến chỉ hướng An Bình huyện thành phương hướng, ta nghe nói, trong thành hoàng gia cùng Lý gia, đối Vương Hổ chuyện làm ăn rất là bất mãn, đang khắp nơi chơi ngắn chân. Thử, thứ không biết chết sống. Phái người đi cảnh cáo một chút hai nhà bọn họ, Vương Hổ chuyện làm ăn, hiện tại từ chúng ta hát phong trại bà bọc. Để bọn hắn an phận điểm, đừng hỏng chúng ta chăn heo đại kế. Thế là, một đường tới tự hát phong trại, mang theo mùi máu tươi cảnh cáo, lặng yên không một tiếng động chuyển đến An Bình huyện thành hoàng gia cùng Lý gia chủ trong hai. Đang chuẩn bị liên hợp quan phủ thi triển càng thủ đoạn tàn nhẫn hai vị gia chủ, như là bị một chậu nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt tắt lửa, trong lòng đối hổ đầu trại oán hận càng sâu, lại cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, tại Vương Hổ hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, hắn lớn nhất tiềm ẩn địch nhân, chẳng những không có trở thành nguy cơ trước mắt, ngược lại không giải thích được vì hắn sung làm mấy tháng ô dù. Hổ đầu trại bởi vậy thu được một đoạn cực kỳ quý giá, gần như kỳ tích hoàng kim thời kỳ phát triển. Thời gian 4 tháng, đang bận rộn cùng cảnh giác bên trong bay nhanh trôi qua. Vương Hổ đứng tại ngày càng rộng lớn trại trên tường, nhìn qua phía dưới như nước chảy đám người cùng phát triển không ngừng sản nghiệp, trong lòng ngoại trừ vui sướng, càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin nghi hoặc. Không thích hợp a. Lấy Lý Hùng kia bạo tính tình, Lý Chí Văn kia lão âm ép tính tình, làm sao có thể trơ mắt xem chúng ta làm lớn, một điểm động tĩnh đều không có. Vương Hổ bước cằm, cao mày, cái này đều hơn 4 tháng, đừng nói đến tìm phiền toái, liền thông lệ cung phụng đều không đến thúc giao nổi qua. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn tưởng tượng vô số loại khả năng. Chẳng lẽ là lần trước bọn hắn tổn thất quá thảm trọng, ba cái đương gia đều bị thương không nhẹ, còn tại liếm vết thương, không đếm xỉa tới sẽ ta cái này còn tốt nhỏ. Vẫn là nói, bọn hắn căn bản là không có đem ta để vào mắt. Cảm thấy ta Vương Hổ coi như dạy vò ra điểm hoa văn, cũng vẫn là luyện ngoại công tam lưu võ giả, là không nổi cái gì sóng lớn. Hắn hồi tưởng lại lần trước đi hát phong trại nghị sự lúc, chính mình bộ kia chất phát trung thành mang ơn biểu diễn, dường như xác thực làm ra tê liệt hiệu quả. Ân, rất có thể. Vương Hổ càng nghĩ càng thấy đến lời giải thích này hợp lý, trong mắt bọn hắn, ta khả năng chính là vận khí hơi tốt, có chút khôn vật mãng phu, thực lực không đủ để cấu thành uy hiếp. Cho nên bọn hắn mừng rỡ thấy ta phát triển, thậm chí khả năng đánh lấy chờ ta mập lại làm thịt chủ ý. Nghĩ tới đây, Vương Hổ chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đến từ đối thủ khinh thị là chuyện tốt, nhưng không thể thật bởi vậy liền cho là mình an toàn. Mặc kệ bọn hắn tính toán điều gì, ta nhất định phải lợi dụng đoạn này thời gian quý giá, càng nhanh tăng thực lực lên. Chỉ cần ta tự thân đột phá tới nhất lưu, hoặc là hổ vệ có thể huấn luyện được càng nhiều tinh nhuệ, đến lúc đó, coi như hát phong trại toàn viên đến công, ta cũng có sức đánh một trận. Hắn hít sâu một hơi, đem kia phần nghi hoặc cùng bất an dần xuống đáy lòng, quay người đi hướng tu luyện đất. Bất luận hát phong trại là chăn heo vẫn là quan sát, hắn duy nhất có thể làm chính là để cho mình cùng hổ đầu trại biến càng mạnh, mạnh đến đủ để nát bấy bất kỳ âm mưu cùng uy hiếp. Muốn coi ta là heo nuôi, liền sợ đến lúc đó sập các ngươi miệng đầy răng. Vương Hổ trong mắt hàn quang lóe lên, thuộc về võ giả hung hãn cùng xuyên việt người lực lượng đan vào một chỗ. Chương 28, tìm đồng minh cùng chuyên nghiệp đoàn đội. Chương 28, tìm đồng minh cùng chuyên nghiệp đoàn đội. Hắc Phong trại bên kia càng là gió êm sóng lặng, Vương Hổ trong lòng cây kia dây cùng liền căng đến càng chặt. Hắn tuyệt không tin mấy vị kia ăn người không nhà xương đương ra lại đột nhiên chuyển tính, lập địa thành Phật. Loại này khác thường yên tĩnh, thường thường mang ý nghĩa càng lớn phong bạo đang nổi lên. Không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, cũng không thể quang trông cậy vào đối thủ phạm xuẩn. Vương Hổ tại thư phòng của mình mới xây, xem như trong sơn trại nhất ra dáng kiến trúc, bên trong dạ bước treo trên tường một bức thô sơ giản lược vẽ Hắc Phong sơn mạch thế lực bản đồ phân bố. Ánh mắt của hắn tại Hắc Phong trại ba chữ bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng chậm rãi rời về phía dãy núi khác một bên, nơi đó ghi chú Hổ Đầu Bang. Mấy tháng này hắn cũng không có vào xem lấy vùi đầu phát triển cùng nghi thần nghĩ quỷ, nhằm vào thế lực chung quanh tình báo thu thập công tác, một mực tại Hầu Tam đám người xử lý hạ bí mật tiến hành. Mà liên quan tới cái này cùng mình sơn trại danh tự gần, lại tại phong cách hành sự bên trên một trời một vực Hổ Đầu Bang, tin tức cũng càng phát ra rõ ràng. Căn cứ tập hợp tình báo, cái này Hổ Đầu Bang là rất có ý tứ thế lực. Nó không giống Hắc Phong trại như thế thuần túy lấy cướp bóc đốt giết mà sống, cũng không giống trước kia Hổ Đầu trại như thế tiểu đả tiểu nháo, nửa cày nửa đoạn. Hổ Đầu Bang càng giống là một cái cỡ lớn, nửa quân sự hóa tinh anh lính đánh thuê tổ chức. Bọn hắn giống nhau cũng có mấy trăm tên hoạch tâm bang chúng, nghe nói từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, tính kỷ luật viễn siêu bình thường sân phỉ. Bọn hắn kiếm sống kế cũng ngũ hoa tám môn, tiếp nhận phụ cận châu huyện một ít đại gia tộc thuê, hỗ trợ trông nhà hộ viện, trấn áp tá điển rối loạn. Vì một số bối cảnh phức tạp thương đội cung cấp vũ trang hộ tống, xuyên biệt khu vực nguy hiểm. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xác nhận một chút quan phụ không tốt bên ngoài xuất thủ công việc bẩn thỉu tỉ như tiêu diệt toàn bộ một ít không nghe lời nhỏ cố giặc cỏ. Ngoại giới đối Hổ Đầu Bang đánh giá có chút vi diệu. Đã e ngại nó mạnh mẽ vũ lực, lại không thể không thừa nhận bọn hắn làm việc tương đối giảng cứu. Tiếp ủy thác, chỉ cần tiền cho đủ, cơ bản đều sẽ hết sức hoàn thành, rất ít nghe nói có lâm trận phản chiến, bỏ đá xuống giếng hoặc là lừa gạt bộ ước các tính sự kiện. Tại đầu đao liếm máu lục lâm trong kinh doanh, đây quả thực là một cỗ thanh lưu. Chậc chậc, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, còn hiểu được kinh doanh thanh danh. Cái này Hổ Đầu Bang phía sau, khẳng định có cao nhân chỉ điểm a. Vương Hổ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức và cảnh giác. Loại này hiểu được có thể tiếp tục phát triển, chú trọng trường kỳ tín dự thế lực, thường thường so Hắc Phong trại loại kia thuần túy ác lang khó đối phó hơn, nhưng cũng càng có thể tiến hành lý tính hợp tác. Hai vị bang chủ tin tức cũng nổi lên mặt nước. Đại bang chủ Liệt Sơn phủ Trần Long, chính là lần trước tại Hắc Phong trại trên chiến trường thấy qua cái kia đầu chọc cự hán, tính cách hào sảng, hoặc là nói thô kệch, vũ dũng hơn người, là Hổ Đầu Bang vũ lực đảm đương. Nhị bang chủ mặt cười hồ hồ bất vi, thì là gầy gò trung nhân, nghe nói tâm tư kỳ náo, cực thiện tính toán giao thiệp với người, là Hổ Đầu Bang túi khôn cùng đối ngoại người nói chuyện. Một cái manh chư phi, một cái xinh đẹp hồ ly, nhóm này hợp cũng là bổ sung. Vương Hổ trong lòng bình luận. Mấu chốt nhất là, thám tử hồi báo, Hổ Đầu Bang cùng Hắc Phong trại ở giữa, dường như cũng không thâm giao, lần trước hợp tác cũng vẹn vẹn lợi ích thúc đẩy, sau đó liền ai về nhà nấy, thậm chí còn có chút địa bàn bên trên ma sát nhỏ. Một cái kế hoạch to gan tại Vương Hổ trong đầu dần dần thành hình. Đã Hắc Phong trại khả năng tại chăn heo, vậy ta sao không phòng ngừa chú đáo, trước tìm cho mình tốt một thành có thể giết lang đao. Vương Hổ trong mắt tinh quang lấp lóe, Hổ Đầu Bang, làm không phải liền là lấy tiền làm việc mua bán sao? Ta hiện tại khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện. Mình bây giờ có được xà phòng cùng hoàng tử hai cái ổn định tài nguyên, một ngày thu đấu vàng không dám nói, nhưng thanh toán một khoản cao lính đánh thuê phí tổn, tuyệt đối dư sức có thừa. Hơn nữa, thực lực bản thân cũng đạt tới nhị lưu đỉnh phong, dưới trướng hộ vệ đơn giản quy mô, coi như Hổ Đầu Bang thật có cái gì không tốt tâm tư, muốn đen ăn đen, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không băng rơi đầy miệng răng. Làm. Vương Hổ vỗ bàn một cái, phái người đi tiếp xúc một chút Hổ Đầu Bang, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Hắn lập tức đem Hầu Tam gọi đến. Bây giờ Hầu Tam trải qua lịch luyện, càng phát ra khôn khéo già dặn, thành Vương Hổ thủ hạ phụ trách đối ngoại tình báo cùng bộ phận thương lượng tâm phúc. Hầu Tam, giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Vương Hổ thần sắc nghiêm túc, ngươi mang hai cái cơ linh huynh đệ, chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, chọn vài hũ tốt nhất Hổ Đầu Hoàng Tiểu, còn có những cái kia tăng thêm chân châu phấn cao cấp lưng gì, đi một chuyến Hổ Đầu Bang địa bàn, cầu gặp bọn họ nhị bang chủ Hồ Bất Uy. Nhìn thấy hắn về sau, không cần che giấu, liền trực tiếp nói thẳng chúng ta ý đồ đến. Liền nói chúng ta Hổ Đầu trại cùng Hắc Phong trại có chút thù cũ, lo lắng ngày sau khả năng lên xung đột. Nghe qua Hổ Đầu Bang huynh đệ võ nghệ cao cường, rất đáng tin, chuyên tới để hỏi thăm, như đến lúc đó cần trợ lực, có thể hay không thuê quý bang ra tay. Giá cả dễ thương lượng. Vương Hổ cố ý cường điệu trọng điểm là thấy cái kia mặt cười hồ hồ bất vi. Người này khôn khéo, cùng hắn đàm luận so cùng cái kia đầu chọc Trần Long đàm luận càng hữu hiệu. Thái độ muốn cung kính, nhưng lực lượng muốn đủ, để bọn hắn biết, chúng ta Hổ Đầu trại không thiếu tiền, cũng có nhất định thực lực, không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Minh Mạch, đại đương gia yên tâm, tiểu nhân biết phải làm sao. Hầu Tam lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chính là trực tiếp cùng Hắc Phong Sơn mạch một cái khác bá liên hệ, ngẫm lại đều kích thích. Vài ngày sau, Hầu Tam mang theo lễ vật cùng sứ mệnh, lặng yên rời đi Hổ Đầu trại, tiến về Hổ Đầu Bang phạm vi thế lực. Tại một chỗ ở vào sơn cốc chỗ sung yếu, phòng vệ xâm nghiêm lại cũng không lộ ra tàn bạo trại bên trong, Hầu Tam gặp được vị kia trong truyền thuyết mặt cười hồ hồ bất uy. Người này quả nhiên như tình báo thuật, da mặt trắng nõn, chưa từng nói trước lời, một đôi mắt nheo lại, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hồ Bất Uy rất khách khí tiếp đãi Hầu Tam, đối đưa lên hoàng tử cùng hương di biểu thị ra cảm tạ, nhất là đối lưng gì, hắn dường như cảm thấy rất hứng thú, sau đó lui tả hữu, cùng Hầu Tam mật đàm. Hầu Tam dựa theo Vương Hổ dặn dò, không kiêu ngạo không tự ti mà nói ý đồ đến. Hồ Bất Vi lặng lặng nghe, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt từ đầu đến cuối treo kia xóa để cho người ta nhìn không thấu đủ cười. Thằng đến Hầu Tam nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, Vương trại chủ ý tứ, Hồ Mô minh bạch. Quý trại hổ đầu bài bây giờ thật là thanh danh lan xa à, liền Hồ Mô đều có chỗ nghe thấy, xác thực là đồ tốt. Hắn trước nâng một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, về phần Hắc Phong trại đi. Lý Hùng huynh đệ mấy người, xác thực thực lực hùng hậu, tại cái này Hắc Phong sơn mạch kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế à. Hắn đã không có một lời đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm ngâm nói thuê ta hổ đầu bang ra tay, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, giá này tiền đi. Dù sao đối thủ là Hắc Phong trại, phong hiểm không nhỏ. Hơn nữa, cụ thể như thế nào ra tay, là trợ quyền chống đỡ trận, vẫn là không chết không thôi. Ở trong đó khác biệt, có thể là rất lớn. Hầu Tam trong lòng nghiêm nghị, biết đây là tại dò xét đấy cùng chào giá, hắn ghi nhớ Vương Hổ bằng giao, đáp lại nói Hồ Nhị bang chủ nói cực phải. Cụ thể điều lệ cùng giá cả, tự nhiên còn cần kỹ càng thương nghị. Chúng ta Vương trại chủ là mang theo thành ý tới, chỉ hy vọng quý bang có thể cho lời chắc chắn, phải chăng có khả năng hợp tác. Về phần chi tiết, như quý bang cố ý, chúng ta Vương trại chủ bằng lòng tự mình đến đây, cùng hai vị bang chủ gặp mặt nói chuyện. Hồ Bất Vi hí mắt, cười cười Vương trại chủ có lòng. Như vậy đi, việc này quan hệ trọng đại, Hồ Mỗ cần cùng Trần đại ca sau khi thương nghị, khả năng cho quý trại một cái minh xác trả lời chắc chắn. Hầu huynh đệ không ngại trước tiên ở trong trại nghỉ ngơi hai ngày, như thế nào? Toàn bằng nhị bang chủ an bài. Hầu Tam chắp tay nói. Đưa tiễn Hầu Tam sau, Hồ Bất Vi hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn dạo bước tới bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa chập trùng dãy núi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hồ đầu trại, Vương Hổ, có chút ý tứ. Thời gian mấy tháng, liền có thể dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra không phải đơn giản mãng phu. Thế mà có thể nghĩ đến tới tìm chúng ta, là người được Hắc Phong trại uy hiếp, vẫn là có mưu đồ khác. Hắn trầm tư một lát, quay người đi hướng tụ nghĩa sảnh, đi tìm Trần Long thương nghị. Bất luận kết quả như thế nào, Hổ đầu trại cái này bỗng nhiên xuất hiện dê béo đã khiến cho vị này mặt cười hồ hứng thú thật lớn. Mà Vương Hổ tìm kiếm ngoại viện cử động, cũng như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá, chắc chắn tại cái này Hắc Phong sơn mạch kích thích càng lớn bọn sóng. Vương Hổ tại trại bên trong chờ đợi lấy Hầu Tam tin tức, trong lòng đã có chờ mong, cũng có một tia thấp thỏm. Lính đánh thuê, nghe không quá hào quang, nhưng đúng là trước mắt phá cục phương pháp nhanh nhất. Chỉ cần có thể xử lý Hắc Phong trại, nỗ lực chút một cái giá lớn cũng là đáng. Liền sợ, cái này hổ đầu bang chào giá quá cao, hoặc là khẩu vị quá lớn, muốn ngay cả ta cùng một chỗ nuốt lấy. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh nội lực. Bất quá, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, liền không sợ bọn họ dở trò. Hợp tác là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau trên cơ sở. Bất luận hổ đầu bang có nguyện ý hay không trở thành thanh này Đao Vương Hổ đều đặt quyết tâm, phải nhanh một chút tăng thực lực lên, ứng đối tức sắp đến phong bạo. Chương 29, cân nhắc lợi hại chương 29, cân nhắc lợi hại Hầu Tam bị khách khí an bài tại khách phòng nghỉ ngơi, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, nhưng hổ đầu bang đối hợp tác công việc lại chậm chạp không có rõ ràng trả lời chắc chắn. Hắn cũng không nổi, biết rõ cái loại này đại sự, đối phương tất nhiên muốn lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn thừa dịp nhàn hạ, bất động thanh sắc quan sát đến hổ đầu bang trại bố cục cùng lâu la tinh thần diện mạo, càng xem càng là kinh hãi, nơi này cùng nó nói là sơn trại, không bằng nói là một tòa quân doanh. Kỷ luật nghiêm minh, trật tự danh mạch, cùng hắn thấy qua bất kỳ một cỗ thổ phỉ đều hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, hồ đầu bang hoạch tâm quyết sách tầng lớp, ngay tại tụ nghĩa sảnh sau trong một gian mật thất tiến hành một trận liên quan đến tương lai đi hướng thảo luận. Đại bang chủ Liệt Sơn phụ Trần Long đại mã kim đao ngồi chủ bị, cái kia bóng lưỡng đầu chọc dưới ánh đèn phản lấy quang, quạt hương bổ giống như đại thủ nắm nuốt một khối hầu tam đưa tới cao cấp lưng gì, đặt ở dưới mũi dùng sức hít hà, toét miệng nói hắc, cái đồ chơi này là rất thơm. So bà nương dùng phấn hoa còn tốt nghe. Kia hồ đầu trại tiểu tử, có chút môn đạo. Nhị bang chủ mặt cười hồ hồ Bất Vi vẫn như cũ đong đưa hắn lông vũ phiến, ngồi Trần Long dưới tay, ánh mắt thâm thúy. Một vị khác ngồi Hồ Bất Vi đối diện, là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người cường tráng như gấu há tử, chính là hổ đầu bang nhân vật số 3, trưởng quản chiến huấn đại thống lĩnh điên gấu Tần Phong. Hắn quanh tay, cao mày, một bộ trầm tư bộ dáng, khí tức trầm ngưng, thình lình cũng là một vị nhị lưu cao thủ. Đại ca, tam đệ Hồ Bất Vi chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, hổ đầu trại Vương Hổ đưa tới căn này cảnh ô lưu, chúng ta tiếp là không tiếp, phải hảo hảo cân nhắc một chút. Trần Long đem hương di ném lên bàn, thô giọng nói có cái gì tốt ước lượng. Kia Hắc Phong trại Lý Hùng mấy cái, lần trước hợp tác thời điểm liền một bộ mũi vểnh lên trời đức hạnh, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Vương Hổ tiểu tử này hiểu chuyện, biết đưa đồ tốt đến, còn có thể đưa tiền nhường chúng ta đi đánh Lý Hùng, cái này mua bán nghe liền thông khoái. Tần Phong hừ một tiếng, thanh âm như là sấm rền đại ca, đánh trận không phải quang độ thông khoái. Hắc Phong trại chiếm cứ nhiều năm, Lý Hùng, Lý Chí Văn, Lý Quảng ba người đều là nhị lưu hảo thủ, dưới trướng Hoạch Tâm lâu la gần 2000, thực lực không thể khinh thường. Vì ít tiền tài, cùng bọn hắn cùng chết, đáng giá sao? Tam đệ lo lắng chính là, Hồ Bất Vi gật gật đầu, tiếp lời đầu, cái này Vương Hổ, theo chúng ta trước đó tình báo cùng lần này Hầu Tam lời nói, mấy tháng trước vẫn chỉ là trông coi nhỏ trại, luyện ngoại công tam lưu võ giả, có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể làm ra hưng gì, hoàng cửu cái loại này hàng bán chạy, đem trại phát triển được như thế quy mô, thậm chí dám chủ động tìm kiếm ngoại viện đối kháng Hắc Phong trại. Kẻ này, tuyệt không đơn giản. Hắn dừng một chút, phân tích nói đơn giản mấy loại khả năng. Thứ nhất, hắn gặp vận may, được một loại nào đó bí truyền kỹ thuật. Thứ hai, sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm hoặc là khác có chỗ dựa. Thứ ba, kẻ này bản thân liền có chỗ hơn người, trước kia là giấu nghề. Trần Long gãi gãi đầu chọc quan tâm đến nó làm gì loại nào, hắn hiện tại có tiền, cần chúng ta hỗ trợ, cái này không được sao? Vấn đề ngay tại ở, hắn có phải hay không một cái tốt cố chủ? Hồ Bất Vi trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, đầu tiên, hắn có cũng không đủ tài lực thanh toán thuê chúng ta phí tổn. Hơn nữa không thể là ngắn hạn, cùng Hắc Phong trại khai chiến, tiêu hao rất lớn, giá tiền thấp chúng ta lô bốn. Tiếp theo, hắn có hay không đủ thực lực, trèo chống tới chúng ta phát huy tác dụng. Đừng chúng ta bên này vừa bằng lòng, cái kia bên cạnh liền bị Hắc Phong trại tiện tay tiêu diệt, vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận, còn không duyên cớ đắc tội Hắc Phong trại. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, Hồ Bất Vi ngự khí ngưng trọng lên, hắn có đáng giá hay không chúng ta mạo hiểm lớn như vậy? Cùng Hắc Phong trại toàn diện khai chiến, không thể coi thường, cho dù có thể thắng, chúng ta cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Như cái này Vương Hổ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn nhà giàu mới nổi, hay là không đỡ nổi a đấu, vậy chúng ta khoản này đầu tư sẽ thua lỗ lớn. Tần Phong bổ sung hơn nữa, còn phải để phòng việc khác sau đổi ý, hoặc là chờ chúng ta cùng Hắc Phong trại lưỡng bại câu thương lúc, hắn trái lại cắn chúng ta một ngụm. Trong mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trần Long mặc dù xúc động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, biết hai vị huynh đệ nói đến có lý. Kia theo các ngươi góc nhìn, nên làm cái gì? Trần Long nhìn về phía Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi mỉm cười, nụ cười kia cực kỳ giống để mắt tới con mồi hồ ly là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến lưu lưu. Nghe thấy cái kia hầu tam nói, chung quy là cách một tầng. Chúng ta đến tự mình cân nhắc một chút vị này vương trại chủ chất lượng. Hắn nhìn về phía Trần Long cùng Tần Phong đại ca, tam đệ, ý của ta là, hồi phục hầu tam, mời vương hổ tự mình đến chúng ta hổ đầu bang một chuyến, ở trước mặt trao đổi. Hơn nữa, không thể để cho hắn tay không đến, nhường hắn mang lên hắn hổ vệ chúng ta cũng tốt tốt nhìn một cái, hắn cái gọi là lực lượng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trần Long nhãn tỉnh sáng lên chủ ý này hay. Thương lượng trực tiếp, là anh hùng là cầu hùng, xem xét liền biết. Nếu là kia vương hổ thật là một cái có can đảm, có thực lực, cái này mua bán chúng ta liền làm. Nếu là tốt mã rẻ tuổi, thử, vậy cũng đừng trách chúng ta. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tần Phong cũng nhẹ gật đầu có thể. Vừa vặn cũng xem hắn bọn thủ hạ chất lượng. Một chi đội ngũ mạnh yếu, thường thường có thể phản ứng đưa ra thủ lĩnh năng lực. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Trần Long buông đuổi, lão nhị, ngươi đi cùng cái kia hầu tam nói, nhường hắn trở về truyền lời, mời vương trại chủ cần phải đến dự, đến ta hổ đầu bang một lần. Nhớ kỹ, mang lên hắn tinh nhuệ. Ngày thứ hai, hầu tam đạt được Hồ Bất Vi rõ ràng hồi phục. Hắn không dám thất lễ, lập tức lên đường trở về hổ đầu trại. Nghe xong hầu tam báo cáo, vương hổ ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Mời ta tự mình đi đàm luận, còn phải mang theo hổ vệ. Vương hổ khép cười một tiếng, đây là muốn ở trước mặt kiểm hàng a. Nhìn xem ta vương hổ đủ tư cách hay không khi bọn hắn hộ khách, nhìn xem ta hổ vệ có đáng giá hay không bọn hắn đầu tư. Triệu Thiết Trụ ở một bên có chút lo lắng đại đương ra, hổ đầu bang dù sao không phải đất lành, vạn nhất bọn hắn thiết hạ bẫy dập vương hổ khoát khoát tay, cắt ngang hắn không sao. Bọn hắn như thật muốn gây bất lợi cho ta, không cần thiết chơi loại này gậy ông đập lưng ông chó xiếc, trực tiếp liên hợp Hắc Phong trại đánh tới càng bất việc. Bọn hắn đây là tại tác phong hiểm ước định, rất bình thường. Hắn đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, bọn hắn muốn ước lượng ta cân lượng, ta lại làm sao không muốn xem nhìn cái này hổ đầu bang, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy chuyên nghiệp, đủ cứng. Đây là một lần song hướng lựa chọn. Cố Sát, ngươi đi chọn lựa 30 tên tinh nhuệ nhất hổ vệ, muốn tinh thần đầu đủ nhất, sát khí thịnh nhất. Hầu Tam, ngươi đi chuẩn bị một phần càng phong phú lễ vật, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cũng không thể yếu đi khí thế. Đã bọn hắn muốn nhìn một chút chúng ta chất lượng, vậy chúng ta liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Vương Hổ ngữ khi âm vang, cũng làm cho cái này Hắc Phong Sơn mạch lớn thế lực nhỏ đều nhìn một cái, ta hổ đầu trại, không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Chúng ta có thực lực, cũng có tư cách, tìm kiếm bình đẳng hợp tác đồng bạn. Một trận liên quan đến tương lai cách cục gặp mặt, như vậy đã định. Vương Hổ biết, lần này hổ đầu bang chi hành, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Biểu hiện được làm, có lẽ liền có thể kéo tới một cái cường đại ngoại viện, đánh vỡ Hắc Phong trại tiềm ẩn phong tỏa. Nếu là lộ e sợ, chỉ sợ không chỉ có hợp tác thất bại, sẽ còn nhường hổ đầu bang xem nhẹ, thậm chí dẫn tới càng nhiều ngấp nghé. Thực lực cuối cùng vẫn thực lực nói chuyện. Vương Hổ hít sâu một hơi, đối tức sắp đến gặp mặt, tràn đầy chờ mong cùng đấu trí. Hắn phải dùng thực lực của mình cùng hổ vệ dũng mãnh, nói cho hổ đầu bang, cũng nói cho tất cả âm thầm rình mò người, hổ đầu trại đã quật khởi, không cho khinh thường. Chương 30, mãnh hổ gặp gỡ, nhanh nuốt sơ lộ. Chương 30, mãnh hổ gặp gỡ, nhanh nuốt sơ lộ. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, một chi điêu luyện đội ngũ lặng yên rời đi hổ đầu trại. Vương Hổ một ngựa đi đầu, thân mang trang phục màu đen, áo khoác một cái không đáng chú ý mũ che màu xám, eo đeo phát đao, thần sắc bình tĩnh. Phía sau hắn là 30 tên tỉ mỉ chọn lựa hộ vệ, thuần một sắc trang phục màu xanh, yêu đao, cánh tay thuần đều đủ, tiên ngựa bên cạnh còn mang theo cung cứng cùng túi lượng tên. Bọn hắn trầm mặc không lấy ngựa, ánh mắt sắc bén, động tác đều nhịp, tuy chỉ có 30 người, lại lộ ra một cỗ bách chiến tinh nhuệ mới có túc sát chi khí. Trong đội ngũ còn đi theo mấy chiếc trở đi lễ vật ngựa thổ. Lần này gặp mặt, Vương Hổ không có gióng trống thua chiêng, lựa chọn đối lập bí ẩn lộ tuyến. Hắn biết rõ, tại hoàn toàn đạt thành hiệp nghị trước, chuyến này càng biết điều càng tốt. Xuyên qua đường núi gập ghềnh, bước vào hổ đầu bang phạm vi thế lực, Vương Hổ có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí khác biệt. Dọc đường trạm gác công khai ám thẻ bố trí được vô cùng có chứng pháp, tuần tra đội ngũ tinh thần sung mãn, nhìn thấy bọn hắn chi này lạ lẫm đội ngũ, mặc dù cảnh giác, nhưng lại chưa bối rối, mà là đều đâu vào đấy xác minh thân phận, dẫn đạo tiến lên. Loại này ngay ngắn rõ ràng trật tự cảm giác, nhường Vương Hổ trong lòng đối hổ đầu bang đánh giá lại cao mấy phần. Đến hổ đầu bang chủ trại lúc, cửa trại mở rộng, Hồ Bất Vi thân tự tại môn miệng nên đón, trên mặt vẫn như cũng là cái kia chiêu bài thức ấm áp nụ cười, nhưng Vương Hổ bén nhạy phát giác được, hắn nhìn mình cùng phía sau mình hộ vệ trong ánh mắt, lóe lên một tia khó mà che giấu kinh dị. Vương trại chủ đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hồ Bất Vi chắp tay cười nói, ánh mắt lại như là tinh tế nhất cây thước, cực nhanh đo đạc lấy Vương Hổ cùng phía sau hắn đội ngũ. Hồ nhị bang chủ khách khí, Vương Mỗ không mời mà tới, làm phiền. Vương Hổ tung người xuống ngựa, ôm quyền hoàn lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, khí tức trầm ổn nội liễm. Hai người hàn huyên hướng trong trại đi, Vương Hổ cũng thừa cơ khoảng cách gần quan sát đến vị này mặt cười hổ cùng nghe hỏi chạy tới Trần Long cùng Tần Phong. Trần Long vẫn như cũng là bộ kia dũng mãnh bộ dáng, đầu chọc bóng lưỡng, ôm cánh tay đứng tại tụ nghĩa sảnh trước, như là một nửa thiết tháp, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không che giấu chút nào hiếu kỳ, tại Vương Hổ trên thân quét tới quét lui, dường như muốn nhìn được mấy tháng này hắn đến cùng ăn cái gì tiên đan rượu dược. Tần Phong thì đứng tại sau đó vị trí, dâu quai nón hạ khuôn mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng này song tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt, giống nhau tại quan sát tỉ mỉ lấy Vương Hổ cùng phía sau hắn hộ vệ. Vương Hổ trong lòng nghiêm nghị, lần trước tại đỉnh núi đứng xa nhìn, chỉ cảm thấy hai người này khí thế bất phàm, bây giờ tiếp xúc gần gũi, càng có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của bọn họ kia hùng hậu ngưng thực nội lực chấn động, xác thực đều là thực sự nhị lưu cao thủ. Nhất là Trần Long cùng Tần Phong, cỗ này xa trường hãn tướng cảm giác áp bách, cơ hồ đập vào mặt. Mà hổ đầu bang đầu mục lớn nhỏ nhóm, cùng chung quanh những cái kia vây xem ban chúng, cũng giống nhau đang quan sát Vương Hổ bọn này khách không mời mà đến. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là rơi vào Vương Hổ trên thân, cái này mấy tháng trước còn bị bọn hắn cho rằng chỉ là nhỏ trại chủ người trẻ tuổi, giờ phút này cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Không có trương dương khí thế, không có lộ ra ngoài phong mang, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, trầm ổn như núi, để cho người ta nhìn không tấu sâu cạn. Một chút cảm giác nhạy cảm đầu bụng, lông mày không tự giác nhíu lại, cảm giác này không giống như là tam lưu ngoại công võ giả. Mà khi ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng kia 30 tên hổ vệ lúc, trong lòng kinh ngạc càng lớn. Những hán tử này, từng cái huyệt thái dương có chút nâng lên, ánh mắt sắc bén như ứng, thân hình thẳng tắp như tùng, cầm chuôi đao tay ổn định hữu lực, đứng ở nơi đó, tự có một cỗ bất động như núi sắc khí. Trang bị của bọn họ mặc dù không tính xa hoa, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, lưỡi đao sáng như tuyết, giáp da rắn chắc, nhất là loại kia kỷ luật nghiêm minh, liền thành một khối tính kỷ luật, nhường thường thấy chém giết hổ đầu bang chúng cũng âm thầm gật đầu, cái này là một đám không dễ chọc kẻ khó chơi. Tuyệt không tầm thường sơn trại đám ô hợp có thể so sánh. Song phương tại một loại vi diệu mà không khí khẩn trương bên trong, tiến vào tụ nghĩa sảnh phân chủ khách ngồi xuống. Hồ Bất Vi xem như chủ nhà, trước tiên mở miệng, vẫn như cũng là bộ kia giọt nước không lọt lời xa giao, nhưng chủ đề rất nhanh liền dẫn hướng chính đề. Vương trại chủ tuổi trẻ tài cao, ngắn ngủi thời gian liền đem hổ đầu trại kinh doanh đến như thế thịnh vượng, càng là bồi dưỡng được tinh nhuệ như vậy hổ vệ, thật là làm hổ mỗ bội phục a. Hồ Bất Vi đong đưa quạt lông, cười ha hả nói rằng, trong lời nói mang theo thăm dò. Nhị bang chủ quá khen, bất quá là các minh đệ chịu khổ, tăng thêm một chút may mắn mà thôi. Vương Hổ khiêm tốn một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, trực chỉ hệ tâm. Vương Mỗ lần này đến đây, thành ý chắc hẳn hai vị bang chủ cùng đại thống lĩnh đã biết được. Hắc Phong trại cùng ta hổ đầu trại, thù cũ năng giải, bây giờ bọn hắn án binh bất động, chỉ sợ toàn tính cũng nhỏ. Vương Mỗ không muốn ngồi chờ chết, cho nên tìm kiếm ngoại viện. Nghe qua hổ đầu bang huynh đệ tín nghĩa lớn lao, thực lực siêu quần, cho nên chuyên tới để tương thỉnh, không biết quý bang có thể giúp ta một chút sức lực. Trần Long nhịn không được chen vào nói, thanh âm to Vương trại chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, giúp ngươi đánh Hắc Phong trại, không là không được. Nhưng này Lý Hùng huynh đệ ba người cũng không phải bùn nặng. Ngươi, còn có ngươi những huynh đệ này, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không chống đến chúng ta phát lực, dù sao cũng phải nhường chúng ta trong lòng có cái đấy à. Hắn lời nói này đến trực tiếp, thậm chí có chút vô lễ, nhưng đúng là hạch tâm vấn đề. Vương Hổ mỉm cười, cũng không nổi giận Trần bang chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thực lực như thế nào, nói mà không có bằng chứng. Không biết quý bang, muốn như thế nào ước lượng. Hồ Bất Vi cùng Trần Long, Tần Phong trao đổi một ánh mắt, cười nói Vương trại chủ sảng khoái. Đã đều là giang hồ nhi nữ, không bằng liên dùng võ kết bạn, nhường huynh đệ phía dưới nhóm luận bàn một chút, cũng cho ta trở mở mang tầm mắt, như thế nào? Khách theo chủ liền. Vương Hổ gật đầu đáp ứng. Hắn biết, đây mới là hôm nay gặp mặt trọng đầu hí. Rất nhanh, đám người rời bước võ đài. Hổ đầu bang bên này, cũng chọn lựa 30 tên tinh nhuệ bang chúng, từng cái khí tức dũng mãnh, hiển nhiên cũng là trải qua chiến trận hảo thủ. Không có quá nhiều nói nhảm, song phương đều ra 10 người, tiến hành vòng thứ nhất luận bàn. Hổ đầu bang bang chúng đấu pháp hung hãn, người võ nghệ không tầm thường, phối hợp cũng rất có chương pháp. Nhưng mà, một phát vào tay, bọn hắn cũng cảm giác được áp lực lớn. Hổ vệ nhóm đấu pháp càng thêm đơn giản, hiệu suất cao. Bọn hắn 5 người một tổ, như là một cái chỉnh thể, tấm chắn đón đỡ, trường đao chém bảo, bộ pháp di động vô cùng ăn ý, công thủ chuyển đổi như thủy ngân chạy. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là, những này hổ vệ dường như tu luyện một loại nào đó hợp kích trận pháp, khí tức mơ hồ tương liên, thường thường có thể bộc phát ra viễn siêu người sức chiến đấu. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, vòng thứ nhất luận bàn kết thúc. Hổ đầu bang 10 người, toàn bộ bại hạ trở đến. Mặc dù chỉ là luận bàn, chưa phân sinh tử, nhưng cao thấp đã phán. Trần Long mở to hai mắt nhìn, Tần Phong ôm hai tay cũng không tự giác để xuống, Hồ Bất Vi giao cây quạt tay cũng có chút dừng lại. Vòng thứ hai, lại là 10 đối 10, kết quả vẫn như cũ. Vòng thứ ba, hổ đầu bang phái ra mạnh hơn đầu mục dẫn đội, mà Vương Hổ bên này thì là từ Triệu Thiết Trụ tự thân lên trận. Triệu Thiết Trụ bây giờ ngũ hổ đoạn hồn đao đã có tiểu thành, nội lực cũng tu luyện ra một tia, mặc dù yếu ớt, nhưng phối hợp trời sinh thần lực, đao pháp càng là hùng mạnh vô song, cùng hổ đầu bang một gã tiểu đầu mục kịch đấu mấy chục hiệp, cuối cùng lấy một chiêu thắng hiểm. Ba lượt luật bàn, hổ đầu bang toàn bại. Trên giáo trường hoàn toàn yên tĩnh. Hổ đầu bang chúng nhóm nhìn xem kia 30 tên mặc dù cũng hơi có thở dốc, nhưng trận hình không loạn chút nào, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén hổ vệ, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn gia hỏa này, thật là mấy tháng trước cái kia lùi bại hổ đầu trại ra người tới. Trần Long đột nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm Vương Hổ, giống là lần đầu tiên biết hắn Vương trại chủ. Ngươi mẹ nó ẩn giấu đủ sâu a. Đây con mẹ nó chính là tam lưu võ giả có thể luyện ra được binh. Hồ Bất Vi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía Vương Hổ ánh mắt hoàn toàn thay đổi, nụ cười kia cũng biến thành ngưng trọng mà chăm chú Vương trại chủ. Xem ra, chúng ta đều nhìn lầm. Ngài cái này thân tu vi, sợ là sớm đã đột phá nhị lưu đi. Còn có những này hổ vệ. Bội phục, thật sự là bội phục. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt cái trẻ tuổi trại chủ, tuyệt không phải vật trong ao. Thực lực của hắn luyện binh năng lực, đều vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán. Vương Hổ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chắp tay Trần bang chủ, Hồ nhị bang chủ quá khen. Bất quá là chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Hiện tại, không biết Vương Mỗ cùng Hổ đầu trại, phải chăng có tư cách cùng quý bang nói một chút hợp tác chuyện. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói phân lượng, lại làm cho Hổ đầu bang ba vị đương gia không thể không một lần nữa xem kỹ trận này tức sẽ bắt đầu đàm phán. Chương 31, dùng võ kết bạn, các hiện thần thông chương 31, dùng võ kết bạn, các hiện thần thông trên giáo trường kia ba trận gọn gàng luật bản, như là ba cái vang dội cái tát đến Hổ đầu bang chúng trên mặt nóng bỏng, nhưng cũng khiến tỉnh ba vị đương gia trong lòng điểm này bởi vì quá khứ ấn tượng mà sinh ra khinh thị. Trần Long cặp kia mắt to như chuông đồng bên trong, kinh ngạc rút đi, thay vào đó là một loại thấy cái mình thích là thèm hừng hực chiến ý tốt. Hảo tiểu tử. Trần Long đột nhiên vỗ đùi, chấn động đến trên bàn bát trà đều nhảy lên, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Vương Hổ, giọng nói như chuông đồng vương trại chủ. Chỉ xem bọn thủ hạ đùa nghịch làm không qua nghiện. Tới tới tới, hai ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Nhưng ta lão Trần nhìn một cái, ngươi cái này thân nhị lưu tu vi, đến cùng có mấy phần chất lượng. Hắn vốn là ham võ như mạng tính tình, nhìn thấy Vương Hổ cái này giống nhau đi cương mãnh đường đi đồng hành lại trẻ tuổi như vậy có triển vọng, chỗ nào còn kiềm chế được. Vương Hổ nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng cung cấp bậc cao thủ thực chiến, là kiểm nghiệm tự thân tu vi, ma luyện võ kỹ tốt nhất con đường. Hắn giống nhau vươn người đứng dậy, ôn quyền cười nói Trần bang chủ có mệnh, dám không theo thay. Vừa vặn hướng Trần bang chủ lĩnh giáo mấy chiêu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một cỗ chiến ý vô hình ở trong sân tràn ngập ra. Hồ Bất Vi cùng Tần Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mong đợi, cũng không mở miệng ngăn cản. Bọn hắn cũng xác thực muốn càng trực quan ước lượng đo một cái Vương Hổ sâu cạn. Giữa giáo trường cấp tốc bị thanh không. Trần Long bỏ đi ngoại bào, lộ ra một thân từng cục như nham thạch màu đồng cổ cơ bắp, hắn theo bên cạnh Lâu La trong tay tiếp nhận chuôi này cánh cửa dường như quỷ đầu đại đao, tùy ý bung lên, liền dẫn lên một hồi ác phong, khí thế ép người. Vương Hổ thì cởi xuống phát đao, hít sâu một hơi, tật phong kính nội lực tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, khí tức quanh người đột nhiên biến trầm ngưng nặng nề, cùng Trần Long kia ngoại phóng cuồng bá chi khí khác biệt, càng lộ vẻ nội liễm, lại giống nhau không thể khinh thường. Vương trại chủ, cẩn thận. Trần Long hét lớn một tiếng, không khách khí nữa, dưới chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất hơi rung, thân thể cao lớn lại dị thường nhanh nhẹn, như cùng một đầu phát cuồng man yêu, vung lên bị đầu đại đao, một chiêu đơn giản nhất cũng bạo lực nhất lực phách hoa sơn hướng phía Vương Hổ vào đầu chém xuống. Đao chưa đến, kia sắc bén kình phong đã thổi đến Vương Hổ tóc hướng về sau bay lên. Vương Hổ con ngươi hơi co lại, không dám đón đỡ, dưới chân tật phong kính đặc hữu nhẹ nhàng bộ pháp triển khai, thân hình như trong gió tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối, đồng thời trong tay phát đao như vậy, lưỡi đao bên trên mơ hồ nổi lên một tia nhỏ không thể thấy thanh mang, tinh chuẩn địa điểm tại quỷ đầu đại đao đao sống lưng phía cạnh. Đốt. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Vương Hổ chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực theo thân đao truyền đến, cánh tay có chút run lên, trong lòng thầm khen lực lượng thật mạnh. Hắn mượn lực lần nữa lui lại, tan mất sức mạnh. Trần Long a một tiếng, hắn một đao kia dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để vỡ bia nước đá, không nghĩ tới bị Vương Hổ như thế nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải, hơn nữa lưỡi đao tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ dày đặc cứng cỏi chân khí xuyên thấu qua thân đao truyền đến, mặc dù không mạnh, lại hậu kình mười phần. Có ý tứ. Trần Long chiến ý càng tăng lên, đao pháp triển khai, như là mưa to gió lớn, bổ, chặt, quét, vậy chiêu chiêu thế đại lực trầm, phản phất muốn đem Vương Hổ cả người lẫn đao cùng một chỗ đập nát. Chân khí của hắn thuộc tính thiên hướng về nặng nề cùng bộc phát như là trời long đất nở, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Vương Hổ thì như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, đem tật phong kính tật cùng mềm dai phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thân pháp của hắn phiêu hốt, luôn luôn tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi Trần Long chính diện phong mang, trong tay phát đao hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc ôm, hoặc mang, chiêu thức tinh diệu, mỗi lần công tất nhiên cứu. Chân khí của hắn càng thêm kéo dài cùng mau lẹ như là vô khổng bất nhập gió táp, mặc dù không giống Trần Long như vậy cương mãnh cực kỳ, lại thắng ở bền bỉ cùng biến hóa. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đao quang lấp lóe, kinh khí bốn phía, cuốn lên trên đất bụi đất. Vây xem song phe nhân mã thấy hoa mắt thần chỉ, thở mạnh cũng không dám. Trần Long càng đánh càng là kinh hãi, hắn lực lượng rõ ràng chiếm ưu, mỗi một đao đều làm cho Vương Hổ không dám đón đỡ, nhưng Vương Hổ chân khí lại so hắn tưởng tượng còn hùng hậu hơn được nhiều. Hơn 10 chiêu tấn công mạnh xuống tới, hắn khí tức đã hơi có vẻ thô trọng, mà Vương Hổ nhưng như cũ khí tức bình ổn, đao pháp không thấy mảy may tán loạn. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Trần Long đột nhiên một đao bức lui Vương Hổ, chú đao cười to, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Vương trại chủ, ngươi nội công này có chút môn đạo. Chân khí càng như thế kéo dài, ta lão Trần cùng. Vương Hổ cũng thu đao mà đứng, có chút thở dốc, mang trên mặt vui sướng nụ cười Trần Bang chủ thần lực kinh người, Vương Mộ bội phục. Nếu không phải ỷ vào thân pháp cùng chân khí mưu lợi, chỉ sợ sớm đã là bại. Trận này luận bàn, nhìn như ngang tay, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Vương Hổ tại chân khí chất lượng cùng lực bền bỉ bên trên, hơn một chút. Cái này không nghi ngờ gì lần nữa tăng lên hắn tại Hổ Đầu Bang trong lòng mọi người phân lượng. Nhưng mà, không đợi đám người theo trận này đặc sắc trong quyết đấu lấy lại tinh thần, một mực trầm mặc quan chiến đại thống lĩnh Điên Gấu Tần Phong, dậm chân mà ra. Cái kia trương bị râu quai nón bao trùm trên mặt nhìn không ra biểu lộ, thanh âm lột ngạt như sấm, cá nhân vũ dũng, tất nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng xa trường tranh phong, dựa vào là chiến trận phối hợp, là thực lực tổng hợp. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Hổ sau lưng hổ vệ, lại nhìn mình sau lưng một đám khí tức càng thêm điêu luyện, ánh mắt giống như là con sói đói hắn tử. Vương trại chủ, ngươi những này hổ vệ, thật là tinh nhuệ bại hoại. Không biết có thể dám cùng ta dưới trướng Lang Nha tiểu đội lại đi một trận 30 đối 30 chiến trận luật bàn. Vương Hổ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng có hơi hơi lẫm. Tần Phong sau lưng kia 30 người, khí tức cô đọng, ánh mắt băng lãnh, trang bị càng thêm tinh lương thống nhất, thình lình tất cả đều là bước vào tam lưu võ giả ngưỡng cửa hảo thủ. Hơn nữa bọn hắn giữa lẫn nhau đứng thẳng phương vị mơ hồ hô ứng, hiển nhiên tinh thông hợp kích chiến trận. Trái lại phía bên mình 30 hổ vệ, mặc dù sĩ khí dâng cao, kỷ luật nghiêm minh, nhưng ngoại trừ Triệu Thiết Trụ chờ 5-6 người miễn cưỡng sờ đến tam lưu biên cảnh bên ngoài, còn lại phần lớn vẫn là dựa vào ngoại công cùng dũng manh trèo trống, cùng đối phương ở trên cảnh giới có rõ ràng chênh lệch. Thời gian huấn luyện cũng ngắn, phối hợp an ý độ chỉ sợ cũng không kịp đối phương. Một trận không tốt đánh, nhưng Vương Hổ trên mặt cũng không lộ ra mảy may khiếp ý, bình tĩnh gật gật đầu Tần đại thống lĩnh con này nhà hứng, Vương Mộ tự nhiên phục hồi. Vừa vặn cũng làm cho các huynh đệ mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính tinh nhuệ chiến trận. Rất nhanh, võ đài lần nữa bị thanh không, 60 người phân loại hai bên, bầu không khí đột nhiên biến túc sát nghiêm trọng. Theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn Lang Nha tiểu đội như là chân chính đàn sói, trong nháy mắt tản ra, lại trong nháy mắt tụ hợp, hình thành một cái bén nhọn tam giác trận hình công kích, như là một cái chính thể, mang theo một cỗ thảm thiết sát khí, hướng về hổ vệ nhóm nghiền ép mà đến. Hổ vệ nhóm tại Triệu Thiết Trụ chỉ huy hạ, lập tức kết thành Vương Hổ truyền thụ cho, để phòng ngự cùng hiệp đồng làm chủ ngũ hổ vòng quanh núi trận. Thuấn bài thủ đỉnh trước, đao thủ cánh phối hợp tác chiến. Nhưng mà, song phương vừa tiếp xúc, trên lệch liền hiện ra. Lang Nha tiểu đội cá nhân thực lực càng mạnh, công kích càng thêm sắc bén, phối hợp càng là ăn ý đến tận xương tủy. Bọn hắn như cùng một cái tinh vi cỗ máy giết chóc, mỗi một lần xung kích đều đánh vào hổ vệ trận hình chỗ bạc nhược. Hổ vệ nhóm mặc dù dũng mãnh, tính kỷ luật cũng mạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch cùng càng thành thạo chiến trận phối hợp trước mặt, chống cự đến mức dị thường gian nan. Trận hình không ngừng bị áp xúc, không ngừng có người bị đánh bại, luận bàn dùng chính là chưa mài lưỡi bao một binh khí, cũng quy định yếu hại phán định. Bất quá thời gian nốt một nén hương, 30 hổ vệ toàn bộ bỏ mình. Mà Lang Nha tiểu đội vẹn vẹn tổn thất 7-8 người. Trên giáo trường hoàn toàn yên tĩnh. Hổ vệ nhóm mặc dù bại nhưng vẫn như cũ duy trì trận hình, không có người phàn nàn, không có được người yêu mến nổi, chỉ là yên lặng mà nhìn xem đối phương, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng học tập khát vọng. Tần Phong nhìn xem mặc dù lạc bại nhưng như cũ quân dung nghiêm túc hổ vệ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hắn đi đến Vương Hổ trước mặt, trầm giọng nói: "Vương trại chủ, ngươi những này binh là hảo binh, kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết, đợi một thời gian tất thành một chi hổ làng chi sư. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hỏa hầu còn kém chút." Kết quả này hoàn toàn ở Vương Hổ trong dự liệu. Trên mặt hắn cũng không hề bại, ngược lại mang theo một tia vui mừng, nhìn xem những cái kia mặc dù chiến bại lại ánh mắt kiên định hổ vệ, nhẹ gật đầu Tần đại thống lĩnh nói cực phải. Luyện binh không phải một ngày chi công, Vương Mỗ thủ giáo. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tự hào, thăm dò, bất quá, bọn hắn mỗi một cái, đều là ta hổ đầu trại bà bối. Là ta Vương Hổ, dùng vàng dòng bạc trắng, dùng tốt nhất cơm nước, dùng nội công tâm pháp, uy đi ra. Nội công tâm pháp. Tần Phong, Trần Long thậm chí một mực giao cây quạt hồ bất vi, nghe vậy đều là toàn thân rung động. Khó có thể tin nhìn về phía Vương Hổ, lại nhìn về phía những cái kia hộ vệ. Nội công tâm pháp gì nó chân quý, thế lực nào đạt được không phải che giấu, làm hạch tâm truyền thừa. Cái này Vương Hổ, vậy mà như thế hào phóng, truyền thụ cho bình thường sĩ tốt. Vương Hổ nên lấy bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, thản nhiên nói không tệ. Phàm nhập ta hộ vệ, tư chất còn có thể, trung tâm đáng tin người, đều có thể đến truyền cơ sở nội công. Tại Vương Hổ xem ra, nhân tài là căn bản, chỉ có để bọn hắn biến càng mạnh, khả năng tốt hơn bảo hộ gia viên của chúng ta. Tiền tài tài nguyên, không có có thể kiếm lại, nhưng lòng người cùng tiềm lực ngàn vô cùng quý giá. Hắn lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Những cái kia hổ vệ nghe được trại chủ lời nói, càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía Vương Hổ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cùng thể sống chết hiệu trung quyết tuyệt. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, nội công tâm pháp ý vị như thế nào? Kia là cải biến bọn hắn cùng gia tộc bọn họ vận mệnh vô thượng chân bảo. Trại chủ như thế đợi bọn hắn chỉ có lấy cái chết từ báo. Trần Long Hà to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu: "Vương, Vương lão đệ, ngươi mẹ nó thật là một cái diệu nhân." Hắn nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra như thế danh tự. Hồ Bất Vi giao cây quạt tay hoàn toàn ngừng, hắn thật sâu nhìn xem Vương Hổ, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Giờ phút này trong lòng của hắn lại không nửa phần kinh thị, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trinh trọng, thậm chí một tia kiên kỵ. Một cái thực lực cường hãn, hiểu được luyện binh, càng bỏ được đầu nhập, còn có thể thu nạp lòng người thủ lĩnh, tương lai tuyệt bất khả hà lượng. Trải qua phen này dùng võ kết bạn hổ đầu bang ba vị đương gia đối Vương Hổ cùng hổ đầu trại đánh giá, đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Chương 32, thẳng thắn đối đãi cùng yêu nghiệt tự bạch. Chương 32, thẳng thắn đối đãi cùng yêu nghiệt tự bạch trên giáo trường khói bụi dần dần tan đi, luận bàn dư ba lại còn tại trong lòng mỗi người khuấy động. Hổ đầu bang ba vị đương gia lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong, cái này vương hổ tuyệt không phải vật trong ao, nhất định phải một lần nữa ước định. Hồ Bất Vi trên mặt kia đã từng dường như hàn đi lên ấm áp nụ cười thu liễm mấy phần, hắn làm mời thủ thế, ngựa khí trịnh trọng vương trại chủ mời rời bước mật thất một lần. Một đoàn người đi vào tụ nghĩa sảnh sau một gian thủ vệ sâm nghiêm, cách âm cực dài mật thất, cửa phòng đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động. Trong phòng chỉ còn lại vương hổ cùng hổ đầu bang ba vị hạch tâm người quyết định, bầu không khí biến nghiêm túc mà vi diệu. Hồ Bất Vi không tiếp tục đi vào mèo, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn thẳng vương hổ, đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có trực tiếp vương trại chủ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Trải qua vừa rồi thấy, chúng ta biết rõ vương trại chủ không phải người thường. Chỉ là, Hồ Mỗ trong lòng vẫn có mấy cái nghi hoặc, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm vương trại chủ vì sao trước đây một mực cẩn nấp thực lực, tình nguyện bị coi là một giới tam lưu võ phu. Là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Vẫn là, các hạ chính là một ít thế lực lớn xếp vào tại cái này Hắc Phong Sơn mạch một cái ám kỳ. Lời này hỏi được cực kỳ ngay thẳng, thậm chí có chút bén nhọn, đồng đẳng với trực tiếp chất vấn vương hổ lai lịch cùng động cơ. Trần Long cùng Tần Phong cũng chăm chú nhìn vương hổ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này liên quan đến hợp tác căn cơ, là địch hay bạn, ngay tại này một lần hành động. Vương hổ nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại trong lòng nhất định. Đối phương như thế thẳng thắn, ngược lại nói rõ bọn hắn là thật tâm muốn nói chuyện hợp tác, mà không phải lá mặt lá trái. Hắn ưa thích loại này đi thẳng về thẳng phong cách. Hắn đón ba người ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Hồ nhị bang chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vương mộ bội phục. Đã ba vị đương gia lấy thành đối đãi, ta vương hổ như lại che che lấp lấp, phản cũng có vẻ không phong khoáng. Hắn háng giọng một cái, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng chắc hẳn lấy hổ đầu bang thủ đoạn, đã sớm đem ta vương hổ nội tình tra xét út sấp. Không tệ, ta vương hổ chính là cái này Hắc Phong sinh trưởng ở địa phương sân phỉ, trước kia chính là dựa vào mấy phần man lực, trông coi nhỏ trại kiếm sống cậu thả hắn tử, điểm này không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, mang theo chân thành ta hổ đầu trại trên dưới, phần lớn đều là bị thế đạo này bắt buộc, sống không nổi mới lên sơn cầu con đường sống khổ các cát. Trước kia là không được chọn, nhưng bây giờ, ta muốn mang lấy các huynh đệ đi một đầu càng an ổn, càng có chạy đầu đường. Về phần vì sao lựa chọn cùng quý bang thẳng thắn, vương hổ cười cười đến một lần, là kính trọng hổ đầu bang phong cách hành sự, tín nghĩa lớn lao, đáng tin cậy. Thứ hai, mấy vị đương gia đều là hào sảng lỗi lạc người, cùng vương mỗi tính tình hợp nhau. Cùng người thông minh liên hệ, phương thức tốt nhất chính là thẳng thắn. Che giấu, ngược lại dễ dàng sinh ra hiểm khích, hỏng đại sự. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, về tới Hồ Bất Vi hạch tâm nhất vấn đề bên trên liên quan tới thực lực của ta. Hồ nhị bang chủ hỏi rất hay. Ta vương hổ, cũng không phải là cố ý ẩn ấp, mà là ta thực lực hôm nay, quả thật là mấy tháng gần đây mới lấy được. Cái gì? Trần Long cái thứ nhất nhịn không được kinh ngạc tốt lên, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, mấy tháng gần đây. Vương lão đệ, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển ta lão Trần? Hồ Bất Vi cùng Tần Phong cũng là con người đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy tuyệt đối không thể. Vương hổ đối phản ứng của bọn hắn không ngạc nhiên chút nào, hắn hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, bắt đầu hắn tỉ mỉ chuẩn bị, nửa thật nửa giả, tự bạch, ba vị đương gia chắc hẳn cũng biết, mấy tháng trước, Hắc Phong trại triệu tập chúng ta phụ thuộc sân trại, cướp bóc chi tiêu cơ lớn thương đội. Ta vương hổ vận khí không tệ, ở đằng kia trận hôn chiến bên trong, không chỉ có may mắn nhặt về một cái mạng, còn hơi có thu hoạch. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta theo ở bên trong lấy được hai dạng đồ vật. Vương hổ rỗi ra hai ngón tay, thứ nhất là một khoản tài chính khởi động, thứ hai chính là bản này đồ vật. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra cái kia bao vải dấu khỏa, tầm tầm mở ra, lộ ra quyển kia hơi có vẻ cổ xưa sổ, Tật Phong kính. Hắn đem sổ nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới. Hồ Bất Vi cẩn thận cầm lấy, Trần Long cùng Tần Phong cũng lập tức bu lại. Ba người cực nhanh lật xem, càng là nhìn, trên mặt chấn kinh chi sắc liền càng dày đặc. Đây đúng là một bản có đấu giá số hiệu nội công tâm pháp, mặc dù tính không được tuyệt thế thần công, nhưng đường đi chính thống, đủ để trèo chống một võ giả tu luyện tới không tệ độ cao. Mà khi Hồ Bất Vi lật đến sổ một trang cuối cùng lúc, ánh mắt của hắn đông lại. Nơi đó rõ ràng che kín một cái màu đỏ thắm con dấu, còn có mấy hàng chữ nhỏ ghi chú: Tiên Châu phủ thành vạn bảo phòng đấu giá ngày, cảnh hòa 17 năm, mùng 9 tháng 3 giá sau cùng, bạch ngân 1.3 vạn lượng ghi chú, mua bị người cần lập hồn thể, không được đem này tâm pháp nội dung cùng nơi phát ra đại quy mô ngoại chuyện, người vi phạm, chân trời góc biển, không chết không thôi. Vạn bảo các cần khải cái này ấn ký cùng ghi chú, không giả được. Phía trên lưu lại một tia đặc biệt dấu ấn tinh thần chấn động, là cỡ lớn phòng đấu giá thường dùng phòng ngụy thủ đoạn, chuyên phòng cao thủ mô phỏng. Trong mặt thất, lâm vào yên tĩnh như chết. Hồ Bất Vi cầm sổ tay hơi có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vương hổ, thanh âm khô khốc vương. Vương trại chủ, ý của ngươi là ở đằng kia lần cướp bóc về sau, mới tới bản này Tật Phong kính. Sau đó, theo khi đó bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ, bất quá, thời gian 4-5 tháng. Vương hổ thành khẩn gật gật đầu nói cho đúng, là hơn 4 tháng. Đạt được về sau, không dám có chút buông lỏng, ngày đêm khổ tu, tăng thêm. Ân, dùng kia bút tài chính khởi động mua đại lượng dược liệu phụ trợ, lúc này mới may mắn đột phá đến bây giờ như vậy cảnh giới. Phù phù. Trần Long đặt mông ngồi trở lại trên ghế, kia gương mặt to bên trên tràn đầy thế giới quan bị phá vỡ mờ mịt, hắn đếm trên đầu ngón tay, tự lẩm bẩm 4 năm tháng. Theo tam lưu, tới nhị lưu đỉnh phong. Ta lão Trần năm đó theo cảm ứng khí cảm tới nhị lưu, bỏ ra dòng dã 12 năm. 12 năm a. Vẫn là sư phụ nói hắn tính thiên phú tốt. Ngươi cái này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Vương Hổ, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật ngươi mẹ hắn chính là không phải cái nào lao quái vật chuyển thế đầu thai. Vẫn là ăn cái gì tiên đan. Tần Phong cũng là hít sâu một hơi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hổ, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa đến. Hắn mang binh, biết rõ tu luyện gian nan, Vương Hổ tốc độ này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy Hồ Bất Vi thì là cực nhanh tâm coi như, đấu giá ngày đối được, nơi phát ra rõ ràng. Nói cách khác, Vương Hổ trước đó xác thực chỉ là ngoại công võ giả. Đạt được tâm pháp sau, tại tài nguyên đắp lên cùng tự thân. Khó có thể lý giải được thiên phú hạ, thực hiện thực lực bay vọt thức tăng trưởng. Cái này đã không phải thiên mới có thể hình dung, cái này là yêu nghiệt, là quái vật. Nhìn xem ba vị trí tại Hắc Phong Sơn mạch quát tháo phong vân đứng ra, giờ phút này như là gặp ma biểu lộ, Vương Hổ trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì người thành thật thẳng thắn. Vương Mộ cũng biết việc này có chút nghe rợn cả người, nhưng sự thật chính là như thế. Có lẽ, lúc trước nội tình đánh cho coi như vững chắc, tăng thêm lần này cơ duyên xảo hợp, vận khí tương đối tốt á, thần mẹ nó nội tình vững chắc. Thần mẹ nó vận khí tốt. Trần Long trong lòng ba người đồng thời gào thét. Đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Đây quả thực là võ đạo chi thần đuổi theo cho ăn cơm, còn sợ hắn nghẹn lấy, liền ngay đều thay hắn mài nát. Hồ Bất Vi hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn đem tật phong kính cẩn thận đẩy về cho Vương Hổ, ánh mắt vô cùng phức tạp, trước đó thăm dò, tính toán, tại thời khắc này đều biến thành mãnh liệt rung động cùng một kia. Kính sợ. Vương trại chủ. Không, Vương huynh đệ. Hồ Bất Vi ngữ khí biến trước nay chưa từng có trinh trọng, hôm nay chi ngôn, trở ra miệng người, vào tới ta ba người chi thai, tuyệt sẽ không có người thứ tư biết được. Việc này quan hệ quá mức trọng đại, một khi tiết lộ, sợ vì ngươi đưa tới di thiên đại họa. Hắn hoàn toàn minh bạch, Vương Hổ vì sao dám như thế thẳng thắn. Một mặt là căn cứ vào đối hổ đầu bang tín dự tín nhiệm, một phương diện khác, hắn cho thấy loại này gần như yêu nghiệt tiềm lực cùng tốc độ phát triển, bản thân liền là sự uy hiếp mạnh mẽ cùng thẻ đánh bạc. Cùng người loại này là địch, thực sự quá không sáng suốt. Trần Long cũng đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến bát trà nhảy loạn, ồm ồm nói không sai. Vương lão đệ ngươi yên tâm. Ngươi việc này, ta lão Trần nát tại trong bụng. Ai dám ra bên ngoài nói, ta cái thứ nhất bổ hắn. Mẹ nó, 4-5 tháng. Lão tử bây giờ còn có điểm choáng. Tần Phong cũng trùng điệp gật gật đầu, nhìn về phía Vương Hổ ánh mắt đã theo nhìn thẳng biến thành mang theo một vẻ kính nể ngưỡng mộ. Thực lực có thể tu luyện, nhưng loại này nghịch thiên giống như tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh khủng. Trải qua lần này thạch phá thiên kinh tự bạch trong mật thất bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Hoài nghi cùng thăm dò tan thành mây khói, thay vào đó là một loại căn cứ vào chấn kinh cùng tương lai tiềm lực, càng thêm kiên cố tín nhiệm cơ sở. Hồ Bất Vi biết, cùng Vương Hổ hợp tác đã không còn là đơn giản thuê quan hệ, càng giống là một loại đối tương lai cự đầu lúc đầu đầu tư. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, nhưng nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần chân thành cùng sốt ruột. Vương huynh đệ như thế thẳng thắn, ta hổ đầu bang như lại lo trước lo sau, phản cũng có vẻ không phong vắng. Chương 33, lấy tâm thân mật, đem cửa trẻ mồ côi. Chương 33, lấy tâm thân mật, đem cửa trẻ mồ côi. Vương Hổ kia phiên thạch phá thiên kinh tự bạch như là một tảng đá lớn đầu nhập đầm sâu, tại hổ đầu bang ba vị đương gia trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong mật thất lâm vào lâu dài trầm mặc, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Hồ Bất Vi, Trần Long, Tần Phong ba người ánh mắt giao hội, im lặng trao đổi. Chấn kinh, khó có thể tin, cuối cùng hóa làm một loại phức tạp thoải mái cùng quyết tuyệt. Vương Hổ có thể đem như thế kinh thế hai tục bí mật nói thẳng ra, phần này thẳng thắn cùng tín nhiệm, nặng tựa và cân. Nếu bọn họ lại có giữ lại, chính là lòng tiểu nhân, cũng có lỗi với phần này chịu nặng thành ý thật lâu. Hồ Bất Vi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt kia quen có tính toán nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trải qua tang thương nặng nề cùng thẳng thắn. Hắn nhìn về phía Vương Hổ, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại trước nay chưa từng có trang nghiêm. Vương huynh đệ cởi mở, huynh đệ của ta ba người như lại che che lấp lấp, liền không xứng ở trên đời này đặt chân. Hắn dừng một chút, phản phất tại để lộ một đạo phủ đuổi nhiều năm vết sẹo. Vương huynh đệ có biết, chúng ta hổ đầu bang vì sao làm việc cùng bình thường sơn phỉ khác lạ, càng giống là một chi quân đội. Vương Hổ trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, trịnh trọng gật gật đầu, xin lắng hay nghe. Hồ Bất Vi ánh mắt biến xa xăm, dường như xuyên thấu thời gian, về tới 15 năm trước cái kia gió tanh mưa máu ban đêm. Hắn không có nhìn Vương Hổ, mà là giống như là tại đối kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ kể ra. Ta nguyên danh không cứ gọi Hồ Bất Vi. Thanh âm hắn trầm thấp, ta bản danh Tần Tử Minh. Cái tên này vừa ra, Tần Phong thân thể khẽ run lên, Trần Long cũng siết chặt nắm đấm. Ta xuất thân Bạch Vũ Quốc, từng là Bạch Vũ Quốc học phủ cao nhất, các hạ học cùng đệ tử. Hồ Bất Vi, không, Tần Tử Minh tiếp tục nói, mà ta đời này vinh hạnh lớn nhất, chính là bị Bạch Vũ Quốc Trấn Quốc đại tướng, Tiên Thiên Tông sư, Thần Chiến Lao tướng quân thu làm nghĩa tử. Tiên Thiên Tông sư bốn chữ, như là kinh lôi tại Vương Hổ bên tai nổ vang. Kia là viễn siêu nhị lưu, nhất lưu, chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hắn ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Tần Tử Minh ngữ khí mang theo thật sâu bi thống cùng hận ý. 15 năm trước, nghĩa phụ bên ngoài thăm dò một chỗ thượng cổ di tích lúc, bị túc địch cùng trong triều gian định liên hợp an toán, lực chiến mà chết tin giữ truyền bể, tan đàn xẻ nghẽ. Trên triều đình, những cái kia ngày xưa đối Tần gia a du định hót quan to con nhỏ, lập tức trở mặt vô tình, theo dệt tội danh, liên thủ đối với chúng ta Tần gia tiến hành thanh tẩy, hãm hại. Thanh âm của hắn mang theo một tiếng nghẹn nào, lại mạnh mẽ đè nén đêm hôm đó, Tần gia. Máu chảy thành sông. Ta bằng vào tại học cung giao thiệp cùng nghĩa phụ lưu lại một chút ám tuyến, Liêu Chết che chở một bộ phận Tần gia hạch tâm tử đệ giết ra khỏi chúng đây. Trong đó, liền bao quát nghĩa phụ duy nhất cháu ruột, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc Tần Phong. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia bị râu quai nón bao trùm cương nghị trên gương mặt, giờ phút này tràn đầy cừu hận thấu xương cùng đau thương, hắn nhận lấy câu chuyện, thanh âm khàn khàn như là cắt đá ma sát, "Ta, Tần Phong, Tần Chiến cháu. Năm đó, ta 18 tuổi." Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch, trơ mắt nhìn xem gia tộc lũ, thân nhân chết thảm, lại bất lực. Là Tử Minh Thúc, Liêu Chết đem ta lộ ra Bạch Vũ Quốc. Chúng ta mai danh nhận tích, một đường đào vong, như là chó nhà có tang, cuối cùng lưu lạc đến cái này Trần Quốc biên cảnh Hắc Phong Sơn Mạch, vừa trốn, chính là 15 năm. Hắn chỉ chính mình ta nay tuổi 38. Cái này 15 năm, ta không dám quên gia tộc huyết hữu, không dám quên tự thân truyền thừa. Ta Tần gia đời đời tướng môn, am hiểu không phải giang hồ ẩu đả, mà là quân trận đội ngũ, là huấn luyện sĩ tốt, là thống linh thiên quân vận mã, là đường đường chính chính chiến binh chi đạo. Cho nên, ngươi thấy hổ đầu bang, mới có thể là bộ dáng như vậy. Vương Hổ rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Phong huấn luyện được Lang Nha tiểu đội như thế cường hãn, vì sao hổ đầu bang lâu la kỷ luật như thế nghiêm minh. Cái này căn bản là tướng môn đời sau đang luyện binh. Bọn hắn không phải phỉ, là một đám gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, ẩn nút chờ thời cơ gặp rủi ro quân nhân. Lúc này, một mực trầm mặc Trần Long cũng mở miệng, thanh âm của hắn không còn giống trước đó như vậy to, mang theo một loại thâm trầm cảm khái, "Ta lão Trần, Trần Long, năm nay 40 có năm, ta không phải cái gì danh môn chi hậu, ta cha là Tần lão tướng quân dưới trướng một viên thân binh gia quý, ta từ nhỏ tại trong quân doanh lớn lên." Hắn vô lồng ngực, lão tướng quân đối ta nhà ân trọng như núi. Tần gia xảy ra chuyện trước, lão tướng quân liền phòng ngừa chủ đáo, âm thầm tại một chút mấu chốt chi địa bố trí xuống ám tử, vì gia tộc giữ lại đầu đường lui. Ta chính là một cái trong số đó, phụ mệnh tại cái này Hắc Phong Sơn mạch tắm rễ, kinh doanh vượt qua 20 năm. Hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khổ sở bên ngoài, ta là sơn phỉ đầu lĩnh, làm lấy thu phí qua đường, áp tiêu, buôn bán lâm sản, thậm chí tiếp điểm thuê sống nghề nghiệp. Vụ trộm, ta một mực tại tích lũy tiền, tích lũy người, tích lũy binh khí. Liền nóng trông có một ngày, thiếu chủ cùng quân sư, hắn nhìn về phía Tần Phong cùng Tần Tử Minh, có thể tìm đến, ta lão Trần điểm này bố liếng, chính là Tần gia phục lên hỏa chủng. Tần Tử Minh, Hồ Bất Vi, nhẹ gật đầu, tổng kết nói, ba người chúng ta, thiếu chủ Tần Phong là hạch tâm cùng cờ sĩ, ta Tần Tử Minh phụ trách mưu đồ cùng ngoại giao, Trần Long đại ca thì là chúng ta cắm rễ ở này căn cơ cùng túi tiền. Chúng ta ẩn nhẫn 15 năm, xúc tích lực lượng, chính là vì một ngày kia có thể giết trở lại Bạch Vũ Quốc, thanh toán nợ máu, trọng trấn Tần gia huy danh. Đến tận đây, hồ đầu bang bí mật lớn nhất hoàn toàn hiện ra ở Vương Hổ trước mặt. Cái này không còn là đơn giản sơn trại chi tranh, mà là liên lụy đến hai nước ân oán, đem cửa hừng suy hùng vĩ tự sự. Vương Hổ nghe cái này ầm ầm sóng dậy lại tràn ngập bi thương chuyện cũ, nhìn trước mắt ba vị này gánh vác lấy nặng nề sứ mệnh hắn tử, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng hào hùng. Hắn đứng người lên, đối với ba người, trịnh trọng ôm quyền con người, ba vị huynh trưởng. Hôm nay có thể đem như thế thân gia tính mệnh phó thác, là ta Vương Hổ thiên đại binh hạnh. Ta Vương Hổ ở đây lập thệ, hôm nay nghe thấy, nếu có nửa câu tiết lộ, gọi ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lần này nói năng có khí phách lời thề, nhường Tần Tử Minh, Trần Long, Tần Phong ba người hốc mắt đều có chút phát nhiệt. 15 năm ẩn nhẫn, 15 năm cô độc, hôm nay rốt cuộc tìm được một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm, tiềm lực vô tận đồng minh. Trần Long đột nhiên đứng lên, một phát bắt được Vương Hổ cánh tay, kích động đến thanh âm phát run, "Hảo huynh đệ, ta lão Trần không nhìn là người, về sau chúng ta chính là người một nhà." Tần Phong cũng nặng nề mà vỗ vỗ Vương Hổ bả vai, tất cả đều không nói bên trong. Tần Tử Minh, Hồ Bất Vi, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười kia bên trong đã không còn tính toán, chỉ có như chút được gánh nặng dễ dàng cùng chân thành Vương huynh đệ, "Được ngươi lời ấy, chúng ta cái này 15 năm ẩn nhẫn, đáng giá." Bốn người nhìn nhau, một loại căn cứ vào cộng đồng bí mật, lẫn nhau thưởng thức và đối tương lai cộng đồng mong đợi mạnh mẽ tín nhiệm cùng tình nghĩa huynh đệ, tại trong mật thất tự nhiên sinh ra. Tất cả ngăn cách, thăm dò, tại thời khắc này tan thành mây khói. Đây là một loại siêu việt lợi ích buộc chặt, là một loại vận mệnh xen lẫn tin lẫn nhau. Vương Hổ đầu tư là ba vị tướng môn đời sau tiềm lực cùng tương lai, mà Tần Tử Minh ba người, đầu tư thì là Vương Hổ kia gần như yêu nghiệt tốc độ phát triển cùng trọng tình trọng nghĩa phong cách. Trần Long hưng phấn xoa xoa tay, "Mẹ nó, nhẫn nhịn 15 năm, hôm nay cuối cùng thông khoái. Người tới, mang rượu tới. Rượu ngon nhất. Hôm nay huynh đệ chúng ta bốn người, không say không về." Rất nhanh, thuần hương rượu ngon bưng lên, bốn người nâng chén qua nhau. Vì thẳng thắn, vì huynh đệ, vì tương lai lông trắng. Làm. Chương 34, bày đồ phân biệt thế cục. Chương 34, bày đồ phân biệt thế cục trong mật thất. Rượu thịt hương khí cùng nam nhân ở giữa phong khoáng tiếng cười hỗn tạp cùng một chỗ. Lúc trước điểm này thăm dò cùng ngăn cách đã sớm bị ném đến lên 9 tầng mây. Bốn người nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ, bầu không khí nhiệt liệt đến như là nhiều năm láo hữu trùng vùng. Mấy chén liệt tiểu vào trong bụng, điểm này bởi vì chia sẻ bí mật kinh thiên mà sinh ra cuối cùng một tia lo lắng cũng hoàn toàn tan rã. Tất cả mọi người tin tưởng, từ giờ khắc này, bọn hắn chính là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nếu ai tiết mật, tất cả mọi người đến chơi xong, tuyệt không có may mắn. Rượu đến uống chưa đủ đô, Vương Hổ quệt miệng bên trên mỡ đông, thừa dịp cỗ này nóng hổi sức lực, cũng không khách khí nữa, vọt thẳng lấy Trần Long, đã biết nền tảng, liền không còn để giúp chủ tương xứng, lộ ra xa lạ, hỏi Trần đại ca, huynh đệ ta có cái yêu cầu quá đáng. Người chỗ này, có hay không phụ cận địa đồ? Càng lớn càng kỹ càng càng tốt. Hắn thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng tự rêu không dối gạt mấy vị ca ca, ta trước kia ai, chính là thuần túy tầng dưới chốt cầu thả hán, trong đầu ngoại trừ đoạt nhà ai, tránh đầu nào nói, đối chúng ta xung quanh đây đến cùng là cái gì cách cục, quả thực là bôi đen. Liên nhà mình đỉnh núi ở trong thiên địa cái nào góc đều náo không rõ, càng đừng đề cập phương xa tình thế. Nội tình quá mỏng, không có nửa điểm nội tình, nói ra đều mất mặt. Trần Long còn không có trả lời, nhị bang chủ Tần Tử Minh, Hồ Bất Vi, liền cười đứng người lên Vương huynh đệ lời này hỏi ý tưởng bên trên, kẻ làm tướng há có thể không biết địa lý. Ngươi chờ, ta chỗ này vừa vặn có bà bối. Dứt lời, hắn quay người đi hướng mật thất một góc, tại một chỗ nhìn như bình thường trên vách tường ấn mấy lần, cơ quan nhẹ văng lên, lại bắn ra một cái hốt tối. Hắn từ bên trong ôm ra một lớn chồng chất dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật quyển trục, nhìn kia chịu nặng dáng vẻ, liền biết phân lượng không nhẹ. Hắn đem cái này chồng chất bảo bối cẩn thận đặt lên bàn, giải khai vải dầu, bên trong là mấy chục tấm thuộc da tốt, lớn nhỏ không đều địa đồ bằng da thú. Hắn thuần thục tìm kiếm lấy, rất nhanh rút ra một chương diện tích lớn nhất, nhan sắc cũng nhất lộ ra cổ xưa da thú, xoay một tiếng, tại bàn rượu cái khác trên đất trống mở ra. Đến, Vương huynh đệ, nhìn cái này. Đây là Hắc Phong Sơn mạch cùng xung quanh ba phủ phong thủy tổng đồ. Tần Tử Minh trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Vương Hổ đội vàng tiến tới, đầy cõi lòng mong đợi túi đầu xem xét. Sau đó, có đôi chút trợn tròn mắt, chỉ thấy kia to lớn da thú bên trên, dùng các loại sâu cạn không đồng nhất màu mực đường con phát họa ra đại khái hình dáng, một chút mấu chốt địa điểm ghi chú cực nhỏ chữ nhỏ. Dãy núi là dùng một đống bạc mèo, như là cây già cuộn rễ giống như thô tuyến biểu thị, dòng sông thì là mấy đầu đốn lượn dây nhỏ, thành trấn chính là nguyên một đám khối bông nhỏ, quan đạo là hơi thô một điểm hư tuyến. Xem toàn thể lên, chiều tượng trong phái mang theo điểm thoải mái phong cách, cùng hắn đời trước xem quen rồi đường mức bản đồ địa hình, vệ tinh địa đồ so sánh, quả thực là thiên thư. Hắn cau mày, cố gắng muốn từ những cái kia dây dưa đường cong bên trong phân biệt ra được đông tây nam bắc, cao thấp chập trùng đến, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu choáng váng. Tần Tử Minh nhìn xem Vương Hổ bộ kia vò đầu bứt tai, vẻ mặt mơ hồ dáng vẻ, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, dùng quạt lông chỉ địa đồ, mang theo điểm nhân sĩ chuyên nghiệp cảm giác ưu việt giải thích nói Vương lão đệ, có phải hay không thấy có chút choáng? Bình thường, bình thường. Cái loại này quân dụng phong thủy đồ, mong muốn hoàn toàn xem hiểu, không phải trải qua chuyên môn học tập huấn luyện không thể. Phía trên những đường cong này, phẩm chất, đúng sai, sơ mật, đều đại biểu cho khác biệt địa hình địa vật. Không hiểu công việc người nhìn, liền cung nhìn trước như gà đối không sai biệt lắm, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, không phân rõ ở đâu là hiểm yếu, ở đâu là đường băng thẳng. Chắc hẳn lão đệ ngươi bây giờ chính là loại cảm giác này a. Vương Hổ mặt mo đỏ ửng, cũng không cậy mạnh, rất là quang côn buông tay, cười khổ nói thuật nghiệp hữu chuyên công, thuật nghiệp hữu chuyên công a. Tần nhị ca ngươi liền chớ rêu cả ta, tại các ngươi những này người trong nghề trước mặt, ta chính là mắt mù. Nhanh chỉ điểm cho ta chỉ điểm sai lầm. Lần này thẳng thắn lại giải trí lời nói, dẫn tới Trần Long cùng Tần Phong cũng cười lên ha ha, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tần Tử Minh cũng không còn thừa nước đục thả câu, thu liễm nụ cười, cầm lấy một cây mảnh gậy gỗ, bắt đầu tại trên địa đồ chỉ điểm giang sơn. Ngươi nhìn, nơi này, mảnh này bị màu mực dày đặc nhất khu vực bao khỏa, chính là chúng ta hang ổ, Hắc Phong Sơn mạch, phương viên mấy trăm dặm, núi cao rừng rậm, động vật tung hành. Gậy gỗ điểm tại chính giữa địa đồ chết xuống dưới vị trí. Trước mắt, vùng núi này bên trong lục lâm thế lực lớn nhất có hai nhà. Gậy gỗ trước hướng bắc rời, địa tại một cái dùng chu sa tiêu ký đầu lâu trên đồ án, phía bắc là chúng ta lao đối đầu, Lý Hùng Hắc Phong trại, thực lực mạnh nhất, thâm căn cổ đế. Tiếp đấy, gậy gỗ hướng nam chuyển qua một cái khác mánh hổ tiêu ký chỗ phía nam, chính là chúng ta Hổ Đầu Bang. Sau đó gậy gỗ lại tại dãy núi mấy cái khu vực điểm một cái trừ cái đó ra, còn có năm cái thực lực còn có thể cỡ trung trại, cùng giống mọc lên như nấm như thế, thường thường liền xuất hiện mười mấy cái thế lực nhỏ. Hắn cố ý ở trong đó một cái không đáng chú ý điểm nhỏ bên trên rừng một chút, cười nhìn Vương Hổ một cái, các ngươi Hổ Đầu trại, theo thành ngay lập tức tính, 3 năm trước đây mới kéo cột, cũng ở bên trong chỗ này. Vương Hổ sờ lên cái mũi, cười hắc hắc. Tần Tử Minh tiếp tục vĩ mô giới thiệu chúng ta chỗ Trần Quốc, cương vực không coi là nhỏ, tổng cộng có 24 phủ thành. Chúng ta mảnh này Hắc Phong Sơn mạch, tựa như một đầu nắm sấp tự lòng, thân thể dưới đáy đè ép 3 cái phủ địa bàn. Gậy gỗ tại trên địa đồ phủ đi, theo tây tới đông, theo thứ tự là Yên Châu phủ, Bạch Vân phủ, Thanh Vân phủ. Nhìn thấy cái này mấy đầu xuyên qua dãy núi hư tuyến sao? Gậy gỗ chỉ hướng mấy đầu đối lập rõ ràng tuyến đường, đây chính là con đạo, là chúng ta tài lộ, cũng là mệnh mạch. Thương đội, người đi đường đều phải từ chỗ này qua. Chỉ cần chúng ta đừng làm quá mức điểm, tỉ như cấp cống phẩm hoặc là đồ cái nào triều đình đại quan thân thích, quan phủ bên kia trên cơ bản một mắt nhắm một mắt mở, lười nhác hao phí thuế ruộng đến diện chúng ta. Có đôi khi, nội bộ bọn họ đấu đến kịch liệt, sẽ còn bụng trộm phái người đến mời chúng ta hỗ trợ, xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng kẻ thù chính trị, hoặc là xuất tiền để chúng ta bảo hộ một ít nhân vật trọng yếu đâu. Tần Tử Minh nói, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Cuối cùng, hắn gậy gỗ nặng nề mà chỉ hướng phía trên địa đồ, kia phiến cùng Hắc Phong Sơn mạch bắc bộ chặt chẽ tương liên, dùng khác biệt sắc thái đánh dấu khu vực. Dãy núi bên này là Trần Quốc, mà dãy núi phía bên kia gậy gỗ vượt qua kia biểu tượng núi non trùng điệp dày đặc màu mực khu vực, địa bại phương bắc chính là Bạch Vũ Quốc. Nâng lên Bạch Vũ Quốc ba chữ, Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, Trần Long cùng Tần Tử Minh cũng trầm mặc một cái chớp mắt. Tần Tử Minh hít sâu một hơi, gậy gỗ tại Hắc Phong Sơn mạch trung đoạn, kia cao nhất đứng thẳng, màu mực cơ hồ nối thành một mảnh khu vực vẽ một đường Hắc Phong Sơn mạch trung đoạn, thế núi nhất là hiểm trở, cao phong nối liền đất trời. Quanh năm mây mù lờ lờ, là Trần Quốc cùng Bạch Vũ Quốc ở giữa tấm bình phong thiên nhiên cùng đường phân cách. Người bình thường ngựa, căn bản không có khả năng vượt qua. Nhưng là, nơi hiểm yếu cũng có thiếu. Gậy gỗ di động tới dãy núi cùng bình nguyên chỗ giao giới, điểm tại hai cái phá lệ bắt mắt, vẽ lấy quan hải đồ án địa điểm, nơi này có hai cái mấu chốt cửa ải, như là cự long hai cái nanh, kẹt chết nam bắc thông hành cổ họng. Phía đông, lệ thuộc Thanh Vân phủ, khóa Thiên Hổ lao quan. Nghe nói năm đó tu kiến lúc, trưng tập mấy chục vạn dân phu, quan tưởng cao vút trong mây, có thể xưng là trời. Phía tây, lệ thuộc Bạch Vân phủ, nhạn môn quan. Cái này liên quan lịch sử càng thêm lâu đời, địa thế hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tần Tử Minh ngữ khí mang theo quân sư đặc hữu nghiêm trọng, cái này hai tòa hùng quan, không chỉ có phòng ngự lấy phương Bắc Bạch Vũ quốc, theo một ý nghĩa nào đó, cũng giam khống chúng ta những này trên núi không ổn định nhân tố. Theo Tần Tử Minh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, tấm kia nguyên bản tại Vương Hổ trong mắt như là thiên tư chịu tượng địa đồ, dần dần biến rõ ràng, lập thể lên. Núi non sông ngòi, phủ huyện phân bố, phạm vi thế lực, giao thông yếu đạo, thiên hạ cách cục, như là một bức hùng vĩ bức tranh, tại trong đầu hắn chậm rãi triển khai. Hắn không còn là cái kia chỉ nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất sơn phỉ đầu lĩnh, mà là lần đầu tiên chân chính đứng ở một cái cao hơn phương diện, thấy rõ chính mình vị trí, cùng tương lai khả năng đối mặt mưa to gió lớn. Vương Hổ ánh mắt cuối cùng một mực khóa chặt tại trên địa đồ cái kia đại biểu Hắc Phong trại Chu Sa đầu lâu bên trên, ánh mắt sắc bén như lao. Khóa Thiên Hổ lao, nhạn môn hùng quan. Hắc Phong trại hắn thấp giọng nhai nuốt lấy những này địa danh, trong lòng đã có số đo. Chương 35, núi vàng bản kế hoạch cùng tiên tiên chi thể. Chương 35, núi vàng bản kế hoạch cùng tiên tiên chi thể. Trong mật thất mùi rượu mờ mịt, bầu không khí lại so trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn nóng bỏng cùng trịnh trọng. Vương Hổ cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, là nên sáng sáng lên cơ thể của mình cùng át chủ bài, nhờ cái này vừa mới kết thành đồng minh càng thêm không thể phá bỡ. Hắn để chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua Tần Tử Minh, Trần Long, Tần Phong ba người, ngựa khí biến trầm ổn mà giàu có sức mạnh ba vị huynh trưởng, đã chúng ta đã là huynh đệ sinh tử, vậy ta Vương Hổ cũng không có gì tốt che giấu. Ngoại trừ điểm này tu vi bên trên vật khí, huynh đệ ta dạy vò đi ra điểm này ra sản, cũng phải cùng các ca ca giao đáy. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu báo cáo công tác chúng ta hổ đầu trại hiện tại chủ yếu liền dựa vào hai dạng đồ vật kiếm tiền, hổ đầu bài hương di cùng hổ đầu bài hoàng cửu. Hương di cái đồ chơi này, đi ô mạnh, còn mang mùi thơm, so xà phòng cùng heo lá lách dễ dùng quá nhiều, là từng nhà đều phải dùng tiêu hao thành phẩm. Hoàng cửu đâu, cảm giác tuần hậu, so trên thị trường nhạt nhẽo rượu gạo mạnh không chỉ một bậc, cũng là mở tiệc chiêu đãi đãi khách đồng tiền mạnh. Vương Hổ trầm rãi mà nói, chúng ta bây giờ sách lược là trước vững chắc xung quanh hương trấn, lại thông qua những cái kia có phương pháp địa chủ hào cường làm hai đạo con buôn, đem hàng trải hướng càng xa huyện thành thậm chí châu phủ. Hắn duỗi ra năm ngón tay, tại ba người trước mặt lung lay, ngữ khí mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn không dối gạt ba vị ca ca. Liền hiện tại, mỗi ngày chạy vào chúng ta hổ đầu trại lãi ròng, ít nhất số này 5.000 lượng bạch ngân. 5.000 lượng, mỗi ngày. Trần Long trong mắt trong nháy mắt chừng đến so với hắn đầu chọc còn tròn, kém chút đem miệng bên trong rượu phun ra ngoài. Mẹ nó, lao tử mang theo các huynh đệ dài nắng dầm mưa, thu phí qua đường, tiếp công việc bẩn thỉu, quanh năm suốt tháng đào đi mở tiêu, có thể để giành được vạn thanh lượng bạc liền thắp nhang cầu nguyện. Ngươi một ngày này, liền đỉnh ta hơn nửa năm. Tần Phong cùng Tần Tử Minh mặc dù trầm một chút, nhưng hô hấp cũng rõ ràng thô trọng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nhật tiến 5.000 lượng, đây là kinh khủng bực nào vơ vét của cái tốc độ. Đây cũng không phải là đẻ trứng vàng gà mái, đây quả thực là ngồi ở một tòa phun trào núi vàng trên miệng. Vương Hổ cười cười, tiếp tục phân tích nói đây chỉ là bắt đầu. Theo chúng ta thanh danh đánh đi ra, xung quanh mấy huyện thành thị trường mở ra, cái này thu nhập còn có thể vọt lên một tới. Mặc dù chờ cái này sóng nhanh chóng khuyết trương đi qua, tăng tốc sẽ chậm lại, nhưng thứ này là tiêu hao thành phẩm, là lâu dài mua bán. Chỉ cần chất lượng không ngã, chúng ta liền có thể một mực kiếm được đi. Hơn nữa, chỗ xa hơn vẫn chờ chúng ta đi khai thác đâu. Có thể nói, chúng ta hiện trong tay cầm chính là một tòa có thể duy trì liên tục đào móc núi vàng núi bạc. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng trên bàn tấm kia địa đồ bằng da thú, ngón tay nặng nề mà điểm tại Hắc Phong Sơn mạch bên trên, nhưng là có tiền cũng phải có mệnh hoa, có thực lực thủ. Ba vị ca ca mời xem, bây giờ Hắc Phong Sơn mạch nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, lớn nhỏ trại săn sát lẫn nhau đầu đá, bên trong hao tổn nghiêm trọng, nhất là phía bắc Hắc Phong trại kia một mảnh làm việc chút nào không điểm mấu chốt, ăn cướp thành tính, khiến cho rất nhiều thương đội tình nguyện cuốn đường xa, nhiều tốn thời gian chi phí, cũng không dám đi chúng ta cái này mấy đầu con đạo. Đây là cái gì? Đây là tự đoạn tài lộ. Là xuẩn. Vương Hổ ngữ khí mang theo chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ý vị, ta quy hoạch là, chúng ta không thể chỉ thỏa mãn với làm một cái sơn trại đầu lĩnh, hoặc là một cái lính đánh thuê đầu lĩnh. Chúng ta muốn thống nhất chỉnh hợp toàn bộ Hắc Phong sơn mạch. Ánh mắt của hắn sáng rực, thanh âm âm vang, chúng ta cần đầy đủ nhân khẩu tới sản xuất cùng luyện binh. Cần tuyệt đối thế lực đến trường không thương đạo. Cần thực lực cường đại đến trấn nhiếp trong ngoài tất cả địch nhân. Chúng ta muốn chỉnh trị nơi này doanh thương hoàn cảnh, không thể lại giống như kiểu trước đây chỉ thỏa mãn với thu chút đáng thương phí qua đường, còn phải để phòng người khác đen ăn đen. Chúng ta muốn để tất cả hành tẩu tại cái này mấy đầu trên quan đạo thương đội đều biết, chỉ cần giao hợp lý quản lý phí tại Hắc Phong Sơn mạch khu vực liền có thể thông suốt, an toàn không ngại. Chỉ có dạng này, thương đội mới có thể càng ngày càng nhiều, chúng ta phí qua đường thu nhập mới có thể nước lên thì thuyền lên, hàng hóa của chúng ta mới có thể bán đến càng xa. Lần này kế hoạch lớn mơ hồ, nghe được Trần Long nhiệt huyết sôi trào, Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, Tần Tử Minh thì là không ngừng gật đầu, rất tán thành. Vương Hổ hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần cùng ba người đối mặt, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cái mục tiêu này rất lớn, rất khó, cần tuyệt đối vũ lực làm hậu thuẫn. Mấy vị huynh đệ, không biết rõ các ngươi đối ta Vương Hổ có lòng tin hay không? Không đám ba người trả lời, hắn chậm rãi đứng lên, trên thân kia cố nhị lưu đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào phát ra, mặc dù không bước người, lại trầm ngưng như núi. Hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại ba người bên tai nổ vang, ta Vương Hổ ở đây lập môn, bằng vào ta bây giờ tư chất cùng tốc độ tu luyện, trong vòng 3 năm, tất nhiên đột phá nhất lưu võ giả chi cảnh. Trong vòng 10 năm, định đăng Lâm Tiên Thiên Tông sư chi vị. Vâng. Lời nói này lực trùng kích, so trước đó nhật tiến 5.000 lượng còn muốn to lớn. 3 năm nhất lưu, 10 năm tiên thiên. Trần Long Hà to miệng, trong tay bát rượu bịch một tiếng rơi trên bàn đều không hề hay biết. Tần Phong đột nhiên đứng người lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy cực độ chấn kinh cùng một tia cùng nhiệt. Tần Tử Minh trong tay quạt lông lạch cạch một tiếng rơi vào trên đùi, hắn nhìn chằm chằm Vương Hổ, phảng phất muốn xác nhận hắn là không phải là đang nói chuyện hoang đường. Thiên Thiên Tông sư, kia là bực nào tồn tại? Là bọn hắn nghĩa phụ, tổ phụ, Tần Chiến đã từng đạt tới độ cao, là có thể ảnh hưởng một nước quốc vận kình thiên cự phách. Vương Hổ cũng dám lớn tiếng trong vòng 10 năm tất nhiên đạt tới. Nếu là người khác nói ra lời này, bọn hắn chỉ có thể khịt mũi coi thường, coi như người điên nói mớ. Nhưng nói lời này chính là Vương Hổ. Một cái dùng 4 năm tháng liền theo tam lưu nhảy tới nhị lưu đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt, một cái tay cầm núi vàng, mang trong lòng thao lược tuổi trẻ hùng chủ. Nhìn xem hắn giờ phút này kia tự tin bừng bừng phân chấn, ánh mắt kiên định như là bản thạch dáng vẻ, Tần Tử Minh trong thoáng chốc dường như thấy được năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm, khinh thường quần hùng nghĩa phụ Tần Chiến thân ảnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau rung động, khó có thể tin, cùng một tia bị nhen lửa ngọn lửa hy vọng. Tần Tử Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, hắn nhìn xem Vương Hổ, ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi mở miệng nói: Vương huynh đệ. Không, chúa công. Hắn đổi một cái cực kỳ trịnh trọng xưng hô: Ta Tần Tử Minh, Hồ Bất Bi, trước kia tại Tắc Hạ học cùng khắp lãng tạp gia cổ tịch, từng thấy tàn quyển ghi chép, thế gian khác tưởng nhân số loại. Một loại là ngày mai khai khiếu thức tỉnh ngày thường ngây ngô, một khi đốn ngộ, liền trí tuệ thông suốt, tu hành tiến triển cực nhanh. Một loại khác càng thêm huyền bí, chính là thượng cổ đại năng chuyển thế thân mang theo kiếp trước ở lại tuệ cùng nội tình mà sinh, nhất định sừng sững với thế giới chi đỉnh. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Vương Hổ biểu hiện hoàn toàn phù hợp thậm chí siêu việt trong cổ tịch đối hai loại dị nhân miêu tả. Trần Long đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén dĩa nhảy loạn, hắn đỏ hững mắt, quát tầm lên: Ta lão Trần là người thô hảo, không hiểu những cái kia con quấn quấn. Nhưng ta tin ngươi, Vương Hổ huynh đệ. Chỉ cần Vương huynh đệ trong 3 năm đột phá nhất lưu võ giả, chúng ta cho nên người đều phụng ngươi làm chủ. Nếu là tương lai chúa công, ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới, có cơ hội, khẩn cầu cho chúng ta báo thủ. Tần Phong cũng trùng điệp ôm quyền, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định Tần Phong, nguyện đi theo chúa công. Trọng trấn Tần gia huy danh, san bằng con đường phía trước bụi gai. Tần Tử Minh làm sửa lại một chút áo bào, đối với Vương Hổ, thật sâu vai chào Tần Tử Minh, nguyện phụng Vương Hổ làm chủ, đem hết khả năng phụ tá chúa công, thành tựu bá nghiệp. Giờ phút này, không còn là bình đẳng đồng minh quan hệ, mà là căn cứ vào đối Vương Hổ người tiềm lực, thực lực cùng dã tâm tuyệt đối tín phục, xác lập thuộc hạ cùng chủ quân danh phận. Vương Hổ kích động trong lòng, liền vội vàng tiến lên đem ba người đỡ dậy: Ba vị huynh trưởng làm gì như thế? Chúng ta vẫn như cũng là huynh đệ, chỉ là con đường phía trước gian nguy, cần đồng tâm hiệp lực, đồng mưu đại sự. Hắn cầm thật chặt ba tay của người, bốn cái bàn tay một mực nắm cùng một chỗ, tượng trưng cho Hắc Phong Sơn mạch tương lai cường đại nhất liên minh chính thức xác lập. Vương Hổ nhìn trước mắt ba vị này năng lực phi phàm, trung thành tuyệt đối thành viên tổ chức, tạm thời cảm giác hào tình vạn trượng, tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ san bằng Hắc Phong trại bắt đầu. Trước lấy cái này Hắc Phong Sơn mạch bắc nửa giang sơn, làm cho chúng ta lập nghiệp căn cơ. Chương 36, nhu đồ bí mật kế sách. Chương 36, nhu đồ bí mật kế sách trong mật thất, kế hoạch lớn đã định, lời thề đã lập, tiếp xuống liền là như thế nào đem bản kế hoạch biến thành sự thật lén khớp thôi diễn. Bốn người vây tại địa đồ trước đó chính choáng bị ngang dương đấu trí cùng cẩn thận nhu đồ thay thế. Hắc Phong trại bây giờ án binh bất động, đi kia chăn heo kế sách, tự cho là đã kế. Tần Tử Minh, Hồ Bất Vi, quạt lông nhẹ lay động, trong mắt lóe ra trí giả quan mang, bọn hắn tất nhiên cho là ta Hổ Đầu Bang sẽ ngồi nhìn, thậm chí vui thấy kỳ thành. Chúng ta liền phương pháp trái ngược, cho hắn đến tương kế tự kế. Ngón tay hắn tại trên địa đồ Hổ Đầu trại vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Vương Hổ huynh đệ trở về Hổ Đầu trại sau, tất cả như thường, nên sản xuất sản xuất, nên hành thương hành thương, thậm chí muốn lộ ra so trước kia càng phì một chút, tiếp tục tê liệt lý hùng bọn người. Chúng ta thì ám độ trần thương. Quân sư có ý tứ là? Vương Hổ ánh mắt sáng ngời. Ta tọa trấn Hổ Đầu Bang, duy trì tất cả biểu tượng, mê hoặc ngoại giới ánh mắt. Tần Tử Minh nhìn về phía Trần Long cùng Tần Phong: Trần đại ca, tam đệ, hai người các ngươi thì chọn lựa tuyệt đối đáng tin tinh nhuệ, chia thành tốt nhỏ, cải trang cách ăn mặc, bí mật chui vào Hổ Đầu trại, ẩn nút xuống tới, chậm đợi Hắc Phong trại nổi lên. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, một lần là xong. Ý kiến hay. Trần Long vô đuổi, thương phấn đến đầu chọc đều tại tỏa ánh sáng, chờ đám kia quy tôn tử coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, một đầu đụng lúc tiến vào, phát hiện ta lão Trần cùng điên gấu sớm liền mang theo các huynh đệ trở lấy bọn hắn. Trang diện kia, ngẫm lại đều thần quái. Tần Phong cũng trầm ổn gật đầu, dĩ giật đại lao, công lúc bất ngờ, thật là thượng sách. Kế tiếp chính là cụ thể binh lực điều phối. Tần Phong trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực: Ta mang dưới trướng của ta Phong tự doanh 500 tinh nhuệ tiến về. Bọn hắn đều là theo chân ta xuất sinh nhập tử nhiều năm lão huynh đệ, am hiểu nhất kết trận mà chiến, chính diện chém giết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén: Mặt khác, ta sẽ đem tồn kho 100 thanh Tần Cung Liên Nỗ toàn bộ mang lên. Tần Cung Liên Nỗ. Vương Hổ mặc dù không hiểu nhiều cụ thể hình dạng và cấu tạo, nhưng nghe danh tự này cũng cảm giác không thể coi thường. Tần Phong giải thích nói: Đây là ta Tần gia quân bí mật bất truyền, nọ thân lấy bách luyện tinh cương cùng gỗ chắc hợp lại mà thành, nọ cơ tinh xảo, có thể một lần nhét vào 10 chi ngắn mũi tên, 5 trong 10 bước có thể phá bình thường thiết giáp, 3 trong 10 bước uy lực kinh người, có thể liên phát bắn nhanh. chỉ là chế tạo cực kỳ khó khăn, tên nỏ tiêu hao cũng lớn, một mực là ta áp đáy hòm ra hỏa. Trận chiến này có thể có tác dụng lớn. Vương Hổ nghe được tâm hoa nộ phóng, đây chính là đại sát khí a. Vội vàng chắp tay Tần Tam ca khẳng khái. Trận chiến này nếu có thể thắng, Tần Cung Liên nỗ làm cư công đầu. Trần Long cũng không cam chịu yếu thế, ôm ôm nói ta lão Trần sơn trại, lâu dài trong núi sờ soạn lần mò, cũng luyện một chi chuyên môn tại trong núi rừng tác chiến đội ngũ, liền cứ gọi sơn tự doanh. Lần này ta mang 300 sơn tự doanh huynh đệ đi. Đám tiểu tử này, vào rừng, treo vách núi, bố bấy giờ, mai phục, từng cái đều là một tay hào thủ. Có bọn họ, đảm bảo nhường Hắc Phong trại người tiến vào sơn liền cùng không có đầu con rồi như thế, chết như thế nào cũng không biết. Hắn vô vô bộ ngực lần này nhất định phải đem Hắc Phong trại kia bọn tạp chủng, từ trên xuống dưới, đầu mục lớn nhỏ, tất cả đều cho hắn một nồi quái. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vương Hổ vui mừng quá đỗi, có cái này 800 hổ đầu bang đứng đầu nhất tinh nhuệ, lại thêm chính mình dưới trướng ngày càng lớn mạnh hổ vệ cùng trại binh, đối phó Hắc Phong trại, lòng tin của hắn trước nay chưa từng có sung túc. Hắn vội vàng hướng lấy Trần Long cùng Tần Phong thật sâu vái chào Trần đại ca, Tần Tam ca. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ đến hổ đầu trại, huynh đệ ta nhất định mổ heo làm thịt dê, rượu ngon thì ngon, bao no. Tuyệt không nhường các huynh đệ chịu nửa điểm bị khuất. Hắn thừa cơ lại đưa ra một điều thỉnh cầu, mang trên mặt điểm không ngại học hỏi kẻ dưới thành khẩn, mặt khác còn có yêu cầu quá đáng. Tần Tam ca ngươi cũng nhìn thấy, ta kia hổ đầu trại binh, dũng thì dũng vậy, nhưng huấn luyện thời gian ngắn ngủi, chiến trận phối hợp, hành quân bảy trận càng là thô ráp. Huynh đệ ta, lý luận hiểu một chút xíu, thực tiễn cũng biết chút chút, nhưng cùng ngài cái này đời đời tướng môn, chuyên nghiệp mang binh đại hành ra so sánh, cái kia chính là con nít danh. Không biết Tam ca có thể hay không tại khi nhàn hạ, chỉ điểm một chút ta đám kia bất thành khí các tiểu tử. Tần Phong nhìn xem Vương Hổ kia không có chút nào giá đỡ, một lòng tỉnh giáo dáng vẻ, trong lòng lại càng hài lòng. Vị này tương lai chúa công có thực lực, có dạ tâm, lại không tiêu không gấp, hiểu được nội lực, quả thật minh chủ trí tướng. Hắn sảng khoái nhận lời Vương huynh đệ khách khí. Luyện binh chi đạo, vốn là lẫn nhau luận bàn. Đến lúc đó tới quý trại, vừa bận nhưng cùng quý bộ tướng sĩ cùng nhau thao diễn, lẫn nhau học tập nghiên cứu thảo luận. Chuyện như vậy thương định, Tần Tử Minh phụ trách lưu thủ, nắm toàn bộ toàn cục, mê hoặc ngoại giới. Trần Long, Tần Phong thì bí mật điều binh kể tướng, chuẩn bị chui vào hồ đầu trại. Ngày thứ hai, sắp trời không sáng, hổ đầu bang bên trong liền bắt đầu lặng yên không tiếng động điều động. Từng đội nhìn như bình thường thương đội, tiêu phu, thợ săn, tốt 5 tốt 3 rời đi hổ đầu bang phạm vi thế lực, hướng về Hắc Phong Sơn mạch Nam Lộc, hổ đầu trại phương hướng dĩ lệ mà đi. Quần áo bọn hắn bình thường, thậm chí có chút cũ nát, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện bọn hắn ánh mắt sắc bén, bộ pháp trầm ổn, trên thân mơ hồ mang theo một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Trang bị hàng hóa hòm xiềng cũng lộ ra phá lệ nặng nề. Trần Long Sơn tự doanh 300 tinh nhuệ, càng là giống như quỷ mị dung nhập sơn lâm, bọn hắn không đi đại lộ, chuyên chọn hiểm trở khó đi đường mòn, động tác nhanh nhẹn như viên hầu, lặng yên không một tiếng động hướng dự định địa điểm thẩm đấu. Mà Tần Phong Phong tự doanh 500 tướng sĩ, thì từng nhóm ngụy trang thành cỡ lớn thương đội hộ vệ, những cái kia chứa Tần Cung Liên nấu cùng nguyên bộ tên nọ cái dương, bị cẩn thận từng ly từng tí lăn lộn tại chính thức hàng hóa bên trong, phía trên bao trùm lấy ra thú hoặc tạp hóa, từ có thể dựa nhất thân tín trông giữ. Vương Hổ thì mang theo chính mình hộ vệ, đi đầu một bước, gióng trống thua chiến trở về hổ đầu trại, một đường không che giấu chút nào hành tung, dường như chỉ là hoàn thành một lần bình thường ngoại giao viếng thăm. Một trận nhằm vào Hắc Phong trại Thiên La địa võng, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh thường ngày phía dưới, lặng yên mở ra. Mãnh hổ đã về núi, mà càng hung hãn tiềm long cũng đã lặng yên nhập uyên, chỉ đợi phong vân một khởi, liền muốn phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Hồ đầu trại, cái này ngày xưa không đáng chú ý núi nhỏ trại, bây giờ đã thành thôn vệ tất cả phong bạo mắt trung tâm. Chương 37, trở mặt. Cái tát vang dội cùng chiến thư thẳng đưa chương 37, trở mặt. Cái tát vang dội cùng chiến thư thẳng đưa Vương Hổ trở lại hồ đầu trại, lập tức triệu tập Triệu Thiết Trụ, Hầu Tam, Vương Hải Bình mấy cái hạch tâm tâm phúc, đóng cửa lại tới mở tối cao cấp bậc thông khí sẽ. Nhìn lấy thủ hạ nhóm nghi hoặc lại dẫn ánh mắt mong đợi, Vương Hổ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp ném ra tin tức nặng ký các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, hổ đầu bang huynh đệ chính là chính chúng ta người. Chúng ta đã hợp binh một chỗ, không phân khác biệt. Triệu Thiết Chủ gãi đầu một cái, đại đương gia, hợp binh là bọn hắn cũng cho chúng ta, vẫn là chúng ta. Vương Hổ vung tay lên, mang trên mặt khó mà ức chế hào hùng, là chúng ta. Hổ đầu bang Trần Long, Tấn Phong, Hồ Bất Vi ba vị đương gia đã rõ ràng tỏ thái độ, đợi ta đột phá nhất lưu võ giả chi cảnh, liền phụng ta làm chủ. T, trong phòng lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Triệu Thiết Chủ ánh mắt trường giống trung đồng, Hầu Tam kích động đến thẳng xoa tay, liền luôn luôn trầm ổn Vương Hải Bình đều há to miệng. Phụng đại đương gia làm chủ. Đây chính là xương bá Hắc Phong Sơn mạch Nam Lộc nhiều năm hổ đầu bang a. Ba vị chủ nhà đều là thực sự nhị lưu cao thủ. Vậy mà, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là vui mừng như điên. Mấy người nhìn về phía Vương Hổ ánh mắt tràn đầy gần như sùng bái mù quáng cùng cùng nhiệt. Bọn hắn đại đương gia, không chỉ có chính mình có thể đánh, có thể kiếm tiền, bây giờ liền hổ đầu bang loại này quái vật khổng lồ đều có thể thu phục. Cái này là bực nào thủ đoạn cùng mị lực. Đại đương gia uy vũ. Mấy người trăm miệng một lời, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Vương Hổ đè ép tay, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng phiền toái cũng mau tới. Hắc Phong trại kia bầy sói đói, tuyệt sẽ không trơ mắt xem chúng ta lớn mạnh. Đại chiến, không xa. Hắn lập tức hạ lệnh, đem trước góp nhặt chế độ sở hữu tạo hắc hỏa dược nguyên vật liệu, toàn bộ đầu nhập sản xuất, ngày đêm không ngừng. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra đủ nhiều đại bảo bối. Rất nhanh, sơn trại sâu chỗ bí ẩn công xưởng bên trong, đinh đinh đương đương tiếng vang dày đặc hơn, một giỏ giỏ đen nhánh, tròn vo cục sắt bị sản xuất ra, phía trên còn giữ đơn sơ ngoài nổ, số lượng cấp tốc đột phá 2000 mai đại quan. Vương Hổ nhìn xem những này sơn trại bản lựu đạn trong lòng hơi hơi an tâm một chút. Hắn vốn đang suy nghĩ có thể hay không làm điểm cao cấp hơn đồ chơi, tỉ như dùng trong đầu điểm này cổ pháp luyện cương chi thức tăng lên một hạ trang bị, hoặc là làm điểm cung tiễn, thậm chí làm vài khung thủ thành lợi khí, sang nọ đi ra. Có thể hiện thực rất xương cảm giác. Luyện ép, chỉ là xây lò cao, tìm thích hợp quan thạch, khống chế hỏa hầu cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, chỉ có thể tạm thời gác lại. Chế tác cung tiễn, tốt cung cần muốn thượng đẳng củi khô, tỉ như gỗ trá, cây trúc, còn phải đi qua rườm rà chỉnh tự làm việc cùng thời gian dài hong khô. Hắn xung quanh đây đừng nói tài liệu tốt, liền ra dáng rừng trúc đều không có vài miếng. Sang nọ, món đồ kia kết cấu phức tạp hơn, hắn đối nguyên lý chỉ biết là đại khái, chi tiết nhất khiếu bất thông, không bột đấu gột nên hổ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tính toán, có cái này 2000 đại pháo cầm cũng đủ hắc phong trại uống một hồ. Vương Hổ tự an ủi mình, lập tức hạ lệnh tiếp tục ra cố trại tường, thiết kế thêm hố lõm, cự ngựa, làm tốt vạn toàn phòng ngự chuẩn bị. Thời gian đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong lại qua một tháng. Hồ đầu trại trong ngoài một mảnh yên tĩnh, thương đội như thường lệ ra vào, công xưởng vẫn như cũ bận rộn, dường như cái gì đều không có xảy ra. Nhưng ngục trộm, Trần Long cùng Tần Phong xuất lĩnh 800 hổ đầu bang tinh nhuệ, sớm đã từng nhóm lặng yên chui vào, như là giọt nước dung nhập biển cả, phân tán dấu ở trong trại các nơi doanh trại cùng mới xây công sự bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi hiệu lệnh. Ngay tại Vương Hổ suy nghĩ có phải hay không nên nghĩ biện pháp chủ động khiêu khích một chút, đánh vỡ cái này trước bao táp yên tĩnh lúc, Hát Phong trại thiệp mời rốt cục đưa đến. Tới vẫn là người quen biết cũ, Trần Quảng, Hát Phong trại đại đương gia Lý Hùng Tâm Phúc. Lần này, Trần Quảng thái độ so với lần trước càng thêm tiêu căng, thậm chí mang theo vài phần không che giấu chút nào tham lam. Hắn nên ngang đi tiến tụ nghĩa sảnh, cái cằm khẽ nâng, dùng khóe mắt quét mắt trong sảnh nhìn như cùng thường ngày không khác bài biện, đa số đồ tốt đã sớm ẩn nấp rồi, kéo dài thanh âm nói, "Vương trại chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói ngươi cái này hổ đầu trại, bây giờ thật là một ngày thu lâu vàng, phong quang thật sự a." Vương Hổ ngồi chủ vị, mặt không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn. Trần Quảng háng giọng một cái, xuất ra một phần thiếp vàng thiệp mời, có trời mới biết Hắc Phong trại từ cái kia không may thương đội giành được, giả mô hình giả thức nói, "Phụ đại đương gia khiến, sau 3 ngày chính là ta Hắc Phong trại Tam đương gia Lý Quảng gia thọ thần sinh nhật, đặc biệt tại trong trại thiết yến, mời Vương trại chủ cần phải đến dự tiễn về." Hắn cố ý tăng thêm cần phải hai chữ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói bổ sung đại đương gia còn cố ý bằng dao, "Vương trại chủ bây giờ ra đại nghiệp đại, cái này hạ lễ cũng không thể keo kiệt, miễn cho đọa ngài hổ đầu thương hội đông gia tên tuổi không phải." Vương Hổ trong lòng nhất thời một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hồng Môn Yến, cái này mẹ hắn tuyệt đối là Hồng Môn Yến. Cái gì chó má thọ thần sinh nhật, rõ ràng là muốn đem hắn lừa qua đi, sau đó một đao làm thịt, thuận thế tiếp quản hắn tất cả sản nghiệp cùng tài phú. Bọn này ăn người không nhả xương cầu vật. Hắn nguyên vốn còn muốn thế nào chọc giận đối phương, làm cho đối phương chủ động tới công, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đưa tới cửa một cái tuyệt hảo lấy cớ. Vương Hổ mặt trong nháy mắt giận tím mặt đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến kia thiệp mời đều nhảy dựng lên. "Thả mẹ ngươi cho giam túi." Cái này gầm lên giận dữ, trung khí 10 phần, đem Trần Quảng giật nảy mình, trên mặt giả cười đều cứng đờ. Lý Quảng thọ thần sinh nhật. Hắn lần trước bị tạc đến nửa chết nửa sống, còn có thể mừng thọ. Lựa gạt vì đâu? Vương Hổ chỉ tay Trần Quảng, chửi ầm lên, thật coi lão tử Vương Hổ là kẻ ngu không thành. Muốn cho lão tử đi chịu chết, tốt chiếm lấy lao tử gia nghiệp. Làm mẹ ngươi xuân thu lại mộng. Trần Quảng biến sắc, cố gắng trấn định, "Vương Hổ, ngươi dám nói xấu ba vị đương gia? Ngươi muốn tạo phản sao?" "Tạo phản? Lão tử hôm nay còn liền ngược." Vương Hổ lời còn chưa dứt, thân hình giống như quỷ mị thoát ra, Trần Quảng chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ tay kịch liệt đau nhức, đã bị Vương Hổ kiểm sát giống như đại thủ gắt gao chế trụ mệnh môn, một thân khí lực nửa điểm không sử ra được. "Người tới, đem tên chó chết này cho ta trói lại. Bên ngoài kia hai cái tùy tùng cũng bắt lại cho ta." Vương Hổ nghiêm nghị quát. Đã sớm mai phục tại bên ngoài phòng Triệu Thiết trụ bọn người như lang như hổ bảo, nhanh gọn đem ý đồ phản kháng Trần Quảng trói thành bánh trưng, liền hắn mang tới hai cái tùy tùng cũng không thể đào thoát, bị cùng nhau ép tới. Vương Hổ đi đến bị đè xuống quỳ trên mặt đất Trần Quảng trước mặt, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Nhớ tới nguyên thân trong trí nhớ, cái này Trần Quảng mỗi lần tới hổ đầu trại, bộ kia cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, vơ vét chỗ tốt buồn nôn sắc mặt, trong cơ thể hắn diễn kỹ, cùng chân thực nộ khí, trong nháy mắt phá trận. Hắn xoay tròn cánh tay, tả hưu khai cung. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng tắt hai vang dội tại trong tụ nghĩa sảnh quanh quẩn. Một tát này, đánh ngươi mắt cho coi thường người khác. Một tát này, đánh ngươi những năm này hút lao tử hổ đầu trại máu. Một tát này, đánh ngươi Hắc Phong trại lòng tham không đáy, khinh người quá đáng. Vương Hổ một bên đánh, vừa mắng, đem nhiều năm qua đọc lại oán khí phát tiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Quảng bị đánh đến mắt nổi đom đóm, gương mặt sưng lên thật cao, khoe miệng máu chảy, nơi nào còn có vừa rồi kiêu căng, chỉ còn lại hoảng sợ cũng có đủ. Đánh đủ, Vương Hổ thở dốc một hơi, chỉ vào kia hai cái dọa đến mặt không còn chút máu trong tùy tùng một cái nhìn lá gan nhỏ nhất, đối Triệu Thiết Chủ nói có sát, đem tên phế vật này bùng ra, nhường hắn lăn. Kia tùy tùng như được đại xá, liền lăn bò bò liền phải ra bên ngoài chạy. Dừng lại. Vương Hổ quát lạnh một tiếng, kia tùy tùng lập tức cương tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy. Vương Hổ đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ phách lối, cho lão tử nghe cho kỹ. Cút về nói cho Lý Hùng, Lý Chi Văn, Lý Quảng ba cái kia lão thất phu. Hắn từng chưa nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ tụ nghĩa sảnh, từ hôm nay trở đi, ta hổ đầu trại, không còn hướng Hắc Phong trại giao nạp một hạt gạo, một văn tiền cung phụ. Chúng ta độc lập, để bọn hắn đám kia đồ chó hoang cút ngay cho ta đi một bên. Mong muốn lao tử sản nghiệp, có bản lĩnh liền tự mình dẫn người tới bắt. Lao tử tại hổ đầu trại chờ lấy bọn hắn. Nhìn là bọn hắn Hắc Phong trại xương cốt cứng rắn, vẫn là đao của lao tử nhanh. Lan, kia thủy tùng bị vương hổ khí thế dọa đến tè ra quần, liền bằng lòng đều quên, lộn nào xông ra tụ nghĩa sảnh, cũng không quay đầu lại hướng phía Hắc Phong trại phương hướng bỏ mạng chạy như điên. Trong tụ nghĩa sảnh, vương hổ nhìn xem còn lại cái kia mặt xám như cho tùy tùng cùng bị đánh thành đầu heo trần quạng, lạnh hư một tiếng, đem hai cái này cũng dẫn đi, đóng kỹ. Đây chính là chúng ta cho Hắc Phong trại chuẩn bị đáp lễ. Triệu Thiết Trụ bọn người hưng phấn đồng ý, nhìn về phía vương hổ ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Đại đương gia lần này thao tác, thật sự là quá hạ giận, quá nâng cao tinh thần. Tin tức như là đồng cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hổ đầu trại. Bất luận là nguyên trại dân vẫn là ẩn nút hổ đầu bang tinh nhuệ, biết được vương hổ như thế kiên cường đánh Hắc Phong trại mặt, cũng trực tiếp tuyên chiến, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sĩ khí đại trấn, quần tình sục sôi. Chiến thương đã từ từng nhát vang dội cái tát, trực tiếp vung ra Hắc Phong trại trên mặt. Chương 38, binh lâm trại hạ cùng mắng chiến. Chương 38, binh lâm trại hạ cùng mắng chiến. Cái kia lộn nhào chạy trở về tùy tùng, cơ hồ là bỏ tiến vào Hắc Phong trại tụ nghĩa sảnh, nói năng lộn xộn đem vương hổ như thế nào ngang ngược càng rỡ, như thế nào tay tắt trần quảng, như thế nào khẩu xuất cuồng ngôn muốn độc lập, như thế nào nhường Hắc Phong trại cút sang một bên, trải qua thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một lần. Phanh, Lý Hùng trước mặt tấm kia nặng nề thực cái bàn gỗ bị hắn nén giận một trưởng vô đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bộ ngực hắn vết thương cũng một hồi khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, cặp kia hổ trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Vương hổ, tiểu tạp trùng, an dám như thế lớn ta. Lý Hùng tiếng gầm gừ chấn động đến toàn bộ tụ nghĩa sảnh ông tác hưởng, nóc nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn nguyên bản đánh lấy vô béo lại giết chủ ý, không nghĩ tới đầu này trong mắt của hắn heo mập không chỉ có sơm đá hậu, còn mạnh mẽ cắn một cái tại mặt của chủ nhân bên trên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhị đương gia Lý Chí Văn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, treo cánh tay trái run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là tức giận đến cũng nhẹ. Hắn thâm trầm địa đạo, đại ca, kẻ này cuồng bội vô lễ, giữ lại không được, nhất định phải lập tức phát binh, săn bằng hổ đầu trại, đem nó chém thành muôn mảnh, gian đe. Nếu không, ta Hắc Phong trại uy tín gì tồn? Cái khác phụ thuộc trại há không đều muốn bắt trước? Tam đương gia Lý Quảng nằm tại ghế dựa mềm bên trên, nghe vậy cũng là tức giận đến một hồi ho mánh liệt, mặt tái nhợt dâng lên lên không bình thường ửng hồng. Tê Thanh nói giết, giết, khu khu, đem đầu của hắn cho ta làm thành đồ uống rượu. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Hùng cùng Lý Chí Văn ngược lại bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh. Bọn hắn biết rõ sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý, vương hổ dám lớn lối như vậy, nhất định có chỗ ỷ vào, kia hổ đầu trại bây giờ quy mô không nhỏ, tuyệt không thể khinh địch. Điểm đủ nhân mã, tất cả có thể làm động đậy đao, đều cho lão tử tập hợp. Lý Hùng gầm thét hạ lệnh. Nhưng mà, mệnh lệnh được đưa ra sau, kiểm kê hạ tới nhân số lại làm cho Lý Hùng tâm trầm xuống một chút. Lần trước cùng kia cỡ lớn thương đội huyết chiến, nhất là cuối cùng kia sóng hắc hỏa dược mai phục, nhường Hắc Phong trại tinh nhuệ tổn thất nặng nề, không ít cốt cán đầu mục không chết cũng tàn phế. Bây giờ trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, có thể lập tức kéo ra ngoài tác chiến, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hơn 800 người. Trong đó còn có một phần là mang thương ra trận, còn lại hoặc là thương thế chưa lành, hoặc là chính là thực sự không có tác dụng lớn giải yếu. 800 đối 2000, bọn hắn dự đoán hổ đầu trại binh lực, nhân số ở thế yếu. Nhưng Lý Hùng cùng Lý Chí Văn đối với mình cấp cao chiến lực cùng dưới trướng Lâu La sức chiến đấu vẫn có lòng tin. Bọn hắn không tin vương hổ kia nhà giàu mới nổi ngắn ngủi mấy tháng có thể luyện ra cái gì cường binh, về phần cấp cao chiến lực, ba người bọn hắn nhị lưu cao thủ, Lý Quảng mặc dù tổn thương, nhưng miễn cưỡng cũng coi như, chẳng lẽ còn bắt không được một cái dựa vào vận khí đột phá vương hổ. 800 tinh nhuệ là đủ. Lý Chí Văn trong mắt hàn quang lấp lóe, chỉ cần chém vương hổ, hổ đầu trại rắn mất đầu, tất nhiên tan tác như chim ông. Kỳ tài giàu, công tượng, bí phương, tận về ta Hắc Phong trại tất cả. Cùng ngày, Hắc Phong trại liền dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 800 tên sát khí bừng bừng đạo tặc, tại Lý Hùng cùng Lý Chí Văn tự mình xuất linh dưới, Lý Quảng tọa trấn hạ hổ, như cùng một cái giữ tận màu đen cự mãng, trùng trùng điệp điệp nhào về phía hổ đầu trại. Ven đường cả kinh chim bay tuyệt tích, tẩu thú chạy trốn. Hổ đầu trại Tiếu Tham đã sớm đem tin tức truyền về. Làm Hắc Phong trại đại quân đến trước cửa trại kia phiến đối lập khoáng đạt khu vực lúc, nhìn thấy chính là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hổ đầu trại. Mới thêm cố thêm cao trại trên tường, tinh kỳ pháp phối, mặc dù có chút là mới làm, hơi có vẻ thô ráp, bóng người đông đảo. Đầu tường nhấc lên thô to gô lăn, mơ hồ có thể thấy được từng trường khẩn trương lại dẫn quyết tuyệt gương mặt. Toàn bộ sơn trại tàn mát ra một cỗ cùng chung mối thủ, thề sống chết kiên thủ khí thế. Lý Hùng điềm chặt ngựa cương, nhìn xem khí tượng này đổi mới hoàn toàn hổ đầu trại, nhíu mày, trong lòng kia chút bất an càng đậm chút. Cái này vương hổ, xem ra là thật bỏ hết cả tiền vốn kinh doanh. Lý Chí Văn rồi ngựa tiến lên mấy bước, thương thế hắn chưa lành, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng này song hung ác nham hiểm ánh mắt lại giống như rắn độc quét mắt trại tường. Hắn háng giọng một cái, vận khởi nội lực, kia âm nhu khàn khàn lại dẫn lực xuyên thấu thanh âm xa xa truyền ra, rõ ràng đưa vào trại trên tường trong thai mỗi một người. Vương, hổ, vô chi tiểu bối, rùa đen rút đầu, cho bản đương gia lăn ra đây trả lời. Thanh âm tại quần sơn ở giữa quanh quẩn, mang theo nồng đậm khiêu khích cùng miệt thị. Một lát tiến lặng sau, trại tường trung ương, vương hổ thân ảnh xuất hiện tại tường đống về sau. Hắn cũng không xuyên giáp, vẫn như cũng là một thân trang phục màu đen, lộ ra ung dung không đội. Hắn hai tay vịn tường đống, nhìn xuống phía dưới Hắc Phong trại đại quân, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia trêu tức đủ cười. Nha, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Hắc Phong trại đoạt mệnh thư sinh Lý Nhị Đương gia a. Vương Hổ thanh âm giống nhau quán chú nội lực, trong sáng mà giàu có lực xuyên đấu, cùng Lý Chí Văn âm nhu hình thành so sánh rõ ràng, thế nào, không tại các ngươi kia hang chuột bên trong thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, tìm ta cái này hổ đầu trại đến. Người già bị đụng như tới. Người già bị đụng. Lý Chí Văn sững sờ, cái này từ hắn chưa từng nghe qua, nhưng kết hợp Vương Hổ biểu tình kia, tuyệt không phải cái gì tốt lời nói. Hắn lạnh hừ một tiếng Vương Hổ. Ngươi phạm thượng, ẩu đả ta trại sứ giả, khẩu xuất cùng ngôn, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ ta Hắc Phong trại đại quân ác cảnh, thức thời, lập tức mở ra cửa trại, tự trói hai tay đi ra thỉnh tội. Có lẽ bản đương gia còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, chờ đại quân ta công phá trại tường, định đưa ngươi hổ đầu trại trên dưới, chó gà không tha. Ha ha ha. Vương Hổ dường như nghe được chuyện cười lớn, cất tiếng cười to, Lý Chí Văn, ngươi có phải hay không lần trước bị tạc choáng váng? Còn phạm thượng, lao tử lúc nào thời điểm thành ngươi Hắc Phong trại hạ? Các ngươi ngoại trừ sẽ ỷ vào người đông thế mạnh dọa dẫm bắt chẹt, sẽ còn làm gì? À đúng rồi, sẽ còn bị người dùng thuốc nổ nổ tẻ ra quần, kém chút toàn quân bị diệt. Thế nào, vết sẹo còn chưa tốt liền quên đau? Lời này trực tiếp đâm trọn Hắc Phong trại chỗ đau, Lý Chí Văn sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, trại dưới tường Hắc Phong trại bọn lâu la cũng vang lên rối loạn tương mừng. Vương Hổ rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục hắn ác miệng chuyển vận, để cho ta tự trói hai tay, còn lưu lại toàn thây. Lý Nhị đưa ra, ngươi bản tính này đánh cho, ta tại trại đầu tường bên trên đều có thể nghe thấy vang. Không phải liền là đỏ mắt lao tử gương gì cùng hoàng tử mua bán, muốn cướp đi qua sao? Mong muốn thì cứ nói thẳng đi, làm gì tìm những này đường hoàng lấy cớ? Lại làm lại lập, các ngươi Hắc Phong trại thật đúng là tổ truyền tay nghề a. Ngươi, ngươi làm càn. Lý Chí Văn khi đến ngón tay phát run, hắn từ trước đến nay lấy trí kế khoác lác, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã, còn mắng thô tục như vậy ngay thẳng. Ta làm càn. Vương Hổ lông mày nhướng lên, ngữ khí càng thêm niệm ai, ta lại làm càn, cũng so ra kém các ngươi Hắc Phong trại không muốn mặt ta. Nuôi cho mập rồi làm thịt. Thật sự cho rằng lão tử không biết rõ các ngươi điểm này tâm tư xấu xa, đem người khác cũng làm đồ đần. Ta nhìn các ngươi mới là kẻ ngu lớn nhất, bị người làm vũ khí sử dụng, kém chút đem bốn ban đầu đều đến hết, bây giờ còn có mặt đến ta chỗ này giễu võ dương ai. Ta nếu như các ngươi đã sớm tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán, tỉnh được đi ra mất mặt xấu hổ. Phốc phốc chạy trên tường, một chút hổ đầu chạy quân coi giữ nhịn không được cười ra tiếng, không khí khẩn trương đều bị hòa tan không ít. Ngay cả tiềm phục tại chỗ tối Trần Long cùng Tần Phong, nghe Vương Hổ cái này bắn liên thanh dường như, câu câu đâm trái tim mang chiến, khóe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Vị này Vương huynh đệ, mắng lên người đến thật đúng là một tay hảo thủ. Lý Chí Văn bị mắng toàn thân phát run, ngực kịch liệt chập trùng, kia treo cánh tay trái càng là đau đớn khó nhịn. Hắn cả đời tính toán, chưa từng nhận qua cái loại này đầu đường bát phụ giống như nhục mạ. Trong lúc nhất thời lại tức giận đến có chút nghẹn lời, chỉ vào Vương Hổ ngươi. Ngươi nửa ngày, sửng sốt không có biện xuất một câu hoàn chỉnh hữu lực đánh trả. Ngươi cái gì ngươi? Vương Hổ bật hết hỏa lực, cuối cùng bổ một đao, Lý Chí Văn, ta nhìn ngươi đừng đeo đoạt mệnh thư sinh đổi tên gọi tức chết chính mình tính toán. Liên ngươi cái này tâm lý tố chất cùng cầu tài, còn học người đi ra mắng trận. Về nhà ăn nhiều vài năm bú mẹ lại đến a. A đúng rồi, nhớ kỹ mang lên các ngươi đại đường ra cùng một chỗ, ta nhìn hắn đầu óc cũng không quá linh quang, dễ dàng bị như ngươi loại này người thông minh mang trong khe đi. Vương, Hổ, ta tất sát ngươi. Lý Chí Văn rốt cục hỏng mất, phát ra một tiếng thê lương oán độc rít lên, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, giống như điên cuồng, kém chút liền phải trực tiếp xông lên đi. May mắn bị bên cạnh mấy cái đầu mục gắt gao giữ chặt. Mang chiến, Vương Hổ đại hoạch toàn thắng. Lý Hùng ở phía sau thấy sắc mặt tái xanh, biết mắng nữa xuống dưới chỉ có thể càng thêm đả kích phe mình sĩ khí. Hắn đột nhiên rút ra cự phủ, vung về phía trước một cái, âm thanh như lôi đỉnh, toàn quân nghe lệnh. Công trại. Cái thứ nhất công bên trên trại tường người, thưởng ngân ngàn lượng. Giết cho ta. Giết a. Nương theo lấy chấn thiên tiếng la giết, Hắc Phong trại 800 đạo tặc, như là vỡ đê hồng thủy, hướng về hổ đầu trại kia nhìn như kiên cố trại tường, phát khởi hùng mãnh xung kích. Đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Chương 39, gậy ông đập lưng ông chương 39, gậy ông đập lưng ông Lý Hùng kia âm thanh giết chữ như là kinh lôi nổ vang, hoàn toàn đốt lên Hắc Phong trại bọn phỉ đồ khát máu dục vọng. Thường ngân ngàn lượng kích thích, tăng thêm từ xưa tới nay đối hổ đầu trại tài phú ngấp nghé, để bọn hắn tạm thời quên đi Vương Hổ vừa rồi kia phiên chu tâm chi ngôn nhục nhã, nguyên một đám mắt đỏ, như là người được mùi máu tươi linh cầu, chu lên nào về phía hổ đầu trại trại tường. Cung tiến thủ, áp chế. Trại trên tường, phụ trách tiền tuyến chỉ huy Triệu Thiết Trụ tiếng như hùng trung. Hắn người mặc thêm giày giáp ra, cầm trong tay bọc sắt một thuẫn, như đồng môn thần giống như sừng sững tại tường đống sau. Sớm đã chuẩn bị đã lâu hổ đầu trại cung tiễn thủ nhóm nghe lệnh mà động, thưa thất mũi tên theo trại trên tường ném bắn mà xuống. Những này cung tiễn thủ thời gian huấn luyện ngắn ngủi, chính xác đáng lo, lực đạo cũng hơi có vẻ không đủ, mưa tên rơi xuống, mặc dù cũng tạo thành một chút Hắc Phong trại phỉ đồ thương vong, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào số lượng tiến hành khu vực bao trùm, ý tại cản trở cùng quấy rối. Hừ, quả nhiên là một đám người ô hợp. Lý Chí Văn mặc dù bị Vương Hổ tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng giờ phút này nhìn thấy hổ đầu trại cái này sức sẹo tiến thuật, mặt âm trầm bên trên không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Hắn chịu đựng cánh tay trái đau đớn, gơ lông vũ phiến, kỳ thực giấu giếm cơ quan, tinh chuẩn đẩy ra mấy chi bắn hướng mình tên lạc, âm thanh thúc giục, bọn hắn cùng tiến không được. Tăng thêm tốc độ, dựa vào đi. Đáp thang mây. Hắc Phong trại đạo tặc dù sao cũng là uy tín lâu năm sơn phỉ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn hắn giơ đơn sơ một thuẫn, hoặc là lợi dụng địa hình lẩn tránh, đỉnh lấy cũng không dày đặc mưa tên, cấp tốc vọt tới trại dưới tường. từng cái thô ráp nhưng rắn chắc thang mây bị dựng thẳng lên, bị âm thanh bên thai không dứt, một mực gác ở đầu tường. Bên trên, đều cho lão tử bên trên. Các tiểu đầu mục ở phía dưới khàn cả giọng đốc chiến. Bọn phỉ đồ miệng ngậm lưỡi dao, dùng cả tay chân, như là kiến hôi bắt đầu leo lên phía trên. Trại trên tường hổ đầu trại quân coi giữ thì ra sức chống cự, gỗ lăn ầm vang nện xuống, thỉnh thoảng sen lẫn đốt lên bằng lòng, phân và nước tiểu hỗn hợp đun sôi, hôi thối cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập ra, chiến trường biến tàn khốc mà huyết tinh. Vương Hổ đứng tại trại tường trung ương một chỗ tầm mắt khoáng đạt chỉ huy vị bên trên, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Hắn nhìn thấy phe mình quân coi giữ mặc dù sĩ khí không tệ, nhưng ở cá thể kinh nghiệm chiến đấu cùng hung hãn trình độ bên trên, sát thực cùng Hắc Phong trại lao phỉ có khoảng cách, phòng tuyến tại nhiều cái điểm đều thừa nhận áp lực thật lớn, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Là lúc này rồi. Vương Hổ đối bên cạnh Triệu Thiết Trụ thấp giọng nói, theo kế hoạch, bãi lui phải giống như một chút, đừng để người nhìn ra sơ hở. Triệu Thiết Trụ trọng trọng gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nhe răng cười, đại ca yên tâm, diễn kịch ta khả năng không thông thạo, nhưng làm bộ đánh không lại sau đó đi đường, cái này đơn giản. Dứt lời, Triệu Thiết Trụ đột nhiên một đao bổ lui một cái vừa mới ngoi đầu lên Hắc Phong trại tội phạm, sau đó gân cổ lên dùng hết lực khí toàn thân giống to chịu không được rồi. Cao thủ của bọn hắn đi lên, mau bỏ đi, rút lui tới bên trong trại đi, dựa vào công sự lại đánh. Hắn cái này một tiếng nói vận đủ nội lực, cơ hội chuyển khắp hơn phân nửa chiến trường. Theo tiếng la của hắn, bên cạnh hắn mấy chục tên hổ vệ tinh nhuệ cũng cực kỳ phối hợp phát ra kinh hoàng la lên, động tác trên tay rõ ràng bối rối lên, vừa đánh vừa lui, bắt đầu thoát ly từng đống. Một cử động tiếp như là quân bài đổ mì nổ bị đẩy ngã, cái khác đoạn quân coi giữ mặc dù không do nội tình, nhưng nhìn thấy làm hạch tâm chiến lược hổ vệ cũng bắt đầu triệt thoái phía sau, vốn là căng cứng thần kinh trong nháy mắt đứt gãy, khủng hoảng cảm xúc lan tràn ra. Bại, bọn hắn bại, chạy mau a, thủ không được, rút về bên trong trại, nhanh. Lộn xộn tiếng hô hoán theo trại trên tường vang lên, càng ngày càng nhiều quân coi giữ từ bỏ vị trí của mình, như là thủy triều xuống giống như nhảy xuống sau tường cái thang, hoặc là dọc theo thông đạo, chật vật không chịu nổi hướng trại nội bộ chạy tới, thậm chí có người vì chạy mau mau, liền vũ khí trong tay đều vứt bỏ. Trại dưới tường, đang đốc chiến Lý Hùng cùng Lý Chí Văn đem một màn này thu hết vào mắt. Lý Chí Văn mặc dù cảm thấy cái này bại lui dường như tới có chút đột nhiên cùng tùy tiện, nhưng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, tăng thêm trước đó bị Vương Hổ tức bất tỉnh đầu, báo thù khát vọng áp đảo một tia lo nghĩ. Hắn âm thanh cười nói lại ca, ngươi nhìn, quả nhiên là một đám gà đất chó sành, dễ dàng sụp đổ. Vương Hổ tiểu nhi, tử kỳ của ngươi tới. Lý Hùng cũng là tinh thần đại chấn, trong lòng ngực bất khí quét sạch sành xanh, cự phủ chỉ về phía trước tốt. Các huynh đệ, bọn hắn không chịu nổi, cho lão tử xông đi lên, chiếm trước trại tường, mở ra cửa trại. Bên trong vàng bạc tài bảo, nữ nhân đều là các ngươi. Giết a, có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi là nhìn như dễ như trở bàn tay thắng lợi. Hắc Phong trại bọn phỉ đồ thấy thế, càng là như là điên cuồng đồng dạng, leo lên tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, đợt thứ nhất đạo tặc thành công nhảy lên trại tường, đồng thời cấp tốc mở rộng chiến quả, tiếp ứng càng nhiều đồng bạn đi lên. Trại trên tường lẻ tẻ chống cự cấp tốc bị dập tắt, Hắc Phong trại cờ xí, nếu như bọn hắn có mang lời nói, dường như sau một khắc liền phải chen vào đầu tường. Đại lượng Hắc Phong trại đạo tặc như là hồ thủy điện xả lũ, theo chiếm trước trại tường đoạn tràn vào, ngao ngao kêu phóng tới trại nội bộ, truy kích những cái kia chạy tán loạn hổ đầu trại quân coi giữ. Trong mắt bọn họ chỉ có chạy trốn bóng lưng cùng trong tưởng tượng chồng chất như núi tài phú, không có chút nào chú ý tới, bọn hắn tràn vào phiến khu vực này, địa hình dần dần biến chật hẹp. Hai bên là ra cố qua tường cao, mà nguyên bản mở rộng thông hướng trại khu vực hạch tâm nội môn, chẳng biết lúc nào đã bị nặng nề chướng ngại vật mơ hồ phá hỏng. Đây chính là Vương Hổ cùng Hồ Bất Vi thiết kế tỉ mỉ ủng thành, một cái gậy ông đập lưng ông tử vong cả bấy. Làm tràn vào Hắc Phong trại đạo tặc vượt qua 400 người, đội ngũ bị kéo dài, trên tại mảnh này đối lập chật hẹp khu vực lúc, dị biến nảy sinh. Bịch, bịch. Liên tiếp mấy tiếng nổ, phía sau bọn họ vừa mới thông qua mấy chỗ nhìn như bình thường vách tường đột nhiên ngã xuống, lộ ra đằng sau ẩn dấu, dùng thô to gỗ tròn cùng cự thạch tạm thời phong kín đường lui. Cơ hồ là đồng thời, phía trước chạy tán loạn hổ đầu trại quân coi giữ cũng dừng bước, cấp tốc quay người, tại chướng ngại vật sau hợp thành nghiêm mật trận hình phòng ngự, trên mặt đâu còn có nửa phần kinh hoàng, chỉ có sát ý lạnh như băng. Không tốt, chúng kế, mau lui lại. Lý Chí Văn phản ứng nhanh nhất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, âm thanh lệ thiếu, nhưng đã quá muộn. Thả. Một tiếng lanh khốc mệnh lệnh không biết từ chỗ nào vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên cao trên tường, cùng một chút cố ý trở lại xạ kích trong lỗ thủng, lộ ra lít nha lít nhít tên nỏ hàn quang. Kia là Tần Phong mang tới, thần cung liên nổ. Hiu hiu hiu. Cơ quan chấn động âm thanh giống như tử thần mỉ non, một mảnh dày đặc làm cho người khác da đầu tê dại nọ mũi tên, như là gió táp mưa rào, mang theo xé rách không khí rít lên, ở trên cao nhìn xuống, bao trùm toàn bộ ủng thành khu vực. Đây không phải ném bắn, mà là tinh chuẩn chí mạng bình bắn cùng túi bắn. Phốc 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 lưỡi dao vào thịt thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh địa ngục hòa âm. Không có chút nào phòng bị Hắc Phong trại đạo tặc tại cái này sóng đột nhiên xuất hiện bão kim loại trước mặt, liên miên ngã xuống. Trên người bọn họ giáp da thậm chí đơn sơ miếng sắt, tại mạnh mẽ nọ mũi tên trước mặt như là giấy đồng dạng. Máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời. Chương 40, vây công chém giết chương 40, vây công chém giết cẩn thận tên nỏ. Lý Hùng muốn rách cả mí mắt, cơ cự phủ đón đỡ, nặng nề chân khí trước người hình thành một lớp bình phong, đập bay mấy chi bắn về phía hắn nỏ mũi tên. Nhưng bên cạnh hắn thân tín cùng các tiểu đầu mục lại gặp vận rủi lớn, tên nỏ trọng điểm chiếu cố để bọn hắn thương vong thảm trọng, hệ thống chỉ huy trong nháy mắt tê liệt. Lý Chí Văn càng là chật vật, hắn thân pháp quỷ quệ, tại mưa tên bên trong trái tránh phải tránh, trôi này lông vũ phiến múa đến kín không kẽ hở, ngăn đa số nỏ mũi tên, nhưng vẫn như cũ có một mũi tên lao hắn sườn bộ bay qua, mang theo một dải huyết hoa, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đợt thứ nhất tên nỏ tẩy lễ còn chưa hoàn toàn đình chỉ, Vương Hổ chủ bị đã lâu vương bài rốt cục đăng tràng. Ném bom đội, đập cho ta. Khiến cái này dế nhui nếm thử thiên lôi tư vị. Vương Hổ tràn ngập ác thú vị thanh âm tại cái nào đó chỗ cao vang lên. Chỉ thấy hai bên tường cao sau, đột nhiên đứng lên hai hàng dáng người khôi ngô, lực cánh tay kinh người đại hán. Bọn hắn mỗi người bên chân đều đặt vào mấy cái dùng sợi đằng gói tốt, đen xì bình uốn, chính là Vương Hổ tăng giờ làm việc đổi chế ra hắc hỏa dược lựu đạn. Những này đại lực sĩ nhóm quét miệng, lộ ra trắng liều răng, nắm lên lựu đạn, dùng cây châm lửa nhóm lửa kích nổ, sau đó mao đủ khí lực, như là ném mạnh tạ đá đồng dạng, đem những này đại sát khí hung hăng ném hướng phía dưới chen làm một đoàn, thất kinh hắc phong trại đám người. Đó là cái gì? Trên trời. Nhanh nhìn lên bầu trời. Là tảng đá sao? Bọn phỉ đồ hoảng sợ nhìn xem những cái kia bốc lên hỏa tinh, xoay tròn lấy rơi xuống gốm đen mình, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền hiểu. Vành, 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 vành. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng đoàn màu vỏ quýt ánh lửa trong đám người nở rộ, màu đen khói đặc lăn lộn bốc lên. Bạo tạc sinh ra song xung kích đem đến gần đạo tặc trực tiếp xé nát, tung bay. Càng đáng sợ chính là, Vương Hổ cố ý nơi tay lôi bên trong bỏ thêm vào đại lượng đá vụn, đinh sắt những vật này, giờ phút này chút chí mạng mảnh vỡ nương theo lấy sóng xung kích bốn phía kích xạ, như là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. A, con mắt của ta, cứu mạng, chân của ta, yêu pháp, đây là yêu pháp. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, cùng bị nhen lửa quần áo người tiếng kêu rên hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ ủng thành trong nháy mắt hóa thành tu la tràng. Chân cụt tay đứt bốn phía phiêu tán rơi rụng, cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm. Hắc hỏa dược cái này siêu việt thời đại vũ khí, tại lúc này cho thấy nó kinh khủng lực sát thương cùng đối sĩ khí hủy diệt tính đặc kích. Liên tục số vòng ném mạnh, vượt qua 500 viên lựu đạn tại mảnh này chật hẹp khu vực bạo tạc, tạo thành hiệu quả là có tính chất hủy diệt. Tràn vào hơn 400 hắc phong trại đạo tặc, tại đợt thứ nhất tên nỏ cùng sau đó thiên lôi rửa sạch hạ, đã thương vong hơn phân nửa, những người còn lại cũng bị nổ hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, giống con ruồi không đầu như thế tán loạn, thậm chí bắt đầu tự cùng nhau trả đạp. Vương, Hổ, mà mẹ nó ngươi tổ tông. Lý Hùng trợn mắt nhìn xem chính mình mang tới tinh nhuệ tại bạo tạc cùng tên nỏ bên trong hóa thành mảnh vỡ, trái tim đều đang chảy máu. Hắn giống như điên dại, hai mắt xích hồng, nương tựa theo nhị lưu đỉnh phong hùng hậu chân khí, mạnh mẽ đỉnh lấy lẻ tẻ rơi hạ thủ lôi mảnh vỡ cùng nỏ mũi tên, khóa chặt Vương Hổ phương hướng âm thanh truyền tới, như cùng một đầu phát của man yêu, trực tiếp phá tan cản đường đám người cùng chướng ngại, xông tới giết. Lý Chí Văn cũng là hợp cực, cố nén sườn bộ cùng cánh tay trái kịch liệt đau nhức, thân pháp triển khai, giống như quỷ mị, theo sát lấy Lý Hùng. Bọn hắn rất rõ ràng, việc đã đến nước này, bại cục cơ hồ đã định, sinh cơ duy nhất chính là bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống hoặc là chém giết Vương Hổ, có lẽ còn có thể có một tuyến lịch chuyển khả năng. Đến hay lắm. Chờ ngươi đã lâu. Vương Hổ cười một tiếng dài, không hề sợ hãi. Hắn theo bên cạnh một gã hộ vệ trong tay tiếp nhận một thanh đặc chế, dài hơn thêm dày chạm mã đao, cùng loại phát đao, nhưng càng dài càng nặng, lưỡi đao tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hàn mang. Hắn thả người nhảy lên, theo chỗ cao chỉ huy vị nhảy xuống, đón lấy Lý Hùng. Huynh đệ, chúng ta tới. Cùng lúc đó, hai tiếng quát to vang lên. Sớm đã mai phục tại cánh Trần Long cùng Tần Phong cũng đồng thời giết ra. Trần Long cầm trong tay quỷ đầu đại đao, thế đại lực chậm, chém thẳng vào Lý Chí Văn hậu tâm. Tần Phong thì kiếm pháp sắc bén, thân thủy kiếm đầu, phong tỏa Lý Chí Văn né tránh không gian. 3-2, cấp cao chiến lược vây giết chính thức bắt đầu. Lý Hùng cự phủ mang theo khai sơn phá thạch chi thế, lôi cuốn lấy hắn hết lửa giận cùng cương mãnh chất khí, hướng phía Vương Hổ chém bổ xuống đầu. Tiểu tạp trùng, cho lão tử chết! Vương Hổ không tránh không né, thể nội tật phong kính nội lực trào lên không thôi, rót vào trong hai tay, chạm mã đao từ đuôi đến đầu, một cái không có chút nào hòa xảo đối cứng. Ken, Đinh Hai nhức góc sắt thép và chạm âm thanh nổ vang, tia lửa tung tóe. Vương Hổ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu run lên, thân hình không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong lòng thất kinh. Cái này Lý Hùng lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải mình nội lực tinh tiến, lại có thao thiết chi vị không ngừng bổ sung nguyên khí, lần này chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Lý Hùng càng là kinh hãi, hắn nén giận một kích, lại bị cái này trẻ tuổi tiểu tử mạnh mẽ đỡ lấy. Mặc dù đối phương lui một bước, nhưng công lực cỡ này tuyệt đối viễn siêu bình thường nhị lưu. Một bên khác, Trần Long đại đao cùng Tần Phong khoái kiếm đã đem Lý Chí Văn hoàn toàn bao phủ. Lý Chí Văn vốn là thụ thương, thân pháp chịu ảnh hưởng, giờ phút này bị hai đại cùng cấp bậc cao thủ vây công, càng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn dựa vào thành danh ám khí cùng dùng độc, tại như thế chém giết gần người bên trong khó mà thi triển, chỉ có thể bằng vào tinh diệu thân pháp cùng trôi này giấu giếm huyền cơ lông vũ phiến đau khổ trèo trống, đỡ trái hở phải, dấu hiệu thất bại đã lộ. Lý Hùng, đối thủ của ngươi là ta. Vương Hổ ổn định thân hình, chả mã đao vạch ra từng đạo sắc bén đường vòng cung, đao pháp khi thì tấn mãnh như ngũ hổ đoạn hồn, khi thì lại xen lẫn một chút hắn theo hiện đại cách đấu lý niệm bên trong nổ ra xảo trá góc độ công kích, cuốn lấy Lý Hùng, không cho hắn đi cứu viện Lý Chí Văn. Lý Hùng lòng nóng như lửa đốt, phụ pháp càng thêm cuồng bạo, nhưng Vương Hổ ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, tật phong kính mang tới tốc độ tăng thêm, cùng đao nặng lực mãnh, thêm nữa thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ quấy rối ai nhà, Lý đại đừng già, chưa ăn cơm sao? Khí lực còn không bằng chúng ta trại bà nương. Ngươi lời bữa này có phải giả hay không? Thế nào mềm nhũn? Tức giận đến Lý Hùng oa oa kêu to, chiêu thức khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Phốc phốc. Ngay tại Lý Hùng tâm thần hơi loạn trong nháy mắt, một bên khác chiến đoàn truyền đến lưỡi dao vào thịt thanh âm. chỉ thấy Tần Phong một kiếm như điện, bắt lấy Lý Chí Văn cây quạt đón đỡ Trần Long đại đao khe hở, tinh chuẩn đâm thủng vai phải của hắn giáp. Lý Chí Văn kêu thảm một tiếng, động tác chỉ trệ. Trần Long há sẽ bỏ qua cái loại này cơ hội tốt. Quỷ đầu đại đao mang theo áp phong, chặn ngang chém ngang. Nhị đệ, Lý Hùng muốn rách cả mí mắt, mong muốn cứu viện, lại bị Vương Hổ kéo chặt lấy. Xuy, huyết quang tóe hiện. Lý Chí Văn miễn cưỡng quay thần, tránh đi chém ngang lưng chi ách, nhưng một đầu cánh tay trái lại bị Trần Long sóng vai chặt đứt. Hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, cả người trong nháy mắt khô tàn xuống dưới. Kết thúc. Tần Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm như độc xà thổ tín, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Chí Văn tim. Đoạt mệnh thư sinh Lý Chí Văn, trong mắt mang theo vô tận không cam lòng, hóa độc cùng một tia giải thoát, thân thể co quắp mấy lần, khí tuyệt bỏ mình. A. Tần mắt nhìn thấy huynh đệ kết nghĩa chết thảm, Lý Hùng hoàn toàn điên cuồng. Hắn không còn phòng thủ, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cự phủ của mũ, không để ý tự thân sơ hở, chỉ cầu cùng Vương Hổ đồng quy vô tận, bảo hộ trại chủ. Triệu Thiết Trụ mang theo mấy tên hổ vệ mong muốn tiến lên hỗ trợ, đều thối lui. Đây là lão tử con mồi. Vương Hổ hét lớn, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn cần muốn như vậy sinh tử ma luyện đến củng cố tu vi, xung kích nhất lưu. Hắn hít sâu một hơi, thao thiết chi vị có chút phát nhiệt, đem trước dự trữ năng lượng nhanh chóng chuyển hóa làm nội lực. Chả mã đao trong tay hắn dường như sống lại, đao thế biến càng hung hiểm hơn, mau lẹ. Hắn không còn liều mạng, mà là lợi dụng ưu thế tốc độ, vây quanh cùng nội Lý Hùng du đấu, đao quang như là giả dích không dứt thủy triều, không ngừng tại Lý Hùng trên thân tăng thêm lấy vết thương. Lý Hùng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tươi máu nhuộm đỏ hắn áo bào, chân khí cũng bởi vì điên cuồng tiêu hao cùng mất máu mà cấp tốc suy kiệt. Động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm, phù pháp cũng đã mất đi trước đó uy lực. Ngay tại lúc này, Vương Hổ nhắm ngay một sơ hở, Lý Hùng một đũa phách hùng, trung môn mở rộng. Vương Hổ thân hình như điện, nào thân mà lên, chả mã đao mang theo khí thế một đi không trở lại, hóa thành một đạo kinh hồng. Phá! Ánh đao lướt qua. Lý Hùng vọt tới trước, động tác đột nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu, không thể tin nhìn xem bộ ngực mình cái kia đạo cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn to lớn với đao. Ngươi, anh hắn muốn nói cái gì, cũng chỉ có máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Cự phủ bịch một tiếng rất xuống đất. Cái kia thân thể cao lớn lung lay, đợi kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắc Phong trại đại đương ra, cùng chiến huyết phủ Lý Hùng, mất mạng. Vương Hổ chống đao, có chút thở dốc, nhìn xem Lý Hùng thi thể, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lập tức bị kiên định thay thế. Hắn đi lên trước, giơ tay chém xuống, gọn gàng chém xuống Lý Hùng cùng Lý Chí Văn đầu lâu. Hắn một tay một cái, xách theo hai viên đẫm máu, diện mục giữ tợn đầu người, thả người nhảy lên một chỗ đài cao, vận đủ nội lực, âm thanh chấn khắp nơi, Hắc Phong trại tạp toái muốn nghe. Các ngươi đại đương gia Lý Hùng, nhị đương gia Lý Chí Văn đã chết. Thủ cấp ở đây. Hắn giơ lên cao cao hai cái đầu người, nhưng tất cả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc là mở mịt vô phương ứng đối Hắc Phong trại đạo tặc đều có thể thấy rõ. Đầu hàng không giết, quỳ xuống đất khí giới người, miễn cho khỏi chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Trại trên tường, bên trong trong trại, tất cả hổ đầu trại cùng hổ đầu bang liên quân cùng kêu lên hô to, tiếng gầm như là hải khiếu, quét sạch toàn bộ chiến trường. May mắn còn sống sót hơn trăm tên Hắc Phong trại đạo tặc, đã sớm bị luân phiên đả kích sợ vỡ mật, giờ phút này nhìn thấy đương gia thủ cấp, cuối cùng một tia ý chí chống tự cũng hoàn toàn sụp đổ. Bịch, bịch. Binh khí rơi xuống đất âm thanh liên tục không ngừng, còn sót lại Hắc Phong trại đạo tặc mặt xám như tro, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy lựa chọn đầu hàng. Tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tươi bên trong, Vương Hổ độc lập đài cao, tay cầm thủ lĩnh quân địch thủ cấp, thân ảnh tại trời chiều hoặc ánh lửa chiếu rọi, lộ ra cao lớn lạ thường, giống như chiến thần. Chương 41, Ngụy Trang lửa gạt mở cửa trại cùng đại thắng. Chương 41, Ngụy Trang lửa gạt mở cửa trại cùng đại thắng. Cửa trại bên trong chiến đấu hết thảy đều kết thúc, khói lửa còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập hỗn hợp huyết tinh, diêm tiêu cùng một loại nào đó nướng cháy loại thịt cổ quái khí vị. Vương Hổ xách theo hai viên vẫn như cũ tí tách lấy sốt cà chua đầu người, cảm giác xúc cảm có chút dính, đang suy nghĩ có phải hay không nên tìm hộp chứa vào làm bạn tay lễ, chỉ nghe thấy trại ngoài tường kia phiến rừng cây bên trong truyền đến một hồi ồn ào cùng binh khí tiếng va chạm. Này, bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Chúng ta hổ đầu trại ưu đãi tù binh. Lặp lại, chúng ta ưu đãi tù binh. Thanh âm này sắc nhọn bên trong mang theo điểm lão cá, không phải Hầu Tam còn có thể là ai? Chỉ thấy Hầu Tam mang theo mấy trăm tên trước đó mai phục tốt sinh lực quân, như là thần binh trên trời rơi xuống, theo trong rừng cây bừng lên, đem những cái kia còn chưa kịp bỏ lên trên trại tường, hoặc là bỏ lên một nửa treo ở cái thang bên trên thấy choáng mắt hậu đội Hắc Phong trại bọn lâu la, rắn rắn chắc chắc bao hết tròn. Những này thằng xui xẻo lúc đầu còn đang do dự tiếp tục bỏ vẫn là tranh thủ thời gian đi đường, kết quả đầu tiên là nghe được bên trong tiếng nổ kinh thiên động địa cùng tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy lại nhìn thấy nhà mình hai vị đương gia viên kia quen thuộc vừa xa lạ đầu bị dơ lên cao cao, cuối cùng còn bị Hầu Tam mang theo người chặn lại đường lui. Cái này tâm lý phòng tuyến băng đến so hổ đầu trại vừa rồi làm bộ tan tác tốc độ còn nhanh. Len keng, bịch, vũ khí rơi đầy đất, so với năm rồi chặt sủi cảo nhân bánh còn náo nhiệt. Hào hán tha mạng, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Xem sớm Lý Hùng tên kia không vừa mắt, vương trại chủ ý vũ. Bọn lâu la quỷ đến một cái so một cái tiêu chuẩn, khẩu hiệu kêu một cái so một cái có thứ tự. Chính như Vương Hổ sở liệu, đối với những này bình thường thổ phỉ mà nói, cho ai bán mạng không phải bán. Chỉ cần nuôi cơm, đừng nói đổi đương ra, chính là thay cái chủng loại đương ra, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành tâm lý kiến thiết, không có chút nào gánh vác. Lục Lâm giới quy tắc ngầm tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chói lại, đều chói chặt một chút. Hầu Tam dẫn người kiểm kê nhân số, xem trọng bọn hắn. Vương Hổ đem người đầu hướng bên cạnh Triệu Thiết Trụ trong tay bịt lại, Triệu Thiết Trụ khẽ miệng giật một cái, nhận mệnh tiếp nhận cái này khoai lang vào tay, bắt đầu ra lệnh, động tác tất cả nhanh lên một chút nhi. Chúng ta còn phải đi cho Hắc Phong trại hang ổ đưa ngạc nhiên mừng rỡ chuyển phát nhanh đâu. Được rồi đại ca. Hầu Tam mặt mày hớn hở, chỉ huy thủ hạ như lang như hổ nhào về phía tù binh, xuất ra chuẩn bị xong dây thừng bắt đầu đóng gói. Tư thế kia, không giống như là tại chói người, giống như là tại chói ăn tiết đợi làm thịt niên kỳ heo. Vương Hổ ánh mắt tại tù binh chồng bên trong quét một vòng, rất nhanh khóa chặt hai cái mặc tốt hơn một chút, sắc mặt sợ hãi tiểu đầu mục, Mã Văn Viễn cùng Lưu Chí Sơn. Cái này hai hàng vừa rồi đầu hàng tốc độ gần với vật rơi tự do. Ngươi, còn có ngươi. Vương Hổ dùng còn đang dỉ máu chạm mã đao chỉ hai người bọn họ, lộ ra một cái tự nhận là hòa ái dễ gần, nhưng ở đối phương xem ra có thể so với Diêm Vương mỉm cười biểu lộ, tới, có cái thăng chức tăng lương. A Phi, có cái lấy công chuộc tội cơ hội cho các ngươi. Mã Văn Viễn cùng Lưu Chí Sơn lộn nhào tới, cúi đầu không lưng, vương trại chủ phân phó. Chúng tiểu nhân muôn lần chết không chối tử. Đơn giản Vương Hổ móc ra một khối không biết do từ cái kia thẳng xuôi sẹo trên thân giật xuống tới vải, chậm rãi lau trên máu, mang bọn ta đi các ngươi hang ổ, liền nói là tiền tuyến đại thắng, quân tiên phong áp giải tịch thu được vật tư cùng tù binh trở về, gọi người ở bên trong mở cửa. Mã Văn Viễn vẻ mặt khó xử vương trại chủ, cái này, tam đương gia hắn trời sinh tính đa nghi, chỉ sợ ân. Vương Hổ lông mày dựng lên, lưới đao bên trên hàn quang chiếu vào trên mặt hắn. Mã Văn Viễn trong nháy mắt đổi giọng không có vấn đề. Bao tại nhỏ trên thân, tam đương gia hắn gần nhất tụ thương, đầu óc khả năng không tỉnh táo lắm, tiểu nhân nhất định có thể lừa gạt mở cửa trại. Lưu Chí Sơn cũng tranh thủ thời gian biểu trung tâm đúng đúng đúng. Chúng tiểu nhân diễn kỹ nhất lưu. Rất tốt. Vương Hổ hài lòng gật đầu, một hồi các ngươi đi trước, biểu lộ cho ta cao hứng điểm, giống là thật đánh thắng trận như thế. Nếu ai dám lộ ra chân ngựa hắn cười hắc hắc, vỗ vỗ bên hông vào đao. Hai người dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Kế hoạch cố định, lập tức hành động. Tần Phong mang theo bộ phận phong tự doanh lưu thủ hồ đầu trại, trông giữ tù binh, quét dọn chiến trường. Vương Hổ cùng Trần Long thì thay đổi theo Hắc Phong trại lâu la trên thân lột xuống, mang theo mùi mồ hôi cùng vết máu quần áo, trên mặt lại xóa điểm xám, xen lẫn trong từ bộ phận đầu hàng lâu la cùng hổ đầu trại tinh nhuệ ngụy trang thành đắc thắng đội ngũ bên trong. Đội ngũ đằng sau còn đội vàng mấy chiếc xe trống, phía trên tượng trưng chất thành điểm phá tàn binh khí, giả mạo thu được, nhìn qua ngược lại thật sự là có mấy phần đắc thắng trở về tư thế. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, nếu như lúc này là ban đêm, hoặc chạm vạng tối dư huy, đội vã chạy tới Hắc Phong trại hang ổ Hắc Phong trại bên này, tam đương gia Lý Quảng đang nằm tại phủ lên giá hổ trên ghế dựa lớn. Một bên ho khan một bên tâm thần có chút không tập trung. Thương thế hắn không nhẹ, lưu thủ hàng ngày vốn là bị đè nén, tăng thêm trước đó phái đi ra Trần Quảng chậm chạp chưa về, đại ca nhị ca dốc toàn bộ lực lượng cũng không tin tức, nhường hắn có loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, trại trên tường Tiếu Tham lộn nhào tiến đến bẩm báo ba. Tam đương gia trở về. Đầu ngựa mắt cùng lưu đầu mục bọn hắn trở về. Nói là đại thắng, thu được thật nhiều đồ vật, còn áp lấy tù binh đâu. Cái gì? Đại thắng? Lý Quảng đột nhiên ngồi dậy, tác động vết thương lại là một hồi kịch liệt ho khan, nhanh dìu ta bên trên trại tường. Tại thân tín nâng đỡ, Lý Quảng khó khăn leo lên trại tường, khép mắt nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy Mã Văn Viễn cùng Lưu Chí Sơn đi tại đội ngũ phía trước nhất, chính đối trại tường phất tay, trên mặt nụ cười kia. Nói như thế nào đây, có chút cứng ngắc, nhưng thắng ở thanh âm to. Tam đương gia, mở cửa a. Đại đương gia thần uy cái thế, đã đem hổ đầu trại cho bình. Đây đều là tịch thu được vật tư cùng tù binh công tượng. Mở cửa nhanh để chúng ta đi vào. Lý Quảng lòng nghi ngờ chưa tiêu, hắn cưỡng để một mạch, quát hỏi, Mã Văn Viễn, ta đại ca nhị ca đâu? Vì sao là bọn hắn phái các ngươi đi đầu trở về? Mã Văn Viễn dựa theo Vương Hổ trước đó giáo tốt tử, lớn tiếng trả lời về tam đương gia. Hổ đầu trại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù bị tiêu diệt, nhưng trại hư hao nghiêm trọng, đại đương gia cùng nhị đương gia đang ở nơi đó kiểm kê tài vận, trấn an. Trấn an mới hàng huynh đệ, mệnh chúng ta trước đem trọng yếu vật tư cùng công tượng áp trả lại, để tránh đêm dài lắm mộng. Lời này nghe hợp tình hợp lý. Lý Quảng nhìn xem phía dưới trong đội ngũ sát thực có không ít gương mặt lạ, ngụy trang hổ đầu trại tinh nhuệ, mặc rách dưới, thủ rũ, cực kỳ giống Tú Minh. Lại nhìn thấy kia mấy chiếc chất đống chiến lợi phẩm xe ngựa, hắn trọng thương phía dưới, đầu óc sắt thực không bằng bình thường linh quang, thêm nữa ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng nghe được tin chiến thắng, điểm này lo nghĩ cuối cùng bị đại thắng vui sướng, hoặc là nói may mắn, hòa tan. Mở cửa. Lý Quảng phất phất tay. Nặng nghề cửa trại tại trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra. Ngụy Trang thành tiểu binh, túi đầu sen lẫn trong đội ngũ Vương Hổ cùng Trần Long trao đổi một ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Cá căn câu. Đội ngũ chậm rãi tiến vào cửa trại, làm lớn bán nhân mã đều tiến vào cổng to gò, còn chưa hoàn toàn tản ra lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đi ở trước nhất Mã Văn Viễn cùng Lưu Chí Sơn, đột nhiên giống như là mèo bị giẫm đôi, đột nhiên hướng hai bên bổ nhào, đồng thời trong miệng phát ra thê lương thét lên, "Động thủ a!" Vương Hổ cùng Trần Long cơ hồ trong cùng một lúc bạo khởi. Vương Hổ một thanh kéo trên thân vướng bận rách dưới áo có số, lộ ra bên trong trang phục màu đen, phiên bản dài chạm mã đao đã nơi tay. Trần Long càng lại như là mãnh hổ ra áp, quỷ đầu đại đao mang theo dọa người phong thành, trực tiếp đánh bay phía sau cửa mấy cái còn không có kịp phản ứng thủ vệ đạo tặc. Địch tập, là Vương Hổ. Lý Quảng tại trại trên tường thấy rõ ràng, nhất là nhìn thấy Vương Hổ tấm kia mặc dù lao xám nhưng vẫn như cũ muốn ăn đòn mặt lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết ngực ròng, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đại ca nhị ca chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bán tên, mau bán tên, cản bọn họ lại. Lý Quảng Khan giọng kiệt lực quát, chính mình lại bởi vì kích động cùng tương thế, ho đến gặp cả người. Nhưng mà đã quá muộn. Vương Hổ cùng Trần Long như là hai thanh đao nhọn, trong nháy mắt xé mở hắc phong trại môn hộ phòng ngự. Cùng lúc đó, trại bên ngoài cách đó không xa trong rừng cây, hô tiếng giết rung trời mà lên. Đã sớm mai phục tốt hổ đầu trại cùng hổ đầu bang chủ lực, tại Triệu Thiết chủ cùng Hầu Tam dẫn đầu hạng, giống như nước thủy triều tuôn hướng mở rộng cửa trại. Lý Quảng, đừng ho. Đại ca nhị ca ngươi trên đường chờ ngươi chờ bông hoa đều cảm ơn. Vương Hổ một bên vung đao ném lăn cản đường đạo tặc, còn vừa không quên dùng ngôn ngữ công kích cái kia đáng thương Tam đưa ra. Lý Quảng muốn rách cả mí mắt, nhìn xem như lang như hổ trùng sát tiến đến địch nhân, nhìn xem trong trại bởi vì là chủ tướng trọng thương, rắn mất đầu mà lâm vào hỗn loạn thủ hạng, hắn biết, hát phong trại. Kết thúc. Bi phẫn, tuyệt vọng, thương thế cùng một chỗ bộc phát, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, liều lĩnh theo trại trên tường nhảy xuống, giống như điên cuồng phóng tới Vương Hổ. Vương Hổ, ta liều mạng với ngươi. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Hắn bản liền trọng thương chưa lành, giờ phút này càng là khí cấp công tâm, chiêu thức tán loạn. Vương Hổ thậm chí không có nhường Trần Long hỗ trợ, nhẹ nhõm rời ra hắn mềm nhũn một kiếm, trở tay dùng sống đao mạnh mẽ đập vào bộ ngực hắn. Phúc. Lý Quảng như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng ở phía sau trên cột gỗ, máu tươi cuồn cuộn, trường kiếm trong tay cũng len ken rơi xuống đất, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Vương Hổ đi lên trước, dùng mũi đao đẩy ra hắn tóc tán loạn, xác nhận ra hỏa này một lát không chết được, lúc này mới hài lòng gật đầu trói lại. Đây chính là trọng yếu tù binh, đáng tiền đây. Lúc này, Triệu Thiết Trụ đã cơ linh lần nữa giơ lên kia hai viên lao khổ công cao đầu người, dùng cái kia phá la tiếng nói giống to Lý Hùng Lý Chí Văn đã chết. Lý Quảng bị bắt. Đầu hàng không giết. Người chống cự chết. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Chấn thiên tiếng giống quanh quẩn tại Hắc Phong trại mỗi một cái góc. Vốn là sĩ khí đê mê, mất đi chỉ huy Hắc Phong trại lưu thủ bọn phỉ đồ, nhìn thấy ba vị chủ nhà kết quả cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng tan thành mây khói, nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Vương Hổ đứng tại Hắc Phong trại tụ nghĩa sảnh trước, nhìn xem dưới chân quỳ xuống một mảnh tù binh, lại nhìn quanh cái này kinh doanh nhiều năm, địa thế hiểm yếu hàng đái, trong lòng hào khí tỏa ra. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu hắn nhập chức diễn thuyết khủ khủ. Đều nghe, từ hôm nay trở đi, Hắc Phong trại còn có các ngươi đều thuộc về ta Vương Hổ bảo bọc. Đi theo ta, có thịt ăn, có rượu uống, kiếm tiền. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hơn nữa, có thịt ăn. Cái này tốt. Chương 42, chỉnh hợp gia sản cùng mời tụ hội. Chương 42, chỉnh hợp gia sản cùng mời tụ hội. Hắc Phong trại tụ nghĩa sảnh, bây giờ hoàn toàn đổi chủ nhân. Nguyên bản tượng trưng cho Lý Hùng ngang ngược chi phối ra hổ ghế xếp bị lui xuống, đổi lại một trường càng rộng lớn hơn, chế tác cũng càng thô ráp dài mảnh bản hội nghị. Vương Hổ cảm thấy, về sau phải thương lượng có nhiều việc, đại gia vây quanh cái bàn ngồi, tương đối có chế độ tập trung dân chủ kia mùi vị, mặc dù cuối cùng tỷ lệ lớn hay là hắn tập trung. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhân vật trọng yếu tề tụ một đường. Vương Hổ việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị, bên tay trái là hổ đầu bang hai vị đương gia, Trần Long cùng Hồ Bất Uy, Tần Phong lưu thủ hổ đầu trại bản trại, xử lý giải quyết tốt hậu quả cùng luyện binh công việc, bên tay phải thì là hổ đầu trại nguyên lão Triệu Thiết Trụ, Hầu Tam cùng Vương Hải Bình. Bầu không khí nhiệt liệt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác vi diệu. Các vị, cầm đánh xong, gia sản cũng đoạt. Ách, là tiếp thu đến đây Vương Hổ lời dạo đầu vẫn như cũ mang theo cái kia mang tính tiêu chí không đứng đắn, hiện tại chúng ta phải bàn bàn sổ sách, ngẫm lại về sau làm sao xong cái này ông nhà giàu thời gian. Đầu tiên từ hậu cần đại tổng quản Vương Hải Bình báo cáo chiến quả. Hắn bưng lấy một bản thật dày sổ sách, ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đọc lên mỗi một con số đều để đang ngồi ánh mắt của mọi người sáng hơn mấy phần. Trận chiến này, chúng tiếp thu Hắc Phong trại hiện ngân 87,000 dư 2, hoàng kim 600 lượng, các loại châu báu ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, mặc dù đại bộ phận đoán chừng là giành được đồ dòng, quy ra tiền ước 5 vạn lượng. Kho lúa tổn lương thực đầy đủ chúng ta trước mắt tất cả nhân mã dùng ăn 1 năm rưỡi. Binh khí áo giáp, ân, phần lớn là rách rưới, nấu lại trùng tạo có lẽ có thể có chút dùng. Ngoài ra, còn có các loại cửa hàng khế đất 17 tấm, chủ yếu phân bố tại An Bình huyện thành cùng xung quanh mấy cái thị trấn. Tê ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng Trần Long cùng Hồ Bất Vi, cũng không nhịn được hút miệng khí lạnh. Bọn hắn biết Hắc Phong trại giàu, không nghĩ tới như thế giàu. Đây quả thực là siêu cấp lớn dê béo a. Vương Hổ cũng là tương đối bình tĩnh, dù sao hắn trong đầu chứa đều là một cái nhỏ mục tiêu loại kia cấp bậc. Hắn gõ bàn một cái nói, tiền là không ít, nhưng về sau chỗ tiêu tiền càng nhiều. Trước nói chính sự, chúng ta hiện tại địa bàn lớn, nhân mã nhiều, không thể lại giống như tiểu trước đây, các gọi các đỉnh núi săn sát. Phải có thống nhất cờ hiệu, thống nhất quý củ. Hồ Bất Vi nhẹ lay động lông vũ phiến, tiếp lời nói, Vương Minh nói cực phải. Theo tại hạ góc nhìn, trước mắt hổ đầu bang tên tuổi vang dội nhất, tại Hắc Phong Sơn mạch thậm chí xung quanh phủ huyện đều rất có lực uy hiếp. Mà hổ đầu trại tuy là tân duệ, nhưng căn cơ còn thấp. Không bằng tạm thời đối ngoại tuyên bố, hổ đầu trại chỉnh thể nhập vào hổ đầu bang, như thế đã có thể mượn hổ đầu bang chi thế nhanh chóng ổn định cục diện, cũng có thể tránh khỏi gây thù hằn quá nhiều. Đây cũng là Vương Hổ cùng việc khác thương lượng xong trước sách lược. Tạm thời ẩn vào hổ đầu bang cái này lá cờ lớn phía dưới, tiếng trầm phát đại tài. Trần Long vô đuổi, thiếm như hồng trung, ta thấy được. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta giả Trần là người thô hảo, nhưng phục có người có bản lĩnh. Vương huynh đệ. Không, tứ đệ. Về sau ngươi chính là chúng ta hổ đầu bang tứ bang chủ. Ai không phục, trước hỏi qua ta giả Trần nào. Hắn rất tự nhiên liền cho Vương Hổ đẩy số ghế, đại bang chủ tự nhiên hay là hắn, nhị bang chủ Hồ Bất Vi, tam bang chủ là Lưu Thủ Tần Phong, Vương Hổ khuất tại lao tứ. cái này nhìn như là Vương Hổ chịu thiệt, kỳ thực người sáng suốt đều biết, ai mới là cái này Tân Liên Minh chân chính hoạch tâm đại não cùng chiến lược mạnh nhất. Vương Hổ đối với cái này không để ý, danh phận mà thôi, lợi ích thực tế mới là trọng yếu nhất. Tứ bang chủ liền tứ bang chủ Vương Hổ cười hì hì đáp ứng, vậy sau này đối ngoại, chúng ta chính là Hổ Đầu Bang. Đối nội đi hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, chúng ta phải lập mới quy củ. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu phát họa hắn cấu tứ đã lâu bản kế hoạch, thứ nhất, quân đội hóa. Chúng ta hiện tại nhân thủ cộng lại, có thể chiến vượt qua 2000, không thể lại là năm bè bảy mảng. Muốn thống nhất tuyển bạn, thống nhất huấn luyện. Chuyện này, chờ Tần Phong Tam ca trở về, từ hắn chủ yếu phụ trách, phòng theo bọn hắn phong tự doanh, sơn tự doanh tiêu chuẩn, cho ta luyện được một chi tinh binh đến. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Hát Phong Quân. Nghe liền khí phách. Thứ hai, chính quy hóa. Về sau chúng ta không phải giặc cỏ, phải có địa bàn của mình ý thức. Hát Phong Sơn mạch chính là chúng ta cơ bản bàn. Bên trong dãy núi tất cả trại, hoặc là gia nhập chúng ta, tuân thủ quy củ của chúng ta, hoặc là liền mời bọn họ dọn ra ngoài. Vương Hổ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, chúng ta muốn ở chỗ này thiết lập thuế thẻ, nhằm vào quá khứ thương khách, chế định hợp lý thuế suất, cự tuyệt chỉ thấy lợi trước mắt, thành lập tuần tra chế độ, giữ gìn khu quản hạt an toàn. Muốn để các thương nhân cảm thấy, đi chúng ta Hắc Phong Sơn mạch đường, so đi quan đạo còn an toàn. Dạng này khả năng tế thủy trường lưu. Thứ ba, sản nghiệp hóa. Chỉ dựa vào đoạt cùng thu phí bảo hộ. Cấp quá thấp. Vương Hổ vung tay lên, chúng ta có hương gì, có hoàng hiểu, đây chính là đẻ trứng vàng gà mái. Muốn mở rộng sản xuất. Mặt khác, Hắc Phong Sơn mạch bên trong dược liệu, vật liệu gỗ, khoáng sản phong phú, trước tiên là không có năng lực khai phát, hiện tại chúng ta có người có đao có tiền, tổ chức nhân thủ, hợp lý khai thác, đây đều là tiền. Vương Hải Bình, ngươi mau chóng tổ chức nhân thủ, đối toàn bộ dãy núi tài nguyên tiến hành dò xét. Vương Hải Bình vội vàng đi xuống, cảm giác chính mình trên vai gánh nặng thêm mấy phần, nhưng ánh mắt lại tại tỏa ánh sáng. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, Vương Hổ thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn, lợi ích buộc chặt. Hắn nhìn về phía Hồ Bất Vi, nhị ca, làm phiền ngươi lập tức khởi thảo thiệp mời, lấy Hổ Đầu Bang danh nghĩa, mời Hát Phong Sơn mạch tất cả xếp hàng đầu trại chủ, đầu mục, 10 ngày sau, tới này Hát Phong trại. Không, về sau nơi này liền gọi Hát Phong tổng đà. Đến tổng đà dự tiệc. Liền nói ta Hổ Đầu Bang có mới quy củ muốn lập, càng có lớn tài muốn phát. Hồ Bất Vi trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, tứ đệ làm ớn. Hoa một chương cũng đủ lớn bánh, đem bọn hắn tất cả đều bộ tiền đến. Không sai. Vương Hổ vỗ tay phát ra tiếng, nói cho bọn hắn, chỉ cần tuân theo chúng ta hiệu lệnh, tuân thủ chúng ta quyết định quy củ, bọn hắn hàng nhái có thể giữ lại một bộ phận tự trị quyền, nhưng nhân mã của bọn hắn nhất định phải tiếp nhận chúng ta thống nhất chỉnh biên cùng điều hành. Đồng thời, bọn hắn có thể nhập cổ phần chúng ta Hổ Đầu Bang dưới cờ tất cả sản nghiệp. Phương Di công xưởng, Hoàng Cửu công xưởng, tương lai dược liệu đi, vật liệu gỗ đi, đều có thể để bọn hắn theo số định mức nhập cổ phần, cuối năm chia hoa hồng. Ngẫm lại xem Vương Hổ miêu tả lấy mỹ hảo tiền cảnh, trước kia bọn hắn xách cái đầu ăn cướp, một năm khả năng mất mấy đồng tiền. Hiện tại, chỉ muốn đi theo chúng ta, không cần hàng ngày đầu đau liếm máu, ngồi liền có thể chia tiền. Còn có thể dùng tiện nghi giá cả mua được chúng ta Hương Di cùng Hoàng Tiểu đi bán trao tay. Loại chuyện tốt này, cái nào cái tên ngốc sẽ tự tuyệt. Triệu Thiết Chủ gãi gãi đầu, nếu là thật có kia mắt không mở đồ đần nhất định phải chính mình làm một mình đâu. Vương Hổ nết miệng cười một tiếng, lộ ra trắng nếu răng, vậy chúng ta liền giúp hắn mở mắt một chút. Vừa vặn giết gà dọa khỉ, nhưng mọi người đều biết, tại Hát Phong Sơn mạch chỉ có một thanh âm, đó chính là chúng ta Hổ Đầu Bang thanh âm. Thuận ta thì sống, kẻ người ta đền hết quần lót. Trần Long cười ha ha, thơm quái, cứ làm như thế, lao tử ngược lại muốn xem cái nào đồ con rùa dám không nể mặt mũi. Hầu Tam cũng thâm trầm bổ sung, thuộc hạ sẽ phái người đem các trại nội tình đều thăm dò rõ ràng, đến lúc đó ai nghe lời ai không nghe lời, liếc qua thấy ngay. Đại cục phương châm liền định ra như thế, toàn bộ liên minh máy móc bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Hồ Bất Vi phụ trách văn án cùng ngoại giao, một phần phần tìm từ hoặc khách khí hoặc cường ngạnh thiệp mời bị khoái mã đưa ra. Trần Long cùng Triệu Tiết Trụ phụ trách chỉnh biên hàng binh, kiểm kê kho vũ khí, duy trì trật tự. Vương Hải Bình mang theo tiên sinh kế toán nhóm một đầu đâm vào Hát Phong trại khố phòng cùng sổ sách bên trong, bàn tính đánh cho ken ken rung động. Hầu Tam mạng lưới tình báo thì giống mạng nhện như thế, cấp tốc hướng dãy núi các ngõ ngách lan tràn. Vương Hổ cũng không nhàn rỗi, hắn tự mình thăm dò Hát Phong trại địa hình, quy hoạch công sự phòng ngự tiến một bước tăng cường, cũng vẽ ra một hệ liệt đơn sơ nhưng mạch suy nghĩ thanh kỳ bản vẽ, liên quan tới như thế nào lợi dụng sức nước khu động đập thiết bị dùng cho rèn đúc, như thế nào cải tiến giếng mỏ thông gió, thậm chí còn đang suy nghĩ có thể hay không làm ra giản dị xi măng đến gia cố công sự cùng tu kiến con đường. 10 ngày sau, Hát Phong tổng đà răng đèn kết hoa, mổ heo làm thịt dê, một bộ long trọng yến hội bộ dáng. Nhưng trong không khí tràn ngập, không chỉ là rượu thịt hương khí, càng có một cô vô hình túc sắt cùng chờ mong. To to nhỏ nhỏ mấy chục cái hàng nhái đầu mục, mang thấp thỏm, hiếu kỳ, tính sợ thậm chí khinh thường phức tạp tâm tình, bước vào tòa này vừa mới đổi chủ, cũng đã khí tượng xâm nghiêm hàng nhái. Bọn hắn biết, Hát Phong Sơn mạch tiền, theo bọn hắn bước vào nơi này một khắc kia trở đi, chỉ sợ thật muốn thay đổi. Tiến hội thiết lập tại xây dựng thêm sau tụ nghĩa sảnh trước trên quảng trường, chọn bẹn bày hơn 30 bàn. Vương Hổ xem như tứ bang chủ cũng không ngồi chủ bàn, ngược lại cùng Trần Long, Hồ Bất Vi cùng một chỗ, tại các bàn ở giữa đi khắp mời rượu, thái độ hiền hòa, cùng những cái kia trong ấn tượng hung thần ác sát hàng nhái đầu lĩnh hoàn toàn khác biệt. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí hơi hơi thân thiện một chút. Hồ Bất Vi đứng ở tạm thời dựng trên đài cao, quạt lông nhẹ lay động, bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn đầu tiên là đau nhức Trần Hát Phong Sơn mạnh trước kia mạnh được yếu thua, bên trong hao tổn không ngừng tệ nạn, vạch đại gia thời gian kỳ thật đều trôi qua căng thẳng, phong hiểm còn cao. Sau đó lời nói xoay chuyển, bắt đầu miêu tả hổ đầu bang, chủ yếu là vương hổ, quy hoạch mỹ hảo bản kế hoạch, thống nhất, an toàn kinh thương hoàn cảnh, cường đại vũ trang bảo hộ, cùng hạch tâm nhất, hương di, hoàng hữu các sản nghiệp cổ phần thuận mua kế hoạch. Làm hồ bất vi tuyên bố, bằng lòng tuân theo hổ đầu bang hiệu lệnh hàng gái, có thể căn cứ thực lực cùng công hiến, thu hoạch được khác biệt số định mức cổ phần danh nghĩa cũng hưởng thụ cuối năm chia hoa hồng lúc, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Ngôi liên có thể chia tiền? Hương di? Đây chính là một ngày thu đấu vàng mua bán A. Thật hay giả? Không phải là gạt chúng ta nhập bọn, sau đó chiếm đoạt chúng ta A. Tiếng chất vấn, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận đan vào một chỗ. Lúc này, vương hổ nhảy lên đài cao, tiếp lời ống, nếu như hắn có lời nói, trên thực tế hắn chính là vận khí mở lời, đe xuống tất cả ồn ào. Các vị, yên lặng một chút. Vương hổ nụ cười chân thành, ta biết đại gia có lo nghĩ. Cảm thấy trên trời sẽ không rất điếm ánh. Nhưng ta vương hổ. A không, ta hổ đầu bang, từ trước đến nay lấy đức phục người, lấy lợi tụ người. Hắn chỉ vào sau lưng chúng ta hương di công xưởng, ngay tại hổ đầu trại, sản lượng như thế nào, lợi nhuận như thế nào, tin tưởng có chút phương pháp đều nghe qua. Chúng ta bằng lòng đem cục thịt béo này lấy ra cùng đại gia chia sẻ, không phải là vì chiếm đoạt các ngươi, mà là muốn đem bánh gạ tổ làm lớn. Về sau, Hát Phong Sơn mạch chính là một cái chính thể. Chúng ta có tiền cùng một chỗ kiếm, có địch nhân cùng một chỗ đánh. Chúng ta thương đội đi ra ngoài, ai còn dám tùy tiện trêu chọc? Hàng hóa của chúng ta bán đi, giá cả còn không phải chúng ta định đoạt. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ cường ngạnh, đương nhiên, bằng lòng đi theo chúng ta cùng một chỗ phát tài, chúng ta hoan nghênh. Sau này sẽ là nhà mình huynh đệ, chịu ta hổ đầu bang bảo hộ, thưởng thụ tất cả đãi ngộ. Không nguyện ý, chúng ta cũng không bắt buộc, cửa ở bên kia, tạm biệt không đưa. Chỉ là lúc sau, cái này Hắc Phong Sơn mạch tài lộ, coi như cùng ngài không quan hệ. Hơn nữa, vì cam đoan đầu này tài lộ an toàn ấm áp dễ chịu thông, bất kỳ thanh âm không hòa hài nào, chúng ta đều sẽ xem là địch nhân, kiên quyết giúp cho thanh trừ. Vừa đấm vừa xoa, lợi và hại rõ ràng. Đa số trung tiểu trại chủ bắt đầu dao động, phản kháng. Nhìn xem Hắc Phong trại kia ba vị chủ nhà kết quả, đi theo hổ đầu bang, dường như thật có thịt ăn. Phong hiểm còn nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, cái thứ nhất trại chủ đứng lên, giơ ly rượu lên, ta Hắc Vân trại, bằng lòng nghe theo hổ đầu bang hiệu lệnh. Có dẫn đầu, chuyện còn lại liền thuận lợi nhiều. Liên tiếp trại chủ đứng dậy tỏ thái độ, bằng lòng quy thuận. Mặc dù có số ít mấy cái còn đang do dự, ở trung quanh một mảnh cùng đi bầu không khí bên trong, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư, chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận cân nhắc. Chương 43, xuất phát từ tâm can cùng họa bánh nướng. Chương 43, xuất phát từ tâm can cùng họa bánh nướng trên quảng trường. Rượu thịt hương khí còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng ồn ào náo động đã lắng lại. Hơn 10 vị hàng nhái đầu mục, trại chủ cùng bọn hắn mang tới mấy cái thân tín, giờ phút này đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại trên đài cao kia cái trẻ tuổi tứ bang chủ trên thân. Trong bọn họ có trên mặt người còn mang theo say rượu đỏ ửng, có mắt người bên trong cất giấu xem kỹ cùng tính toán, càng nhiều người thì là vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ vị này tân tấn cường quyền nhân vật, ngoại trừ chia tiền, còn muốn nói cái gì. Vương Hổ không có lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới đài kia từng trương rãi dầu sương gió, mang theo phỉ khí cùng tang thương gương mặt. Hắn thấy được miếng vá chồng chất miếng vá quần áo, thấy được vết dỉ loang lổ, thậm chí quyển lưỡi đao binh khí, thấy được trong mắt rất nhiều người đối với ấm no nguyên thủy nhất khát vọng, cùng một tia không dễ dàng phát giác, đối với tương lai vận mệnh chết lặng. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt kia đã từng vui cười thu liễm, thay vào đó là một loại hiếm thấy, mang theo nặng nề cùng chân thành biểu lộ. Các vị lão đại, các vị huynh đệ, Vương Hổ thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, rượu cũng uống, thịt cũng ăn, Hồ Nhị Ca đem phát tài con đường cũng cùng đại gia giao đáy. Hiện tại, ta muốn theo đại gia làm nhảm điểm bây giờ, làm nhảm điểm. Khả năng không quá nghe được, nhưng tuyệt đối là xuất phát từ tâm can lời nói. Hắn dừng một chút, cho đám người một chút phản ứng thời gian. Thứ nhất, chúng ta phải trước hiểu rõ, chúng ta ở đằng kia chút đại nhân vật trong mắt, đến cùng là cái gì. Vương Hổ đưa tay chỉ ngoài dãy núi phương hướng, tại An Bình huyện thành đám địa chủ lão tài kia trong mắt, tại Thanh Vân phủ, Bạch Vân phủ những cái kia thế gia đại tộc trong mắt, thậm chí tại Trần Quốc triều đình những cái kia quan lão gia trong mắt, chúng ta Hắc Phong Sơn mạch những người này là cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời, ngữ khí mang theo một tia bực cận, là giới tiện chi tật, là bàn chân cấn chân tảng đá, là không ổn định nhân tố, là tùy thời có thể tiêu diệt, vì cái từ này giống một cây châm, đâm rách rất nhiều người nội tâm điểm này lừa mình dối người may mắn. Bọn hắn không phải không năng lực diệt chúng ta. Vương Hổ thanh âm đề cao mấy phần, Trần Quốc biên quân thật muốn lôi ra đến, san bằng chúng ta Hắc Phong Sơn mạch khó sao? Không tính rất khó khăn. Những cái kia thế gia đại tộc nuôi từ mình, góp một góp, số lượng so với chúng ta chỉ nhiều không ít. Vậy tại sao chúng ta còn có thể nơi này uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự? Không phải là bởi vì chúng ta có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì không đáng. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt sắc bén bình định chúng ta, bọn hắn có thể được cái gì? Một mảnh chim không thể bị phá núi đầu. Một đống bọn hắn trướng mắt rách dưới binh khí, còn phải lấp bên trên con em nhà mình bình tĩnh mệnh. Không có chỗ tốt sự tình, những cái kia khôn khéo tới thực chất bên trong các lao gia sẽ làm sao? Cho nên bọn hắn tình nguyện thỉnh thoảng cho chút món tiền nhỏ, để các ngươi bên trong một ít người làm chó, đi cắn bọn hắn đối đầu, hoặc là dứt khoát một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần chúng ta đừng làm rộn đến quá giới hạn, ảnh hưởng đến bọn hắn kiếm tiền hưởng lạc là được. Lời nói này đến cực kỳ ngay thẳng, thậm chí thô tục, nhưng dưới đài rất nhiều kẻ già đời giống như trại chủ lại yên lặng gật đầu. Sự thật chính là như thế tàn khốc. Thứ hai, Vương Hổ lời nói xoay chuyển, chỉ hướng mọi người tại đây tự thân, nhìn lại một chút chính chúng ta. Đừng chỉ xem chúng ta hổ đầu bang hiện tại giống như dạng chó hình người, đại gia sở lấy lương tâm của mình, vô vô trên người mình quần áo, hỏi hỏi mình, tại cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong, qua đến cùng là mẹ nó ngày gì? Thanh âm của hắn mang theo một loại mãnh liệt sức cuốn hút, nhường đám người không tự chủ được đi theo lời của hắn xem kỹ tự thân. Sơn lâm dày đặc, địa hình phức tạp. Không sai. Nhưng địa phương quỷ quái này, trông chọt thu hoạch không đủ nhét cái răng, đi săn phải xem lão thiên gia sắc mặt. Mùa đông chết có người, mùa hè con muỗi cắn chết người. Nhìn xem chính các ngươi. Vương Hổ ngón tay hướng dưới đài mấy người mặc phá lệ rách dưới nhỏ trại chủ, vị huynh đệ kia, ngươi bộ quần áo này, miếng vá đều nhanh so nguyên vải nhiều a. Còn có ngươi, ngươi cây đao kia, đốn tuổi đều ngại cún a. Nhìn lại một chút đại gia mặt, có mấy cái là bóng loáng không dính nước. Cái nào không phải xanh sao vàng gọn, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, hôm nay không biết rõ thiên sự tình. Dưới đài vang lên một hồi sột soạt soạt tiếng nghị luận, không ít người vô ý thức mà cúi đầu nhìn một chút chính mình tràn đầy vết bẩn cùng miếng vá vá áo, sờ lên bên hông kia thực sự không tính là vũ khí sắc bén, trên mặt lộ ra buồn bã vẻ mặt. Vương Hổ lời nói, giống một cây đao, lột ra bọn hắn dùng hung hãn ngụy trang, nội tâm chỗ sâu nhất quấn bách cùng bất an. Chúng ta vì cái gì trôi qua thảm như vậy? Vương Hổ ném ra ngoài vấn đề này, sau đó nặng nề mà vỗ trước mặt cái bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả mọi người giật mình. Cũng là bởi vì chúng ta không đoàn kết, chính là năm bè bảy mảng. Ngươi có ta, ta chỗ ngươi, vì ba dưa hai táo liền có thể rút đao khiêu chiến. Không có chân chính dẫn đầu đại ca, đem tất cả bệnh thành một sợi dây thừng. Chúng ta chính là một đám người ô hợp, cho nên chỉ có thể bị những cái kia các lao ra làm chó đùa nghịch, cho nên chỉ có thể ở cái này thâm sơn cùng cốc gầm thổ. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ của mình thụ thương chờ chết, hoặc là bị người từ phía sau lưng đâm đao, cướp đi điểm này dùng mệnh đổi lấy bán mạng tiền. Lời nói này, quả thực nói đúng là tới rất nhiều trung tiểu trại chủ tâm khảm bên trong. Bọn hắn cái nào không có nhận qua lớn trại ức hiếp, cái nào không có bởi vì sống mái với nhau tổn thất qua huynh đệ, cái nào không có lo lắng qua chính mình thụ thương sau sẽ bị thủ hạ thậm chí đồng bạn vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, dưới đài quần tình kích động, tiếng nghị luận lớn hơn, không ít người trong mắt đều toát ra ánh lửa, kia là bị đâm trọt chỗ đau sau sinh ra cộng minh cùng phẫn nộ. Vương Hổ quan sát đến phản ứng của mọi người, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn chậm lại ngữ khí, nhưng nội dung lại càng thêm bén nhọn. Thứ ba, ta biết các vị đang ngồi bên trong có không ít người hoặc là nghe nói qua, thậm chí chính mình ngay tại cho sơn phía ngoài một ít gia tộc làm ám tử làm bên ngoài. Vương Hổ ánh mắt biến như là như chim ưng sắp bén, chậm rãi theo mấy cái vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt lấp loe trại chủ trên mặt đảo qua. Những người kia lập tức cảm giác phía sau lưng mát lạnh, dường như bị nhìn xuyên đồng dạng, vô ý thức tránh đi Vương Hổ ánh mắt. Đừng nghĩ đến đám các ngươi làm được thiên ý vô phùng, Vương Hổ ngự khí mang theo một chút thương hại, cũng đừng tưởng rằng ôm vào đùi. Chính các ngươi ngẫm lại, những đại gia tộc kia là thế nào đối với các ngươi. Triệu Chi tức đến, vùng chi liền đi. Cho điểm canh thừa thì nguội, liền để các ngươi đi liều mạng. Chuyện làm thành là các ngươi hẳn là, làm hư hại hát qua tất cả đều là các ngươi. Trong mắt bọn hắn, các ngươi chính là một đầu hô tới quát lui chó, dùng được thời điểm ném cái đầu lâu, không cần đến thời điểm, hoặc là cảm giác được các ngươi khả năng vướng bận thời điểm, tùy thời có thể làm thịt tan thịt. Thỉnh a các minh đệ, Vương Hổ thanh âm mang theo một loại đau lòng nhức óc chân thành, chúng ta căn tại cái này Hắc Phong sơn mạch, chúng ta thân phận chính là trong mắt bọn họ phỉ, vĩnh viễn không hòa vào bọn hắn vòng tròn, vĩnh viễn không chiếm được chân chính tôn trọng, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đem chúng ta coi là mình người. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta, chỉ có bên cạnh những này giống nhau sách cái đầu sinh hoạt huynh đệ. Lời nói này như là trọng truy gõ vào một ít trong lòng còn có may mắn hoặc là bị một chút lợi ích che đôi mắt lòng người bên trên. Mấy cái kia ánh mắt lấp lóe trại chủ sắc mặt biến trắng bệnh, cái chán thậm chí dịn ra mồ hôi lạnh. Vương Hổ nói không sai, bọn hắn làm sao không biết mình ở đằng kia chút lao ra trong mắt địa vị, chỉ lúc trước không ai như thế trần trụi bạch trần tầng này tấm màn che. Mắt thấy bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, bi quan, phẫn nộ, tán đồng, mê mang, các loại cảm xúc tại dưới đài xen lẫn. Vương Hổ biết nên ném ra ngoài cuối cùng phương án giải quyết cùng hy vọng. Hắn thẳng tắp sống lưng, thanh âm lần nữa biến cao mà tràn ngập lực lượng, điểm thứ tư cũng là một điểm cuối cùng. Ta muốn nói cho đại gia, chúng ta Hổ đầu bang, tại sao phải thống nhất Hắc Phong sơn mạch, tại sao phải nhường đại gia liên hợp lại? Không phải là vì xưng vương xưng bá, đùa nghịch uy phong, mà là vì kết thúc loại này không bằng heo chó thời gian, là vì nhường chúng ta Hắc Phong sơn mạch huynh đệ đều có thể sống ra người dạng. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, bệnh thành một sợi dây thừng, chúng ta liền có thể làm được. Thứ nhất, thống nhất huấn luyện, thống nhất hiệu lệnh. Chúng ta đem mời nhất chuyên nghiệp huấn luyện viên, tỉ như Tần Phong, đem nhân mã của chúng ta luyện thành chân chính tinh minh, không còn là đám mỗ hợp. Về sau đánh trận, giảng cứu phối hợp, giảng cứu chiến thuật, giảm bất thương vong. Thứ hai, thành lập quy củ. Có công tất như thường, có tội tất phạt. Đối xử như nhau. Ai dám phía sau đâm huynh đệ mình đao, ta Vương Hổ cái thứ nhất không đáp ứng, rút gân lột da đốt đèn trời. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Thành lập bảo hộ. Về sau, chỉ cần là chúng ta Hắc Phong quân huynh đệ, thủ thường, trong bang xuất tiền trị. Nuôi ngươi. Chết trận, vợ con từ trong bang nuôi dưỡng. Con của ngươi, trong bang cung cấp hắn học chữ, nếu như hắn muốn, hoặc là học tay nghề. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình chết, vợ con chết đói, hoặc là bị người ức hiếp. Chúng ta muốn kiến thiết, là một cái thuộc tại chúng ta gia viên của mình. Một cái rốt cuộc không cần lo lắng ngày mai có thể hay không chết đói, thụ thương có thể hay không bị vứt bỏ gia viên. Một cái có thể nhường các huynh đệ máu không chảy vô ích, nhường vợ con có thể an ổn sống tiếp gia viên. Vương Hổ giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp tất cả mọi người, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, lại tràn đầy vô cùng chân thành cùng sức cuốn hút, các huynh đệ. Đi qua thời gian khổ cực, nên chấm dứt. Những cái kia đem chúng ta làm chó nhìn các lao ra, giờ đến phiên chúng ta đối với bọn họ không nói thời điểm. Ta tin tưởng, đang ngồi không có một cái nào là thật ngốc tử. Đều có thể phân rõ tốt xấu. Là bằng lòng tiếp tục làm một đầu bị người hô tới quát lui chó hoang, vẫn là bằng lòng thẳng tắp sống lưng, làm có tôn nghiêm, có dựa vào, có hy vọng người. Mời mọi người tin tưởng ta Vương Hổ, tin tưởng chúng ta Hổ Đầu Bang. Cho chúng ta một cơ hội, càng là bị chính các ngươi, cho người nhà của các ngươi, cho thủ hạ các ngươi những cái kia đi theo các ngươi vào sinh ra tử huynh đệ, một lần xoay người cơ hội. Diễn thuyết kết thúc. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng phần này yên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, lập tức liền bị tiếng vỗ tay như sấm, kích động tiếng hò hét cùng nhiệt liệt tiếng nghị luận trô đánh bỡ. Nói hay lắm. Thứ bang chủ. Mẹ nó, lao tử sớm liền chịu không được cái này bất khí. Đi theo Hổ Đầu Bang làm. Có hy vọng. Vì vợ con. Liều mạng. Những cái kia nguyên bản ánh mắt lấp lóe, giờ phút này ánh mắt biến kiên định. Những cái kia tỉnh tỉnh mê mê, giờ phút này dường như được thắp sáng tâm đèn. Những cái kia hai mắt sáng lên, càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật không thể lập tức liền đem thân ra tính mệnh áp lên đi. Vương Hổ nhìn xem dưới đài sôi trào đám người, biết cái kia phiên tình chân ý thiết xuất phát từ tâm can lời nói, tăng thêm thật sự lợi ích bạn kế hoạch, rốt cục thành công khiêu động những này hàng nhái đầu mục trong lòng nhất ngoan cố hằng rào.